Chương 1179, nơi này cấm chỉ nhảy khoa mục 3 chương 1179, nơi này cấm chỉ nhảy khoa mục 3 Lâm Lợi bị Nguyên Phong câu nói này chỉnh một mặt xấu hổ. Vị này Lâm thị tập đoàn người cầm lái ít có lộ ra một vòng thần sắc khẩn trương. Nguyên tổng, ngươi đừng thấy lạ, Giang Lâm hắn làm việc là có chút lỗ mãng. Người trẻ tuổi là như vậy. Nguyên Phong nhẹ gật đầu, sau đó lời nói xoay chuyển, nhìn mình ly trà trước mặt. Ai, trà giống như lạnh. Nói xong, ánh mắt của hắn còn như có như không lườm Giang Lâm một chút. Tiểu Đào kịp thời đổi tới giải vây, Nguyên tổng, ta tới cấp cho ngài một lần nữa pha một ly. Không cần. Nguyên Phong cự tuyệt không lưu tình chút nào. Lâm Lợi sắc mặt biến hóa, nhíu lại lông mày, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Nàng minh bạch, Nguyên Phong đây là muốn cho Giang Lâm một hạ mã uy. Nhưng nàng sao có thể để cho mình nhi tử thụ cái này bị khuất? Giang Lâm, ta tại cùng Nguyên tổng thương lượng chuyện trọng yếu, ngươi đi ra ngoài trước đi, có chuyện gì chờ ta giúp xong lại nói. Lâm Lợi hướng Giang Lâm nháy mắt ra dấu. Nguyên Phong nghe nói như thế, lập tức không vui. Hắn cười lạnh nâng chung trà lên, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Lâm tổng, đây là các ngươi Lâm thị tập đoàn đạo đại khách. Người phía dưới va chạm đến quý khách, không chỉ có luôn mồm xin lỗi đều không có, thậm chí trà lạnh cũng không có ai để ý sao? Đến cùng là các ngươi Lâm thị cầu chúng ta Nguyên gia làm việc, vẫn là chúng ta Nguyên gia cầu các ngươi Lâm thị làm việc, ngươi làm rõ ràng một điểm. Nguyên tổng, chúng ta không có ý tứ này. Lâm Lợi đang muốn giải thích. Lúc này, Giang Lâm nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi tới, nhìn vẻ mặt cười lạnh Nguyên Phong ra vẻ hiếu kỳ nói, mẹ, vị này chính là Nguyên tổng à? Lâm Lợi không biết con mình trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, giới thiệu nói, đúng, vị này chính là Nguyên thị tập đoàn dưới cờ châu báo nghiệp vụ người tổng phụ trách, đương kim Nguyên gia gia chủ thân đệ đệ, Nguyên Phong. A thì ra là thế, Nguyên tổng, kính đã lâu kính đã lâu. Giang Lâm có chút chắc tay, đem Nguyên Phong thấy sững sờ ngay tại chỗ. Hả? Gia hỏa này làm sao không giống trong truyền thuyết như thế kiệt ngạo bất tuần, ngược lại còn đối với mình cung kính có thừa đâu. Nguyên Phong hiện tại đầy trong đầu đều là hỏi hảo, một đôi tràn ngập hồ nghi con mắt không ngừng tại Giang Lâm trên thân vừa đi vừa về dò xét. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Giang Lâm mỉm cười, sau đó nói, vừa rồi va chạm đến Nguyên tổng, còn hy vọng Nguyên tổng không muốn để vào trong lòng, ta cái này đi giúp ngài đổi nước trà. Nói xong, Giang Lâm cầm lấy chén trà trên bàn, xoay người đi tiếp nước nóng. Một màn này, để Lâm Lợi mười phần không hiểu. Đừng nói Nguyên Phong, liền ngay cả nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Giang Lâm cái dạng này. Ngược lại là Tiểu Đào một mực quan sát đến Giang Lâm động tác. Nàng cùng Giang Lâm thường xuyên ở chung, đối với cái này tính tình sớm đã mò thấy, có thể xuất hiện dưới mắt loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là Giang Lâm bị đoạt xá, hoặc là Giang Lâm tại nghẹn đại chiêu. Nhưng Nguyên Phong không biết ta, hắn còn tưởng rằng Giang Lâm là kiêng kỵ với mình sau lưng Nguyên gia, thế là ngữ khí cũng giữa bất chi bất giác càng phát ra khoa trương bắt đầu. Ha ha ha, Tiểu Giang rất biết giải quyết nha. Lâm tổng, cái này hợp đồng đâu, chúng ta còn có thể nói chuyện, bất quá ta muốn ngoài định mức gia tăng mấy cái mới điều kiện cùng yêu cầu. Ngươi nói. Lâm Lợi ngữ khí dần dần lạnh xuống, hiển nhiên là trong lòng có ý kiến. Nguyên Phong lại toàn vẹn không biết, vẫn như cũng làm theo ý mình nói, cái này 500 ức. Chúng ta Nguyên gia có thể cho ngươi mượn nhóm Lâm thị, lúc trước điều kiện không thay đổi, mặt khác chờ tài chính chiến kết thúc. Đoạt được lợi ích, chúng ta Nguyên gia cũng muốn phân đi một chén canh. Ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Lợi đôi mắt đẹp trợn lên, suýt nữa chửi ầm lên. Nàng xem như đã nhìn ra, Nguyên gia không phải đến giúp đỡ các nàng Lâm thị, mà là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ai, Lâm tổng đừng nội, ta còn chưa nói xong đâu. Nguyên Phong khoát tay áo, ra hiệu Lâm Lợi an tâm chớ đổi. Lâm Lợi cắn chặt răng ngà, trầm xuống khí, chuẩn bị nhìn xem Nguyên Phong lại muốn làm sao công phu sư tử ngoạm. Một giây sau, Nguyên Phong tiếng nói vang lên. Chúng ta Nguyên gia đối với Lâm thị tại khách du lịch số lượng cảm thấy rất hứng thú, Lâm tổng hẳn là cũng biết, chúng ta Nguyên gia là bán đồ cổ châu báu lập nghiệp, nếu có thể cầm tới khách du lịch số lượng, đây đối với chúng ta Nguyên gia châu báu sinh ý tới nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh a. Cho nên, ngươi nghĩ biểu đạt ý gì? Muốn cho chúng ta Lâm thị tập đoàn đem du lịch sản nghiệp đóng gói tặng cho các ngươi. Ha ha, Nguyên tổng, ngươi tốt nhất đừng lòng quá tham, chúng ta Lâm thị tập đoàn du lịch sản nghiệp chỉ là cần thời gian biến hiện, không phải nói bán không ra giá tiền. Lâm Lợi biểu lộ tức giận, trong lòng đối với lần này hợp tác đã không còn ôm lấy mấy tưởng. Nàng đã làm tốt dự tính xấu nhất, thực sự không được. Nàng liền đi tìm Giang Đường, làm cho đối phương hỗ trợ vận dụng hạ quan hệ, nhìn xem có thể hay không chức từ ngân hàng vay mấy trăm ức ra, thực sự không được. Liền đem Lâm thị tập đoàn tổng bộ cao ốc thế chấp đi vào. Chỉ cần có thể chống nổi cuối cùng trong khoảng thời gian này, như vậy thắng lợi cuối cùng thuộc về các nàng Lâm thị. Tốt, Lâm tổng, chúng ta Nguyên gia cũng không phải là nói muốn chiếm đoạt các ngươi Lâm thị sản nghiệp, chúng ta chỉ là nghĩ dùng tiền mua, bất quá, cần ngươi cho chúng ta một cái giá cả thích hợp, dạng này các ngươi tiết kiệm bó lớn biến hiện thời gian, chúng ta cũng lấy được lý tưởng giá cả, chẳng phải là cả hai cùng có lợi. Nguyên Phong đốt điếu thuốc, hai chân chéo ngay tiếp tục nói. Giang Lâm lúc này lặng lẽ đi tới, tại Nguyên Phong sau lưng du du nói ra, "Nguyên tổng, đến, uống trà." "Ừm, cảm ơn ngươi a, Tiểu Giang." Nguyên Phong vẻ mặt tươi cười quay đầu lại. Sao liệu một giây sau, Giang Lâm trực tiếp đem tràn đầy một chén nước sôi, hỗn hợp có lá trà. Toàn bộ khuynh đảo tại Nguyên Phong đỉnh đầu. Nguyên Phong đầu tiên là sửng sở, biểu lộ nhìn có chút ngộng. Nhưng là rất nhanh, một cỗ toàn tâm cảm giác đau đớn liền từ da của hắn truyền tới đại não. T. A. Nguyên Phong bị nóng từ trên ghế nhảy lên, sau đó cả người trong phòng làm việc luồn lên nhảy xuống, tấm kia âm hiểm xấu xí mặt mo một mảnh đỏ bừng, hiển nhiên là bị bỏng đến không nhẹ. Một bên Lâm Lợi triệt để trợn tròn mắt. Nàng ngơ ngác nhìn Giang Lâm, mặc dù trong lòng rất muốn khen một câu, "Nhi tử, làm cho gọn gàng vào." nhưng sợ dạng này sẽ càng thêm chọc giận Nguyên Phong, cho nên nàng vẫn là đem câu này lời trong lòng nén trở về. Tiểu Đào đứng tại Giang Lâm sau lưng một mặt không ngoài sở liệu của ta biểu lộ. Nói thật, Giang Lâm làm ra loại sự tình này, nàng đều cảm thấy là hợp tình lý. Chính là nguyên gia tài chính, các nàng khả năng không cầm được. Lúc này, Giang Lâm đem chén trà ném trên mặt đất, hai tay ôm ngực, trên mặt dần dần hiện ra một vòng bất cần đời thiếu dung. "Uy, họ Nguyên, nơi này là chúng ta Lâm thị tập đoàn văn phòng, trong văn phòng cấm chỉ nhảy khoa mục ba, ngươi muốn nhảy liền lăn ra ngoài nhảy." "Giang Lâm, ngươi tốt gan to." Nguyên Phong bị bỏng đến nhe răng niết miệng, từ trên mặt hắn đỏ bừng làn ra đến xem, rõ ràng là bị bỏng nước sôi đả thương. "Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi lại dám lấy ra nước dội ta? Ta cho ngươi biết, các ngươi Lâm thị tập đoàn đừng nghĩ từ chúng ta Nguyên gia cầm tới một phân tiền, cho dù là mẹ ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta, ta cũng sẽ không cho các ngươi một phân tiền. Ta muốn để ngươi nhìn tận mắt Lâm thị tập đoàn là thế nào sụp đổ, bị một chút xíu từng bước xâm chiếm rơi." Giang Lâm nghe vậy, cười khẩy. "Nguyên gia rất tự cao sao? Như vậy đi, ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho ta đập 300 cái khấu đầu, ta sẽ cân nhắc muốn hay không lòng từ bi tha cho ngươi một mạng." Chương 1180, ta cân nhắc cho ngươi thống khoái. Chương 1180, ta cân nhắc cho ngươi thống khoái. Giang Lâm thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Lúc này, Lâm Lợi lên tiếng. "Nhi tử, lão mụ ủng hộ ngươi, chúng ta Lâm thị không cần bọn hắn Nguyên gia điểm này ba dưa hai táo." "Đúng, ông chủ nhỏ, chúng ta còn có thể đi ngân hàng cho vay." Tiểu Đào thư ký cũng ở một bên phụ họa nói. Dù sao ra mặt đã xé toang, đã lấy không được Nguyên gia tài chính, các nàng còn không bằng để Giang Lâm hảo hảo chút cơn giận. Nguyên Phong đang nghe Lâm Lợi cùng Tiểu Đào tỏ thái độ về sau, tức thì bị khí suýt nữa ngất đi. Là Nguyên gia bên ngoài người đứng thứ hai, hắn chưa từng nhận qua loại này bị quất, bị một tên tiểu bối dội nước sôi, còn bị một tên tiểu bối buộc quỳ xuống dập đầu. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? "Tốt, Lâm Lợi, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời. Chúng ta Nguyên gia cùng các ngươi Lâm thị từ đây không đội trời chung." Nguyên Phong lảo đảo đi về phía cửa phòng làm việc. Lúc này, Giang Lâm vượt lên trước một bước ngăn ở trước mặt hắn, linh tránh giơ tay, một cái thiết quyền vung ra. Nắm đấm tại Nguyên Phong trong mắt không ngừng phóng đại. Một giây sau, ầm. Thiết quyền rắn rắn chắc chắc địa rơi vào Nguyên Phong trên mặt. Nguyên Phong mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu vặn bèo biến hình. Cuối cùng hét thảm một tiếng bay ngược ra ngoài. Văn phòng sàn nhà bảy khắp gạch men sứ. Nguyên Phong trùng điệp quẳng xuống đất, liên tiếp lộn mấy vòng mà, cuối cùng vẫn là đâm vào một cái thanh hoa từ trên bình mới dừng lại. Nguyên Phong giang chống đỡ lấy thân thể từ dưới đất ngồi dậy, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nhanh rất bể. Sau đó, hắn một mặt không thể tin chỉ vào Giang Lâm, tức miệng mắng to: "Ta thao, con mẹ nó ngươi điên rồi." Giang Lâm đối với cái này lại là một mặt thờ ơ nhún vai. "Ta mới vừa nói, ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta đập 300 cái khấu đầu, ta sẽ cân nhắc muốn hay không lòng từ bi tha cho ngươi một mạng." "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi đem bản thiếu lời nói như gió thoảng bên tai rồi?" Nguyên Phong trừng lớn hai mắt, đánh chết cũng không dám tin tưởng. Giang Lâm thế mà đến thật. Hắn thế mà thật muốn để mình quỳ xuống dập đầu. Cái này sao có thể? "Giang Lâm, ngươi làm càn. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, thế tất sẽ gặp phải chúng ta Nguyên gia trả thù. Các ngươi Lâm thị tập đoàn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, lúc nào cũng có thể sẽ đứng trước mắt xích tài chính đứt gây phong hiểm. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chúng ta Nguyên gia lúc này liên hợp các ngươi thương nghiệp đối thủ, đồng loạt ra tay đối phó các ngươi Lâm thị tập đoàn sao?" Giang Lâm nghe nói như thế, nhịn không được cười ra tiếng. "Phốc phốc, ha ha ha. Họ Nguyên, ngươi người này vẫn rất khôi hài. Dựa theo ngươi nói, chẳng lẽ ta thả ngươi rời đi, các ngươi Nguyên gia liền sẽ không xuất thủ đối phó chúng ta Lâm thị tập đoàn sao? Thật sự là buồn cười." Giang Lâm trong tay ngưng tụ ra một đạo bạch mang, phất tay liền chém xuống Nguyên Phong tay phải. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Đến mức Nguyên Phong tại trọn vẹn 3 giây đồng hồ về sau, mới cảm nhận được đến từ tay phải chỗ đau đớn. "A!" Trong văn phòng bạo phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Giang Lâm bước nhanh về phía trước, một cước đem Nguyên Phong đá ngã trên mặt đất, sau đó dùng đế giày hung hăng giẫm ở đối phương mặt mò, thanh âm lạnh như băng nói: "Ngươi làm rõ ràng một điểm, ta không phải đang cùng ngươi thương lượng. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, ủy hay là không ủy." Dứt lời, trong tay của hắn lần nữa lóe ra một vòng bạch mang. Đạo này cương khí nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ hướng phía Nguyên Phong cổ rơi xuống. Tại tính mệnh du quan thời khắc, Nguyên Phong cuối cùng vẫn là buông xuống mặt mũi của mình, cố nén chỗ cổ tay kịch liệt đau nhức, liên tục gật đầu nói: "Ta quỳ, ta dập đầu, ta nhận thua." Nghe vậy, Giang Lâm buông hắn ra, đồng thời ánh mắt từ cái này liên tục không ngừng chảy xuôi máu tươi chỗ cổ tay nhìn lướt qua. Thản nhiên nói: "Được thôi, nhìn ngươi thái độ như thế thành khẩn, đập 30 khấu đầu, ta sẽ cân nhắc muốn hay không lòng từ bi tha cho ngươi một mạng." Lời tuy như thế, nhưng Giang Lâm tự mình biết, hắn là sợ Nguyên Phong chảy máu lượng căn bản chống đỡ không đến 300 cái khấu đầu đập xong, cho nên lúc này mới giảm bớt đến 30. Nguyên Phong nghe nói như thế về sau, đội vàng dùng một cánh tay chống đỡ lấy mình đứng dậy, sau đó bịch một chút quỳ giảm xuống Giang Lâm trước mặt, bắt đầu đông 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 dập đầu. Giang Lâm cắm túi, thảnh thơi địa đứng tại Nguyên Phong trước mặt, một mặt lạnh nhạt nhận lấy phần này đại lễ. Bên cạnh Lâm Lợi cùng Tiểu Đào sớm đã nhìn ngẩn người tại chỗ. Từ Giang Lâm chém dụng Nguyên Phong tay phải thời điểm, đầu óc của các nàng liền đã mất đi năng lực suy tính. Chủ yếu là Giang Lâm lần này thao tác quá khỏe khoắn, một lời không hợp trọng quyền xuất kích, hai nói không hợp bức người quỳ xuống, ba nói không hợp đoạn nhân thủ chân. Nhìn ra được, Giang Lâm đây là thành công được tuyển nghị viên về sau, triệt để phóng thích tiến tính. Đông, đông, đông. Nguyên Phong liên tục không ngừng dập đầu âm thanh tại phòng làm việc an tĩnh bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Hắn một bên cố nén đau đớn trên người, một bên ở trong lòng âm thầm đếm lấy số lượng. 1, 2, 3, 4, đông, 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 đông. Cứ như vậy, thời gian trôi qua không sai biệt lắm 3 phút. Lúc này Nguyên Phong trên mặt đã không có một tia huyết sắc, tại trước người hắn, bãi lớn máu tươi đã thấm ướt hắn quần tây. Hắn thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trong mắt lại tràn đầy đối cầu sinh khát vọng. Còn có 3 cái, cuối cùng 3 cái. Đập xong, hắn liền có thể sống. Chỉ cần hắn có thể sống sót, hắn sớm muộn muốn đem hôm nay bị hết thảy trả tấn, nghìn lần gấp trăm lần hoàn trả trở về. Nghĩ tới đây, hắn cắn chặt răng, lần nữa thật sâu túi người. Đông, đông, đông. 30 khấu đầu đập xong, Nguyên Phong như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Giang Lâm, môi khô khốc nhuyễn động một chút. "Giang công tử, ta đập xong." "Ừm." Giang Lâm bình tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên lộ ra một cái tràn ngập nụ cười quỷ dị. "Rất tốt, ta cân nhắc xong." "Ta cân nhắc, cho ngươi một thông khoái." Chương 1181, bản thiếu chưa từng nuốt lời. Chương 1181, bản thiếu chưa từng nuốt lời. Nguyên Phong thân thể đột nhiên run run một chút, lúc này lớn tiếng chất vấn, "Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng?" Lâm Lợi cũng cảm thấy làm như vậy không ổn, thế là lên tiếng quên đủ, "Giang Lâm, quên đi thôi." Mặc dù biết Nguyên Phong trở lại Nguyên gia về sau, nhất định sẽ không bỏ qua Lâm thị tập đoàn, nhưng dù nói thế nào, cũng so với hắn chết ở chỗ này mạnh. Nguyên Phong nếu là chết tại nơi này, cái kia hai nhà liền thật là không chết không thôi. Huống hồ dưới mắt cái này mấu chốt mà rất mấu chốt, Lâm Lợi nghĩ trước tiên đem Lâm thị tập đoàn nguy cơ giải quyết, lại quay đầu lại cùng Nguyên gia tính sổ sách. Nếu Lâm thị tập đoàn có thể thuận lợi vượt qua nguy cơ, như vậy hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nguyên gia cố nhiên cường đại, nhưng còn không đến mức mạnh đến có thể nắm Lâm thị tập đoàn cái này khổng lồ thương nghiệp đế quốc. "Uy, lão Tam Mao, bản thiếu ngay từ đầu cũng đã nói, ngươi quỳ xuống đập 30 khấu đầu, ta sẽ cân nhắc muốn hay không lòng từ bi buông tha ngươi. Ta hiện tại cân nhắc hoàn tất, quyết định lòng từ bi cho ngươi một thông khoái, sao là lật lọng nói chuyện đâu. Ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua, chỉ cần ngươi dập đầu, ta liền nhất định buông tha ngươi nhà." Giang Lâm thanh âm bên trong mang theo vài phần bộ cận. Nguyên Phong lúc này mới phản ứng được, mình là bị chơi xỏ. Đầu dập đầu, mạng nhỏ còn không có bảo trụ. Có thể nói là cả người cả của đều không còn. Không đúng, hẳn là sinh mệnh cùng tôn nghiêm hay không? Mạng nhỏ không có, mặt mo cũng mất. Nghĩ tới đây, Nguyên Phong tựa như quả cầu ra xì hơi, rất nhanh liền điệu xỉu xuống dưới, cả người mặt xám như cho địa dựa vào thanh hoa từ trên mình, trong mắt triệt để đã mất đi quan mang. Hắn không nghĩ tới, mình quát tháo nửa đời, cuối cùng thế mà lại lấy một cái như thế khuất nhục phương thức chết đi. Hắn càng nghĩ càng thấy đến bi ai, gai trong lòng đau nhức tại thời khắc này triệt để siêu việt trên nhục thể đau đớn, mất lượng lớn máu để hắn bắt đầu ý thức mơ hồ, thân thể dần dần mất đi nhiệt độ, không có tín niệm chèo chống, dù là còn có một hơi, hắn cũng cùng một cỗ thi thể không khác. Giang Lâm chậm rãi đi tới, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh truy thủ. Tại cuối cùng này thời khắc, hắn vẫn là chưa quên tại phương diện tinh thần thượng chết mài một chút Nguyên Phong. Dù sao hắn nói cho thông quái, là trên nhục thể. "Lão Tam Mao, Nguyên Sâm cũng hẳn là các ngươi Nguyên gia người a." Nâng lên Nguyên Sâm, Nguyên Phong con ngươi rõ ràng run rẩy một chút. Giang Lâm đem một màn này thu hết vào mắt, sau đó cười nhạt một tiếng, "Thứ không dám giấu giếm, ta mới vừa cùng Lạc Đà Quốc đàm phán thành công 2 bút mua bán lớn, tổng giá trị 320 tỷ hoa quốc tệ, đồng thời bọn hắn đã đem toàn bộ khoản tiền đánh tới chúng ta Hoàng Tuyển tập đoàn trong chương mục. Cho nên Lâm thị tập đoàn nguy cơ liền không làm phiền các ngươi Nguyên gia, ta Giang mỗi người tự có thể giải quyết, mặt khác, cùng Tam Lăng tập đoàn tài chính chiến cũng lập tức liền phải kết thúc chờ khi đó. Không chỉ có là Lâm thị tập đoàn, liền ngay cả ta Hoàng Tuyển tập đoàn đồng dạng cũng có thể tại trận này thao thiết thị yến trung vân đến một trận canh. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì?" Nguyên Phong dùng hết chút sức lực cuối cùng, phát ra chất vấn. Giang Lâm nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, chỉ gặp hắn nhẹ nói, "Bằng vào ta vì quốc gia làm ra công hiến, còn có Lâm thị tập đoàn cùng Hoàng Tuyển tập đoàn thể lượng, lại thêm sau lưng ta Giang gia, tạo chết các ngươi Nguyên gia hẳn là rất dễ dàng a." "Đừng lo lắng, ngươi đi trước phía dưới chậm rãi xếp hàng chờ ta nhìn chút thời gian đến, sẽ cầm các ngươi Nguyên gia ra phả từng cái đưa bọn hắn xuống dưới cùng ngươi đoàn tụ." Nghe nói như thế, đừng nói là Nguyên Phong, liền ngay cả Lâm Lợi cùng Tiểu Đào cũng không khỏi cả người nổi da gà lên. "Cầm ra phả điểm danh, thật hung ác a. Ác ma, người ác ma này, người chết không yên lành." Nguyên Phong không biết từ nơi nào tới khí lực, đột nhiên ngồi dậy ý đồ cướp đoạt Giang Lâm dao găm trong tay. Giang Lâm mặt mũi tràn đầy trào phúng mà nhìn xem hắn, chủy thủ trong tay tinh chuẩn rơi xuống, thẳng tắp đâm vào Nguyên Phong ngực. Nguyên Phong trừng lớn hai mắt, hai cái đùi dãy rủa đạp hai lần về sau, liền triệt để không có khí tức. "Nói cho ngươi thông khoái liền cho ngươi thông khoái, bản thiếu chưa từng nuốt lời, hắc hắc." Nhìn xem nằm trên mặt đất chết đến mức không thể chết thêm Nguyên Phong, Giang Lâm đứng dậy thu hồi chủy thủ, sau đó lấy ra trương khăn ướt một mặt ghét bỏ lau lau rồi lượt chủy thủ phía trên vết máu. "Cái này lao tạp mau thanh máu vẫn rất dày, thả nửa ngày máu, còn có thể tung tóe ta một thân." Nhìn xem lầm bầm lầu bầu Giang Lâm, Lâm Lợi trong mắt nhiều hơn mấy phần vui mừng. Hiện tại Giang Lâm càng lúc càng giống lúc tuổi còn trẻ mình. Khỏi cần phải nói, liền vừa rồi cái kia ổn chuẩn hung ác một đao. Muốn nói hắn chưa từng giết mấy người, Lâm Lợi là vạn vạn không tin. Muốn tại cái này được đủ cường thực trên thế giới sinh tồn được, đầu tiên phải học được chính là có được một viên đầy đủ tàn nhẫn trái tim. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới cũng không phải nói đùa. Chính là Giang Lâm cái này lẩm bẩm lầu bầu bộ dáng, làm sao giống như là chúng ta. Lâm Lợi có chút lo âu nhìn Giang Lâm một chút. "Nhi tử, người không sao chứ?" Nghe được mẹ kêu gọi, Giang Lâm lập tức thu hồi trên mặt kiệt tiểu dung, ngược lại khôi phục thành trong ngày thường chàng trai chói sáng hình tượng. "Mẹ, ngươi yên tâm, ta không sao, chính là cái này lão tạp mao thi thể." Ngươi đến phái người xử lý một chút, nếu là ngươi bên này không có cách nào xử lý, ta có thể hô chuyên nghiệp đoàn đội tới, chúng ta Hoàng Tuyển bên kia nghiệp vụ năng lực mạnh phi thường. Lâm Lợi có chút bất đắc dĩ mắt nhìn mình vị này nhi tử bà bối, mới chậm rãi nói ra, được rồi, ngươi cũng đừng quá xem thường mụ mụ, đây đều là việc nhỏ, ta một hồi để cho người ta tới thu thập hạ là được rồi. Đúng rồi, mẹ hỏi ngươi a, vừa rồi ngươi nói, ngươi cùng Lạc Đà Quốc đạt thành hợp tác, lấy được hơn 3000 ức tài chính, chuyện này là thật sao? Lâm Lợi trong giọng nói mang theo vài phần khẩn trương. Nàng hy vọng Giang Lâm nói tới làm thật, mà không phải chuyên môn vì buồn nôn Nguyên Phong mà nói, bởi vì dạng này sẽ có thể giúp trợ Lâm Thị tập đoàn vượt qua nan quan, thậm chí là có thể nhất cử đánh Tam Lăng tập đoàn, kết thúc trận này hao phí đại lượng tiền tài cùng thời gian tài chính chiến. Giang Lâm đoán được lão mụ ý nghĩ trong lòng, thế là mỉm cười, gật đầu thừa nhận nói, lão mụ, ta nói tới đều là thật. 500 ức, hẳn là đầy đủ tập đoàn vượt qua nguy cơ lần này đi. Đương nhiên, đang nghe Giang Lâm chính miệng thừa nhận sau chuyện này, Lâm Lợi tâm tình kích động lập tức lộ rõ trên mặt. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại tập đoàn như thế nguy cơ tình huống phía dưới, lại là nàng thật lớn mà kịp thời xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ, đỡ cao ốc chi tướng nghiêng. Tiểu Đào ở một bên mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngay từ đầu Giang Lâm nói có tiền, nàng còn không tin, dù sao Hoàng Tuyển tập đoàn hiện tại tài vụ tình huống nàng hiểu rõ. Đoạn thời gian trước bởi vì vẽ một bút 100 tỷ vốn lưu động cho nội các, mà dẫn đến trong thời gian ngắn dự trữ tiền mặt thiếu nghiêm trọng. Kết quả hiện tại Giang Lâm biểu lộ mình có hơn 3000 ức vốn lưu động, không chỉ có thể trợ giúp Lâm Thị tập đoàn vượt qua nan quan, thậm chí còn có thể hướng Tam Lăng tập đoàn phát động sau cùng tấn công mạnh, cái này khiến nàng lập tức cảm giác ông chủ nhỏ giống như trưởng thành, từ một cái không sợ trời không sợ đất nhiệt huyết Nam Hải biến thành một cái đỉnh thiên lập địa Nam Tử Hán. Chương 1182, trọng yếu tình báo. Chương 1182, trọng yếu tình báo cuối cùng. Giang Lâm cho Lâm Thị tập đoàn lưu lại vượt qua 500 ức vốn lưu động, tên cứ gọi tắt chục tỷ phụ cấp. Rời đi Lâm Thị tập đoàn, hắn quay đầu liền mang theo tài khoản bên trong băng lãnh hơn 1000 ức tìm tới Long Nguyên, cũng trực tiếp nói thẳng mình mục đích của chuyến này. Tại Long Nguyên dẫn đầu dưới, Giang Lâm rất nhanh liền cùng Long Lão lấy được liên hệ. Căn cứ Long Lão chỉ thị, Giang Lâm bắt đầu đem Hoàng Tuyển tập đoàn tài khoản bên trong tài chính chia làm 3 nhóm, cũng theo thứ tự đầu nhập trận này không có khói lửa chiến tranh bên trong. Ở xa bên kia bờ Đại Dương Anh Hoa Quốc, Tam Lăng tập đoàn đương nhiệm hội trưởng, tập đoàn trưởng môn nhân Y Họa Xạ Kỳ vừa mới thu được thuộc hạ báo cáo tới tin tức, nói là tiền tệ thị trường đột nhiên xuất hiện một cỗ khổng lồ tài chính lực lượng, đối Anh Hoa Quốc tiền tệ tỷ suất hối đoái mang đến cơ hội hủy diệt tính xung kích, mà càng làm cho người ta sụp đổ chính là trong tay bọn họ đã không có tiền đi ngăn cản lần này bi kịch phát sinh. Ầm. Bà cả, bọn hắn làm sao còn có tài chính? Quan Minh Tư bản không phải nói, Hoa Quốc đã bị đẩy vào vũng bùn bên trong sao? Vì cái gì bọn hắn bây giờ còn có thể lấy ra nhiều tiền như vậy? Những thứ này da trắng heo nhất định phải cho ta cái giải thích. Y Họa Xạ Kỳ giận dữ không thôi, bàn tay hung hăng đập vào trên mặt bàn. Bởi vì thụ phiêu lượng quốc phía sau Quan Minh Tư bản chỉ thị, hắn tại trong mấy tháng này đã liên hợp Anh Hoa Quốc quan phương đầu nhập vào vượt qua vạn ức tài chính, vì chính là khai hỏa trận này tài chính cùng tiền tệ tỷ suất hối đoái chi chiến. Dưới mắt, trải qua hơn tháng ác chiến, Anh Hoa Quốc tiền tệ tỷ suất hối đoái mắt thấy ngã mẹ đều không nhận ra được. Nhưng là Hoa Quốc cập Lâm Thị tập đoàn bên kia tài chính nhưng không có nửa điểm thấy đáy dấu hiệu, phản phất liên tục không ngừng. Đây đối với hắn, đối với toàn bộ Tam Lăng tập đoàn tới nói, không thể nghi ngờ là một lần trọng đại đả kích. Nếu là Anh Hoa Quốc tỷ suất hối đoái sập bản, vậy bọn hắn lập tức liền sẽ trở thành bị thu gặt đối tượng, trong này muốn trả ra đại giới, không chỉ có hắn đảm đương không nổi, thậm chí liền ngay cả toàn bộ Anh Hoa Quốc cũng đảm đương không nổi. Nhìn hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, phản phất lập tức liền muốn đến buộc phát biên giới. Thủ hạ vội vàng lên tiếng nói ra, hội trưởng, lần này chúng ta tra rõ khoản tiền kia đầu nguồn. Nói, Y Họa Xạ Kỳ quăng tới một cái ánh mắt lạnh lùng. Thủ hạ dùng mình một cái, sau đó vội vàng nói, là Hoàng Tuyển tập đoàn. Hoàng Tuyển tập đoàn, ngươi nói là Trung Đông cái kia quân thiệt. Y Họa Xạ Kỳ mí mắt cuộn loạn, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Một cái có thể so với quân thiệt lính đánh thuê công ty, đây chính là cái cọm rơm cứng a. Đúng, không sai, Hoàng Tuyển tập đoàn tiền thân. Đúng là Trung Đông cái nào đó đại quân thiệt, lãnh đạo của nó người Giang Lâm. Hiện tại đã được tuyển vì Hoa Quốc nội các nghị viên, mà lại Hoàng Tuyển tập đoàn một năm này phát triển xu thế hết sức nhanh chóng, không chỉ có trở thành trên quốc tế số một số hai lính đánh thuê tập đoàn, còn dựa vào cùng Trung Đông các nước quan hệ, tại khu vực Trung Đông bố cục khá nhiều nhà máy cùng quặng mỏ. Đặc biệt là trong đó dầu Thiên Hòa mỏ vàng, mỗi ngày đều có thể cho Hoàng Tuyển tập đoàn mang đến không ít lợi nhuận. Bất quá thuộc hạ còn biết một điểm nhỏ đạo tin tức, không biết hội trưởng cảm giác không có hứng thú. Thủ hạ giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, liền thẳng vào nhìn về phía Y Họa Xạ Kỳ. Y Họa Xạ Kỳ hiển nhiên bị khơi gợi lên hứng thú, gật đầu ra hiệu đối phương nói tiếp. Hội trưởng, Giang Lâm cùng Giá Mạ Cụ Triệu Tổ tiểu công chúa Ý Gà Họa Cả Cả Sĩ quan hệ rất tốt, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng điểm này bắt lấy đối phương uy hiếp. Lời còn chưa dứt, Ý Họa Xạ Kỳ lúc này đứng dậy, mười phần tán thưởng phủi tay hạ bà bay. Tốt. Tiểu Giá Quân phần tình báo này đối với tập đoàn tới nói phi thường trọng yếu. Ngươi làm rất không tệ, Tiểu Giá Quân. Cảm tạ hội trưởng khích lệ. Tiểu Giá đứng thẳng người, sau đó hướng phía Ý Họa Xạ Kỳ tới một cái tiêu chuẩn 90 độ cúi đầu. Ý Họa Xạ Kỳ mặt mũi tràn đầy vui mừng, lúc này phân phó Tiểu Giá mang người đi Giá Mạ Cụ Triệu Tổ một chuyến. Cùng Anh Hoa Quốc bên kia thế cuộc khẩn trương so sánh, Giang Lâm nơi này liền hơi có vẻ nhàn nhã. Nguyên Phong thi thể đã bị Lâm Thị tập đoàn xử lý đến sạch sẽ. Nguyên gia muốn phát hiện dị thường cũng khai thác hành động trả thù, không có cái 3 năm ngày là không thể nào. Có được dài như vậy thời gian chuẩn bị, Giang Lâm có lòng tin có thể ngăn cản được Nguyên gia báo tố, cũng hung hăng đánh trả. Chỉ bất quá, hắn muốn đối với việc này đến trước đó, hiểu rõ hơn một chút nguyên gia bối cảnh cùng tài liệu tương quan. Dù sao có một câu nói làm cho tốt, biết người biết ta, bách chiến bách thắng mà. Thế là hắn lần nữa có liên lạc Long Nguyên vị này vạn sự thông, hai người hẹn đến một nhà tư mật tính cực tốt quán cà phê gặp mặt. Trong khoảng thời gian này thời tiết dần dần chuyển lạnh, hôm nay Long Nguyên thân mang một bộ thần bí mà mê người màu đen váy dài xuất hiện ở quán cà phê. Nàng gái kia dáng vẻ thước tha mềm mại dáng người bị cái này tập váy đen hoàn mỹ phát họa ra đến, phản phất mỗi một bức đều mang một loại vận luật đặc biệt cùng mị lực. Mà mặt mũi của nàng càng là đẹp đến nỗi người ngạt thở, ngũ quan xinh xắn như điêu khắc tinh tế tỉ mỉ, da thịt trắng loáng tựa như dương chi ngọc ôn nhuận bóng loáng, nàng cặp kia quý khí mười phần mắt phượng giống như thâm thúy hồ nước, nhẹ nhàng chớp động ở giữa liền có thể câu hồn phách người, sóng mũi cao dưới, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút dương lên, lộ ra một vòng như có như không mỉm cười, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Sự xuất hiện của nàng trong nháy mắt hấp dẫn trong quán cà phê một đám nam đồng chí nhóm chú ý, cái này rất nhanh liền đưa tới những cái kia nam đồng chí nhóm bạn gái bất mãn. Cặn bã nam, rõ ràng là cùng ta hẹn hò, kết quả trong mắt đều nhanh bay đến những nữ nhân khác trên người, đi chết. Một tên nữ sinh đột nhiên đứng dậy, cầm lấy cái ly trước mặt, liền đem bên trong cà phê dội đến đối diện nam sinh trên mặt. Giang Lâm trốn ở trong góc, yên lặng nhìn xem một màn này, không khỏi lắc đầu. Tiểu Nguyên tỷ lần này thế nào cao điệu như vậy, cũng không sợ thân phận bị nhìn thấu a? Chương 1183, kỳ quái Long Nguyên. Chương 1183, kỳ quái Long Nguyên. Long Nguyên bước vào quán cà phê, ánh mắt bốn phía quét nhìn một vòng, cuối cùng phát hiện nơi hẻo lánh Lý Chính chôn lấy cái đầu Giang Lâm. Khoe miệng nàng câu lên một vòng như có như không đường vòng, nệ bước nhẹ nhàng bước chân đi lên trước, vỗ vỗ Giang Lâm bả vai. Giang đệ đệ, ngươi đang làm gì đó? Bị đập tới Giang Lâm đội vàng ngẩng đầu, lộ ra một vòng xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiểu dung. Không có, không làm cái gì, ta chỉ là cảm giác hôm nay Tiểu Nguyên tỷ ăn mặc quá đẹp, ta có chút xã giao sợ hãi chứng. Thứ, liền ngươi còn xã giao sợ hãi chứng, thực sẽ nói mỏ. Long Nguyên đoán trách chừng mắt nhìn hắn một chút, sau đó ưu nhã ngồi xuống trên ghế, lộ ra một người hiếu kỳ biểu lộ. Nói đi, hôm nay Hồ tỷ tỷ đi ra ngoài là có chuyện gì không? Mơ hồ trong đó, Giang Lâm phảng phất trông thấy Long Nguyên trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hắn háng giọng một cái, nhìn quanh hai bên một chút, sau đó chậm rãi nói ra, khụ khụ, đương nhiên, Tiểu Nguyên tỷ, ta lần này tìm ngươi ra là muốn hỏi một chút liên quan tới Nguyên gia một ít chuyện. Nguyên gia? Long Nguyên con ngươi chấn động, lập tức ngồi thẳng người, để ép thanh âm dò hỏi, Nguyên gia tìm ngươi phiền toái? Ừm. Cái này, Giang Lâm nhăn nhó lộ ra một cái tiếu dung. Có phải thế không đi, nói đúng ra là bọn hắn sắp tìm ta phiền toái. Nghe nói như thế, Long Nguyên biểu lộ trở nên mười phần cổ quái. Cái gì gọi là sắp tìm phiền toái? Chẳng lẽ lại Giang đệ đệ còn có biết trước năng lực? Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Chỉ gặp nàng nhanh chóng đứng dậy, lôi kéo Giang Lâm bả vai thúc giục nói, đồ ngốc, chuyện lớn như vậy ngươi làm sao hẹn ta ở chỗ này nói à? Nhanh, cùng ta về nhà. Giang Lâm một mặt mộng bức địa bị kéo ra khỏi quán cà phê. Cùng lúc đó, trong quán cà phê ba tên bạch linh ăn mặc nam nhân thấy thế cũng đứng dậy đi theo. Liên tại bọn hắn mới vừa đi ra đại môn thời điểm, nhị hổ mang theo năm tên ánh mắt hung ác hoàng tuyển lính đánh thuê xuống tới. Uy, chính là ba người các ngươi theo dõi chúng ta Giang thiếu a? Ba tên nam nhân lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, vừa định mở miệng giải thích, nhị hổ thiết quyền liền đập tới, căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Phanh phanh phanh. Ai u ngoại tạo, đánh người. Đánh người a. Cứu mạng a, có người bên đường hành hung. Mau báo cảnh sát a. Têu to lên, mấy chó tạp thoái, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu các ngươi, lại nhìn ngươi nhị hổ ra ra thiết quyền có hay không lực đạo. Nhị hổ vung lên đống cắt lớn thiết quyền, trực tiếp hướng trong đó một người trên mặt nện xuống. Một quyền này xuống dưới, người kia lập tức liền yên tĩnh ngủ thiết đi, cũng không hô cũng không gọi. Cái này nhưng làm hai người khác cho thấy choáng. Một bên khác, Long Nguyên đem Giang Lâm dẫn tới nàng chiếc kia màu đen vạ sạt trên xe, tại nhìn thấy đằng sau không có người đuổi theo thời điểm, mới có chút thở dài một hơi. Hô, còn tốt, còn tốt. Tiểu Nguyên tỷ, thế nào? Giang Lâm một mặt ngây thơ địa dò hỏi. Long Nguyên đưa tay tại Giang Lâm trên mặt nhẹ nhàng bóp một chút, trong giọng nói mang theo vài phần trách nói, còn không phải ngươi, nhất định phải đến cái gì quán cà phê gặp mặt, ngươi có biết hay không, Nguyên gia thế nhưng là đèn trắng ăn sạch đại gia tộc, nhãn tuyến vô số. Nói đến đây, nàng lại vỗ vỗ mình bộ ngực đầy đặn, mang theo vài phần may mắn nói, bất quá còn tốt, xem ra ngươi hẳn là còn không có bị để mắt tới. Nghe Tiểu Nguyên tỷ tiểu nói này, vậy chúng ta có thể quá may mắn. Giang Lâm cười hắc hắc, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang. Đi, ta mang ngươi về nhà nói chuyện này. Long Nguyên mắt nhìn kính chiếu hậu, đang chuẩn bị phát động ô tô, lại gặp đến Giang Lâm ngăn cản. Không cần, Tiểu Nguyên tỷ, trực tiếp trong xe nói đi, ngươi xe này đã chống đạn, vậy khẳng định cũng cách đâm a. Ừm, ngươi nói có đạo lý. Long Nguyên nháy nháy mắt. Sau đó, Long Nguyên liền hướng Giang Lâm kỹ càng giảng thuật Nguyên gia phát triển lịch sử, thành viên chủ yếu, cùng tại Hoa Quốc lực ảnh hưởng. Nửa giờ sau, Giang Lâm quay cửa kính xe xuống, không nhanh không chậm nhóm lửa một điếu thuốc lá. Cho nên nói, Nguyên gia chính là một cái tập hợp đủ chính thương cùng hắc đạo đại gia tộc lạ. Ừm, có thể nói như vậy, bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, Nguyên gia mặc dù thế lực lớn, nhưng vẫn là không sánh bằng các ngươi Giang gia. Long Nguyên sờ lấy tay lái, trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt. Các ngươi Giang gia chân chính nội tình còn không có hiện hiện ra đâu, ngốc đệ đệ. Tốt, đa tạ, Tiểu Nguyên tỷ. A, đúng, Tiểu Nguyên tỷ, nguyên các người này ngươi hiểu rõ không? Giang Lâm đột nhiên bất thình lình toát ra một câu. Bởi vì hắn vừa mới nghe Long Nguyên nói, nguyên cắt là Nguyên Phong nhi tử, mà hắn thật vừa đúng lúc giết chính là Nguyên Phong, thù giết cha không đội trời chung, hắn khẳng định phải sớm dự phòng một chút cái này gọi là nguyên cắt gia hỏa. Chỉ bất quá, Long Nguyên đang nghe Nguyên Cắt danh tự về sau, biểu lộ có chút ý vị sâu xa. Đặc biệt là cặp kia mắt phượng, rõ ràng không dám cùng Giang Lâm đối mặt. Giang Lâm thậm chí toàn Long Nguyên trên mặt thấy được hai chữ: chột dạ. Giang đệ đệ, Nguyên Cắt người này không phải người tốt lành gì. Ngươi để phòng điểm đi, tỷ tỷ ta đối với hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Hai câu này nói ra được thời điểm, Long Nguyên cảm giác tim đập của mình phảng phất chậm hai nhịp. Mỗi lần đối Giang Lâm có trò dầu diếm, nàng đều cảm giác trái tim tại cò giật đau. Mà lại hiện tại Giang Lâm giúp nàng tìm kiếm đến một bội. Cái này không thể nghi ngờ để trong nội tâm nàng ấy náy cao hơn một tầng. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chính là mượn cơ hội này nhắc nhở Giang Lâm, nói cho hắn biết, phải để phòng Nguyên Cát. Mà Giang Lâm, tại nhìn thấy Long Nguyên phản ứng dị thường về sau, cũng là hơi sững sờ, có chút không nghĩ ra. Thấy thế nào bộ dáng? Long Nguyên giống như nhận biết cái này Nguyên Cát đâu. Hắn đè xuống hoài nghi trong lòng, gạt ra một vòng tiêu dung, hướng Long Nguyên cáo biệt. "Tốt, ta đã biết, tiểu Nguyên tỷ. Lần này vất vả ngươi đi một chuyến, chờ ta có thời gian mời ngươi ăn cơm, ta đi về trước." "Ừm." "Tốt." Long Nguyên cắn chặt bờ môi, đưa mắt nhìn Giang Lâm xuống xe. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng hiện tại rốt cục minh bạch một cái hoang ngôn cần vô số cái hoang ngôn để che giấu ý tứ. Nhìn xem Giang Lâm dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Long Nguyên từ trong bọc lấy ra một cây nữ sĩ thuốc lá, nghĩ nghĩ sau vẫn là không có nhóm lửa. "Ai, làm ngươi thật khó." Nói một mình cảm khái một câu về sau, nàng liền phát động ô tô, nhanh chóng cách rời nguyên địa. Sau đó không lâu, Giang Lâm cùng Nhị Hổ xuất hiện lần nữa tại quán cà phê ngoài cửa. "Thế nào? Bắt được mấy cái?" "Báo cáo Giang thiếu, hết thảy bắt được 3 cái, ta đã phái người đem bọn hắn áp đi." "Được, trở về hảo hảo thẩm vấn, hiện tại trên tay chúng ta có tiền, cũng nên để các huynh đệ ra hoạt động một chút. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, để Hoàng Tuyền Nhãn tuyến trải rộng toàn bộ đế đô." "Không có vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Nhị Hổ vô bộ ngực, lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Chương 1184, Anh Hoa Quốc hội nghị khẩn cấp. Chương 1184, Anh Hoa Quốc hội nghị khẩn cấp. Nương theo lấy Giang Lâm lượng lớn tài chính rót vào quốc tế tiền tệ trên thị trường, Anh Hoa Quốc tiền tệ tỷ suất hối đoái lần nữa ứng thanh sụt giảm. Là Minh Hữu Phiêu Lượng Quốc Quang Minh tư bản, mắt thấy đại sự không ổn, lập tức bắt đầu rút khỏi chủ lực tài chính để cầu kịp thời dừng tổn hại. Anh Hoa Quốc cao tầng tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, biết rõ Minh Hữu đã không đáng tin cậy, thế là vội vàng kêu lên mấy đại tập đoàn trưởng môn nhân tổ chức hội nghị khẩn cấp. Y Hòa Xạ Kỳ làm Anh Hoa Quốc lớn nhất tập đoàn, Tam Lăng tập đoàn trưởng môn nhân, tự nhiên cũng tại trong danh sách. Bất quá hắn lần này cũng không phải là một người đến đi gặp, mà là mang tới giả mạ gụ trịa tổ tiểu công chúa. Y Gà Họa Cả Cà Xì. Cửa phòng họp bên ngoài, hai người đang thấp giọng giao lưu. "Anh Tử tiểu thư, ta biết ngươi cùng Giang Lâm tiên sinh quan hệ rất tốt, nhưng ngươi phải biết, Giang Lâm tiên sinh hiện tại là chúng ta Anh Hoa Quốc địch nhân, mà ngươi làm Anh Hoa Quốc công dân, hẳn là tự giác giữ gìn quốc gia của chúng ta lợi ích." "Thật có lỗi, Y Hòa Xạ Kỳ hội trưởng, ta chỉ là một người vi ngôn nhẹ học sinh, giữ gìn ích lợi quốc gia loại đại sự này. Ta nghĩ vẫn là giao cho các ngươi những đại nhân vật này tới làm đi, ta hiện tại chủ yếu chức trách là hoàn thành việc học, chẳng lẽ không đúng sao?" Y Gà Họa Cả Cà Xì câu nói này nói đến Y Họa Xạ Kỳ căn bản là không có cách phản bác. Quốc gia đại sự, cần để cho một cái học sinh đến giải quyết. Nói thật, Y Họa Xạ Kỳ chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng hắn lại có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn xem Anh Hoa Quốc tiền tệ biến thành một tờ giấy lộn, nhìn xem Tam Lăng tập đoàn siêu vạn ức tài sản hóa thành hư không, nhìn xem Lâm Thị tập đoàn cùng Hoàng Tuyển tập đoàn cơ liêm đao đến thu hoạch Anh Hoa Quốc. Nói thật, hắn chính là không có làm tốt thất bại chuẩn bị, không dám nhận thụ thất bại mang tới hậu quả. Y Họa Xạ Kỳ cười khổ một tiếng, đưa tay hướng phía Y Gà Họa Cả Cà Xì làm cái mời động tác. "Anh Tử tiểu thư, ngươi khả năng còn không biết sự nghiêm trọng của chuyện này, mời đi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch." Y Gà Họa Cả Cà Xì liếc mắt nhìn hắn, sau đó dẫm lên tiểu tỷ cả giày, bước nhanh đi vào phòng họp. Trong phòng họp, giờ phút này ngồi đầy người. Ở vào trên đài hội nghị người kia, Y Gà Họa Cả Cà Xì nhận biết, chính là đương kim Anh Hoa Quốc thủ tướng đại thần, thiên hoàng phía dưới đệ nhất nhân. Mà ngoại trừ thủ tướng đại thần bên ngoài, hiện trường những người còn lại cũng đều là các loại ghê gớm đại nhân vật. Đừng nhìn Y Gà Họa Cả Cà Xì là dạ mạ gụ trịa tổ tiểu công chúa, nhưng đối diện với mấy cái này đại lao lúc vẫn là rất hoảng. Bởi vì trong này bất cứ người nào đều có thể cho các nàng dạ mạ gụ trịa tổ mang đến tựa là hủy diệt đả kích. Y Họa Xạ Kỳ đi theo Y Gà Họa Cả Cà Xì sau lưng, hắn làm Tam Lăng tập đoàn trưởng môn nhân, một khi xuất hiện, tự nhiên đưa tới vô số người chú mục. "Ừm, đây không phải là Y Họa Xạ Kỳ các hạ sao? Hắn làm sao đi theo một cái tiểu cô nương sau lưng?" "Không rõ ràng, nhưng trọng yếu như vậy trường hợp, Y Họa Xạ Kỳ cũng hẳn là sẽ không nói đùa, ta nghĩ tiểu cô nương kia rất có thể là cái gì trọng yếu hơn người." "Bà ca, các ngươi bọn này ngu xuẩn, tiểu cô nương kia là dạ mạ gụ trịa tổ tổ trưởng nữ nhi, căn bản không phải cái gì người trọng yếu." "Ừm ừ, dạ mạ gụ trịa tổ, bất quá là một cái nho nhỏ câu lạc bộ, Y Họa Xạ Kỳ các hạ đây là giả quá lẩm cẩm rồi sao? Vẫn là nói trông thấy tỷ suất hối đoái sụt giảm, bị tức đến tinh thần thất thường rồi. Hắn vì sao lại mang dâu ria người tham gia trọng yếu như vậy hội nghị?" Những nghị luận này âm thanh mặc dù không lớn, nhưng đều truyền vào Y Gà Họa Cả Cà Xì trong tai. Vốn cũng không muốn cùng Giang Lâm là địch nàng, đang nghe những âm thanh này về sau, càng thêm kiên định lựa chọn của mình. Mà đi theo sau lưng nàng Y Họa Xạ Kỳ lại là một mặt ý cười. Hắn thấy, đang ngồi những người này bất quá là một đám người ô hợp. Hiện tại Hoàng Tuyền tập đoàn nổi lên, đầu nhập lượng lớn tài chính chèn ép Anh Hoa Quốc tiền tệ thị trường. Đứng trước tuyệt cảnh, bọn này ngu xuẩn không đi nghĩ biện pháp chủ tiền coi như xong, còn ở nơi này mở cái gì cầu thí hội nghị, quả thực là ngu quá mức. Bất quá còn tốt, hiện trường còn có hắn như thế người thông minh, tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. Hắn hiện tại chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, sau đó tại thời khắc tất yếu một tiếng hót lên làm kinh người, lại dùng đại nghĩa bức bách thị gạ họa cả cạ xì đi vào khuôn khổ. Hắn cũng không tin Giang Lâm sẽ đối với ỷ gạ họa cả cạ xì xin giúp đỡ thờ ơ. Dẫu gì lợi dụng ỷ gạ họa cả cạ xì kéo dài một chút thời gian vẫn là không có vấn đề. Anh tử tiểu thư, xin cho phép ta ngồi ở bên cạnh ngươi. Đi vào chỗ ngồi trước, ỷ họa xạ kỳ khẽ không lời, lộ ra một cái thân sĩ tiểu dung. Ỷ gạ họa cả cạ xì toàn bộ hành trình mặt không biểu tình, nàng rất đáng ghét đám này dối trá ra hỏa, nói chuyện nói thật dễ nghe, nhưng trên thực tế đâu, chỗ nào cho phép nàng cự tuyệt. Theo ý họa xạ kỳ cùng ý ga họa cạ cạ xì ngồi xuống, hiện trường dần dần yên tĩnh trở lại. Trên đài hội nghị thủ tướng đại thần háng giọng một cái, sắc mặt ngưng trọng mở miệng, không có bất kỳ cái gì lời dạo đầu, thẳng vào chủ đề. Các vị đối với lần này cuộc chiến tiền tệ có ý kiến gì không sao? Thoại âm rơi xuống, không ít người bắt đầu nô nước tấp nập phát biểu, nhưng bọn hắn chỗ nói ra tưởng tượng đều quá lý tưởng hóa, căn bản không phù hợp Anh Hoa quốc dưới mắt lửa cháy đến nơi thế cục. Ý họa xạ kỳ nhìn xem một màn này, nhịn không được nhỏ giọng mắng một câu, một đám ngu xuẩn. Trải qua 10 phút đồng hồ ý kiến tiếp thu, trên đài thủ tướng đại thần sắc mặt rõ ràng càng khó coi hơn. Hắn theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía dưới đài ý họa Saki. Vị này chính là lần này tài chính chiến nhân vật trọng yếu, Tam Lăng tập đoàn vì thắng được trận này tài chính chiến tranh, càng là không biết bỏ ra nhiều ít tài lực cùng vật lực. Ở đây nhiều người như vậy bên trong, muốn nói ai rất muốn nhất trông thấy Anh Hoa quốc thắng. Vậy khẳng định phải kể là ý họa Saki. Bởi vì Anh Hoa quốc một khi thất bại, cái kia Tam Lăng tập đoàn liền sẽ trong vòng một đêm hóa thành hư không. Mà xem như hội trưởng ý họa Saki, nếu như thua, vậy hắn nói không chừng liền muốn từ đây lưu lạc đầu đường, trở thành một tên từ đầu đến đuôi lớn phụ hảo. Nghĩ tới đây, thủ tướng đại thần trực tiếp bắt đầu điểm danh. Ý họa xạ kỳ cùng, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Nghe vậy, ý họa xạ kỳ sắc mặt vui mừng, chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống một vòng bốn phía, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực nói, đương nhiên là có. Tốt. Mời ý họa xạ kỳ cùng nói ra biện pháp của ngươi. Thủ tướng đại thần sắc mặt chuyển âm vì tình, đồng thời nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, đại ý họa xạ kỳ nói có biện pháp, vậy hắn chính là thật sự có biện pháp. Dù sao khẳng định so mấy cái kia sẽ chỉ cao đàm khoát luận ngu xuẩn mạnh hơn. Sự thật chứng minh, ý nghĩ của hắn không có sai. Chương 1185, ạ tạ cạ dù nỉ chương 1185, ạ tạ cạ dù nỉ thủ tướng tiên sinh, đầu tiên xin cho phép ta giới thiệu một chút bên người vị tiểu thư này. Ý họa xạ kỳ nhìn về phía bên cạnh ý gà họa cạ cạ xì, cao giọng nói. Vị này đến từ chúng ta Hoa Anh đảo đế quốc lớn nhất câu lạc bộ, dạ mạ cụ trịa tổ, là đương nhiệm dạ mạ cụ trịa tổ tổ trưởng con gái ruột, anh tử tiểu thư. Thoại âm rơi xuống, bao quát trên đài hội nghị thủ tướng đại thần ở bên trong. Tất cả mọi người là vô cùng ngạc nhiên. Loại trường hợp này, Y Họa Sạ Kỳ làm sao đột nhiên giới thiệu một cái hắc bang thành viên? Y Họa Sạ Kỳ đoán được những người này sẽ mắt chó coi thường người khác, thế là hắn hắng giọng một cái tiếp tục nói bổ sung, anh tử tiểu thư từng lấy ẹ tờ dạng sở tiểu đần thân phận tiến về Hoa Quốc kinh thành đại học cầu học, nàng ở kinh thành trong lúc học đại học, cùng Hoàng Tuyển tập đoàn Giang Lâm tiên sinh thành lập tốt đẹp hữu nghị. Quả nhiên, hắn lời nói này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người nhìn về phía Y Gà Họa Cạ Cạ Xi, ánh mắt cũng thay đổi. Trên đài hội nghị thủ tướng đại thần càng là một mặt sốt ruột đi xuống đài, một đường chạy chậm đến ỷ gạ họa cả cạ xì trước mặt, xuề bàn tay ra chủ động treo lên chào hỏi, anh tử tiểu thư, ngươi tốt. Ỷ gạ họa cả cạ xì bị bất thình lình một màn giật nảy mình, thế mà có thể để cho thủ tướng đại thần bày ra bộ này tư thái, xem ra Giang Lâm học trưởng lần này là làm cái gì kinh thiên động địa đại động tác. Thiếu nữ ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngài tốt. Hai người đơn giản bắt tay, thủ tướng đại thần liền làm tức tiếu dung rào rạt mà đối với đám người cất cao giọng nói, chư vị, đã anh tử tiểu thư nguyện ý chủ động đứng ra cho chúng ta lớn Hoa Anh đảo vinh dự của đế quốc ra một phần lực, vậy chúng ta thì càng hẳn là hào hào mưu đồ một chút, không thể để cho anh tử tiểu thư bạch bạch nỗ lực cố gắng. Tốt. Theo ý họa xạ kỳ một tiếng phụ họa, hiện trường lập tức vang lên giống như thủy triều tiếng vỗ tay. Lần này đến phiên ý gạ họa cạ cạ xì một bức. Cầu đầu bao tải. Mình lúc nào nói muốn giúp bọn hắn rồi. Thủ tướng tiên sinh, xin chờ một chút, ta giống như cũng không có nói muốn nhúng tay chuyện này. Ý gạ họa cạ cạ xì yếu ớt địa giật thủ tướng đại thần ống tay áo. Nhưng mà thủ tướng đại thần lại giống không có nghe thấy, vẫn tại nơi đó đối mọi người nói, anh tử tiểu thư anh dũng sự tích, ta sẽ như thực báo cáo thiên hoàng bệ hạ, chắc hẳn thiên hoàng bệ hạ nhất định sẽ hào hào phong thưởng anh tử tiểu thư. Câu nói này tựa như một viên quả bom nặng ký. Ý họa xạ kỳ chờ đúng thời cơ, đột nhiên vung cánh tay hô lên, thiên hoàng bệ hạ và thuế. Hiện trường lập tức bộc phát ra vô số đạo tiếng hô to. Cái này có thể so với tà giáo tụ hội trang diện, để ý gạ họa cả cạ xì nội tâm hiện lên nồng đậm sợ hãi cảm giác. Hội nghị kết thúc, ý họa xạ kỳ đem ý gạ họa cả cạ xì dẫn tới thủ tướng đại thần văn phòng, căn bản không cho thiếu nữ bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt. Trong phòng làm việc bầu không khí 10 phần quỷ dị. Thủ tướng đại thần cười híp mắt nhìn xem ỷ gạ họa cả cạ xì, trên tay cầm lấy một phần liên quan tới nàng toàn bộ tư liệu. Ý họa xạ kỳ đứng ở một bên, nhẹ giọng dò hỏi, "A ảo ta cun, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta hẳn là kịp thời khai thác hành động." Thủ tướng đại thần tên đầy đủ, "A tạ cạ dù nhỉ." "A tạ cạ dù nhỉ" khẽ bước cằm, ánh mắt từ đầu đến cuối liền không có rời đi ỷ gạ họa cả cạ xì. Rốt cục, thanh âm của hắn vang lên, "Anh tử tiểu thư, chỉ sợ ngươi còn không biết đi. Lấy Hoa Quốc Lâm Thị tập đoàn cùng Hoàng Tuyển tập đoàn làm đại biểu địch nhân đang đánh ép chúng ta Anh Hoa Quốc tiền tệ thị trường. Chuyện này liên quan đến chúng ta Anh Hoa Quốc vô số công dân tương lai sinh hoạt, nếu như chúng ta tiền tệ tỷ suất hối đoái một khi sập bàn, vậy chúng ta Hoa Anh đảo tệ liền sẽ biến thành một tờ giấy lộn, mà chúng ta Anh Hoa quốc đại lượng chất lượng tốt tài sản liền sẽ lọt vào Hoa quốc thu hoạch cùng thu mua. Này lại để chúng ta kinh tế nhất quyết không dậy nổi, sẽ để cho vô số dòng người cách không nơi yên sống, ăn không chắc bụng. Nghe vậy, Igawa Kakashi trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Nàng không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển đến nghiêm trọng như vậy tình trạng. Anh Tử tiểu thư, hiện tại quốc gia cần trợ giúp của ngươi. À, Tạ Cả Dù Nhỉ thái độ cực kỳ thành khẩn hướng Igawa Kakashi nói. Igawa Kakashi lui về phía sau một bước, thanh âm nhỏ như mưa đều, thế nhưng là ta lại có thể làm cái gì? Ta bất quá là một cái học sinh. Chuyện này vẫn là mời thủ tướng đại nhân cùng Igawa Sakki tiên sinh nghĩ biện pháp khác đi. Nghe nói như thế, à, Tạ Cả Dù Nhỉ cùng Igawa Sakki yên lặng trao đổi một ánh mắt. Có thể làm cái gì? Vậy nhưng có nhiều lắm. Thiếu Dung bỏ lên trên hai con lão hổ ly khuôn mặt. Igawa Sakki lúc này cấp ra một cái phương án, anh Tử tiểu thư, chúng ta có thể an bài nhân thủ, vì ngươi tiến về Hoa Quốc. Lấy Giang Lâm tín nhiệm đối với ngươi, chắc hẳn ngươi có thể rất dễ dàng tiếp xúc đến hắn, cùng hắn một đám hồng nhan. Hắn lời còn chưa dứt, Igawa Kakashi dẫn đầu ngồi không yên. Các ngươi tại sao có thể dạng này? Lợi dụng Giang Lâm học trưởng đối ta tín nhiệm, đi tổn thương người đứng bên cạnh hắn. Igawa Sakki lại một mặt thờ ơ giải thích nói, Hoa Quốc có câu ngạn ngữ gọi là binh bất tiếu trá. Không được, ta là tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Igawa Kakashi thái độ rất kiên quyết. Cái này khiến Igawa Sakki có chút nhức đầu. Bất quá lúc này, Akazuni nói chuyện. Anh Tử tiểu thư, nếu như ngươi cảm thấy ý họa xạ kỳ cung biện pháp không được, có lẽ có thể nghe một chút ta ý nghĩ. Dù sao mục đích cuối cùng của chúng ta là ngăn cản Giang Lâm tiên sinh, mà không phải sát hại Giang Lâm tiên sinh cùng với bằng hữu thân nhân. Câu nói này khơi gợi lên ý gạ họa cả cạ si hứng thú, nàng chấp chấp đôi mi thanh tú, nhẹ giọng dò hỏi, ừm, thủ tướng tiên sinh là có ý gì? Là để ta làm người trung gian, đi thuyết phục Giang Lâm học trưởng sao? Có lẽ ta có thể thử một lần biện pháp này. À, Tạ Cạ Dù Nhi nheo cặp mắt lại, nhếch miệng lên một vòng khinh miệt tiêu dung. Thuyết phục? Nói đùa cái gì? Lần này tài chính chiến vốn là bọn hắn phát động, Giang Lâm làm sao có thể bởi vì ý gạ họa cả cạ sĩ hai câu thuyết phục liền từ bỏ ý đồ. Mà lại chuyện này sớm đã không phải mặt ngoài như thế xí nghiệp cùng xí nghiệp ở giữa tranh đấu, mà là thăng lên đến quốc gia phương diện. Hiện tại chỉ có mượn nhờ dư luận áp lực, hướng Hoa nước phương hướng phát động đạo đức bắt cóc mới có thể và bình địa ngăn lại bi kịch phát sinh. Mà ý gạ họa cả cạ sĩ không thể nghi ngờ chính là cái kia thích hợp nhất dư luận đẩy tay. Nghĩ tới đây, ạ Tạ Cạ Du Nhỉ chậm lại ngữ khí, bắt đầu cho ý gạ họa cả cạ sĩ giảng thuật mình vĩ đại dư luận kế hoạch. Đại khái nửa giờ sau, Igawa Kakashi sắc mặt khó coi địa lắc đầu. À Tạ các hạ, ta cho rằng làm như vậy là không đúng. Đối với thiếu nữ phản ứng, à Tạ Cả Dù Nhi không chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì hắn kế hoạch quả thật có chút vô sỉ. Không sai, liền ngay cả bản thân hắn đều cảm thấy vô sỉ. Nhưng cái này cũng xác thực dùng tốt ta. Một đạo xin lỗi, hai cúi đầu, ba đạo được bắt góc. Có thể nói là trăm thử khó chịu. Anh Tử tiểu thư, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn mỗi ngày hoàng các con dân mất đi công việc, trôi dạt khắp nơi, bụng ăn không no sao? Liên đối ý gạ họa cả cạ sĩ, ạ Tạ Cạ Dù Nhỉ sử dụng cũng là đạo đức bắt cóc một chiêu này. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, ý gạ họa cả cạ sĩ đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nói, Giang Lâm học trưởng hắn vì sao lại đột nhiên chèn ép tiền của chúng ta thị trường A. Câu nói này để ạ Tạ Cạ Dù Nhỉ lập tức nghẹn lời. Hắn cũng không thể nói. Là bởi vì bọn hắn thiếu, chủ động đụng lên đi bị đánh A. Chương 1186, uy bức lợi dụng, ý gạ họa cả cạ sĩ thỏa hiệp chương 1186, uy bức lợi dụng, ý gạ họa cả cạ sĩ thỏa hiệp khụ, anh Tử tiểu thư, cái này cũng không trọng yếu. Không, ạ Tạ các hạ, điều này rất trọng yếu, ta chỉ muốn biết chuyện này đến cùng là ai đưa tới, đến cùng là ai sai. Tiến Thanh Duộn một hai như thế né tránh cái đề tài này, ý gạ họa cả cạ sĩ trong lòng đã đoán được cái đại khái. Cảm nhận được thiếu nữ cái kia khinh bị ánh mắt, một cỗ ngọn lửa vô danh từ ạ Tạ Cạ Dù Nhi trong lòng toát ra. Hắn trầm giọng nói ra, anh Tử tiểu thư, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp kế hoạch của chúng ta, ta có thể cam đoan, các ngươi ý gạ họa gia tộc nhất định có thể có được thiên hoàng bệ hạ phong phú ban thưởng, cho dù là để ngươi trở thành thiên hoàng bệ hạ phi tử, cũng không phải không có khả năng. Thật xin lỗi, ta không cần. Igawa Kakashi mười phần không nói cự tuyệt nói. Nàng cũng không có hứng thú trở thành cái gì phi tử, nàng chỉ nghĩ tới mình bình bình đạm đạm nhân sinh. Igawa Kakashi khó chơi thái độ làm cho ạ Tạ Cạ Dù Nhỉ mười phần nổi nóng. Hắn nhìn hằm hằm Igawa Kakashi, tăng thêm ngựa khí nói ra, Igawa Kakashi, ngươi làm sao như thế tự tư? Ngươi thân là Anh Hoa quốc công dân, tại lúc quốc gia nguy nan khắc, chẳng lẽ ngay cả ngần ấy nghĩa vụ cũng không nguyện ý kết thúc sao? Igawa Kakashi đối mặt đạo đức bắt góc, biểu hiện được tương đương trầm mặc, đã nói không thông. Cái kia nàng liền không nói bảo. Cái này khiến ạ Tạ Cạ Dù Nhỉ có loại một đấm nện ở trên đông cảm giác bất lực. Y Họa Xạ Kỳ nhìn không được, lạnh giọng nói ra, thật sự là không biết điều, à ảo Tạ Cun, không bằng chúng ta đem hắn phụ thân cùng người nhà mời đến đi, ta tin tưởng. Dạ mạ ủ triệt tổ các cao tầng, nhất định có thể khuyên động anh Tử tiểu thư. Nhìn xem Y Họa Xạ Kỳ một mặt nụ cười âm hiểm, Y Gà Họa Cạ Cạ Sĩ lập tức minh bạch đối phương đang đánh tính toán gì. Hỗn đản, ngươi thế mà uy hiếp ta người nhà. Anh Tử tiểu thư, cái này không thể trách ta, muốn trách thì trách ngươi quá vô tình đi. Y Họa Xạ Kỳ mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. À Tạ Cạ Dù Nhỉ rất nhanh liền tiếp thu Y Họa Xạ Kỳ đề nghị, lúc này đối giả mạ cụ triệt tổ thành viên cùng tổ trưởng các loại một đám cao tầng hạ đạt bắt lệnh, trong đó còn bao gồm Y Gà Họa Cạ Cạ Sĩ thân bằng hào hữu. Kinh đô cảnh tự nhận được mệnh lệnh, lập tức triển khai thanh thế thật lớn bắt hành động. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Dạ Mạ Cụ Triệu tổ nhiều cái xã viên hoạt động cứ điểm đều bị hủy diệt tính đả kích, đại lượng thành viên cùng cảnh tự lực lượng bạo phát tứ chi xung đột. Trận này bắt hành động kéo dài dòng dã một ngày, tới gần trạng vạng tối thời điểm, Y Gà Họa Cả Cả Sĩ thấy được bị đánh toàn thân vết thương chồng chất phụ thân, cùng rất nhiều kết giao mật thiết hảo hữu. Anh tử tiểu thư, ạ Tạ Cun nói chỉ cấp ngươi một giờ cân nhắc thời gian, ngươi tốt rất muốn nghĩ đi. Dù sao ta là không nghĩ ra. Ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đứng đội một cái người nước hoa đâu? Y Họa Xạ Kỳ âm dương quái khí để lại một câu nói về sau, trực tiếp thẳng rời khỏi phòng. Nhìn xem trước mặt biểu lộ phức tạp phụ thân, Y Gà Họa Cả Cả Sĩ cố nén khổ sở mở miệng kêu một tiếng. Phụ thân, anh tử, nghe ta nói, vô luận ngươi làm ra quyết định gì, phụ thân mãi mãi cũng sẽ ủng hộ ngươi. Y Gà Họa hùng nết môi sừng, lộ ra một cái vô cùng thê thảm tiêu dung. Thấy cảnh này, Y Gà Họa Cả Cả Sĩ trái tim hung hăng rút đau một cái. Cái khác bị bắt tới giả mạ cụ triệu tổ thành viên thái độ cũng lạ thường nhất trí, đều biểu thị nguyện ý ủng hộ thủ lĩnh quyết định. Chính là có mấy cái hảo hữu không vui, các nàng lúc đầu cũng không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ bị bắt tới thụ cái này hai bay bạ gió. Đổi lại ai, ai cũng không nguyện ý a. Y Gà Họa Cả Cả Sĩ lý giải các nàng, bởi vì đây là nhân chi thường tình, thúng chi. Chuyện này vốn là cùng các nàng không quan hệ, muốn trách cũng chỉ có thể quái Y Họa Xạ Kỳ bọn hắn không nói võ đức. Tu con, cây bông gòn, các ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không bỏ mặc mọi người mặc kệ. Y Gà Họa Cả Cả Sĩ đầu tiên là mở miệng trấn an một chút các hảo hữu, sau đó liền mình một người chạy đến nơi hẻo lánh bên trong bắt đầu làm tâm lý đấu tranh. Trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người tại nín hơi nhìn xem Y Gà Họa Cả Cả Sĩ bóng lưng. Thiếu nữ lựa chọn, rất có thể sẽ quyết định bọn hắn sắp gặp phải tình cảnh. Y Gà Họa hùng mặc dù mặt ngoài nói ủng hộ nữ nhi tất cả quyết định, nhưng từ nội tâm tới nói, hắn vẫn là hy vọng Y Gà Họa Cả Cả Sĩ có thể hảo hảo phối hợp quốc gia, đừng lại cùng kia cái gì Hoa Quốc tiểu tử có dây dưa. Những lời này hắn không nói, nhưng không có nghĩa là trong lòng của hắn không có những ý nghĩ này. Đồng dạng, Y Gà Họa Cả Cả Sĩ cũng đoán được phụ thân trong lòng có thể sẽ cất ở đây chút ý nghĩ, cho nên biểu hiện được phá lệ xoắn xuýt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong không khí dần dần tràn ngập lên một cỗ ngưng trọng, không khí khẩn trương. Không người nào dám ở thời điểm này quấy rầy Y Gà Họa Cả Cả Sĩ, tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm cầu nguyện thiếu nữ có thể lạc đường biết quay lại. Lúc này, Y Họa Xạ Kỳ đẩy ra cửa, bước nhanh từ bên ngoài đi vào. "Anh tử tiểu thư, đã đến giờ, mời làm ra lựa chọn của ngươi đi." Ở phía sau hắn, còn có hai tên cầm trong tay súng trường hiến binh nhìn chằm chằm. Phản phất Y Gà Họa Cả Cả Sĩ dám nói một chữ không, bọn hắn liền sẽ dùng vũ khí trong tay đem ở đây tất cả mọi người tàn sát hầu như không còn. Lần này, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Y Gà Họa Cả Cả Sĩ trên thân. Liền ngay cả Y Gà Họa Hùng cũng không khỏi vì mình mạng nhỏ thật sâu lau một vệt mồ hôi. Y Gà Họa Cả Cả Sĩ chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn bị lan can sắt vây quanh đám người, cuối cùng quyết định, chậm rãi nói ra, "Thả bọn hắn, ta sẽ phối hợp các ngươi thực hành kế hoạch." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người thở dài một hơi. Y Gà Họa Cả Cả Sĩ những cái kia các hảo hữu, trên mặt càng là lộ ra sống sót sau hai nạn tiêu dung. Y Họa Xạ Kỳ thỏa mãn nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, "Xem ra phụ thân của ngươi không có uổng phí dưỡng dục ngươi, mà ngươi sắp trở thành chúng ta Anh Hoa Quốc đại công thần." Ha 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 ha. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy đắc ý Y Họa Xạ Kỳ, Y Gà Họa Cả Cả Sĩ trong lòng nổi lên vô tận đắng chát. Cuối cùng vẫn là muốn cùng Giang Lâm học trưởng đứng tại mặt đối lập à? Dưới mắt, nàng không còn yêu cầu xa vời Giang Lâm có thể hiểu được nàng, cũng sẽ không lại tưởng tượng lấy hai người hữu nghị kéo dài. Nàng chỉ hy vọng Giang Lâm có thể cùng mình đồng dạng, nhẫn tâm một điểm, lại nhẫn tâm một điểm, tốt nhất đừng nhớ kỹ đoạn này vốn cũng không hẳn là tồn tại hữu nghị, sau đó đứng tại mình trận doanh, từng người tự chiến. Chương 1187, Phương Liên chiến chương 1187, Phương Liên chiến hát xì. Hát xì. Hát xì. Âm u ầm ướt trong tầng hầm ngầm, Giang Lâm liên tiếp đánh ba nhảy mũi, là thật đem một bên nhị hổ cho nhìn ngộ. Giang Lâm luốt luốt cái mũi, biểu lộ không vui mở miệng nói, qua mấy ngày chứa cái sắp xếp quản, cái này không khí quá đục ngầu, cái mũi chịu không được. Ha ha, không có vấn đề, Giang thiếu. Nhị hổ cười ha hả sờ lên đại quan đầu. Dù sao hiện tại cũng không kém tiền, đừng nói là chứa sắp xếp quản, liền xem như lắp đặt điều hòa không khí cùng địa nhoãn cũng không có vấn đề gì. Ừm. Giang Lâm thu hồi ánh mắt, ngược lại bưng lên trên mặt bàn nóng hổi nước trà rội tại nam nhân trước mặt trên mặt. Soạn. Nói, ai phái các ngươi đi theo dõi bản thiếu? Nam nhân bị trói tại một cây cọc gỗ bên trên, tứ chi không cách nào động đậy, chỉ có thể dùng tiêu thảm phát tiết trên nhục thể đau đớn. Nhị hổ ở một bên cầm một cây dài nhỏ cành liễu, mắt hổ thời khắc quan sát đến Giang Lâm động tác cùng biểu lộ. Chỉ cần đối phương ra lệnh một tiếng, như vậy hắn sẽ lập tức đối nam nhân thi triển lớn ký ức khôi phục thuật. Tầng hầm tiếng kêu thảm thiết chưa hề gián đoạn, nhưng nam nhân miệng nhưng thật giống như bị hắn chết, từ đầu đến cuối không nguyện ý bàn giao sau lưng người chủ sự. Giang Lâm ánh mắt thỉnh thoảng sẽ đảo qua trên mặt bàn hai châm dược tề, nhưng dưới mắt cũng không phải là dùng nôn chân dược tề tốt nhất thời khắc. Thế là hắn lựa chọn để nhị hổ sử dụng lớn ký ức khôi phục thuật. Nhận được mệnh lệnh, nhị hổ cười gằn vung vẩy cành liêu hướng nam nhân đi đến. Hắn dùng đầu dính vào nước muối, sau đó bỗng nhiên hướng trên thân nam nhân vùng vẩy mà đi. Ba. Một cái chói hai quất âm thanh lương theo lấy nam nhân tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. A a a. Tiểu tử, miệng vẫn rất cứng rắn a. Nhị hổ nhịn không được lẩm bẩm một câu, sau đó lần nữa vung lên cành liễu, trùng điệp kéo xuống. Ba. Chạm điện kịch liệt đau nhức tăng thêm làn da truyền đến tiêu đốt cảm giác, suýt nữa đem nam nhân đau đến tại chỗ bất tỉnh đi. Nhưng dù là dạng này, nam nhân vẫn như cũ thủ khẩu như mình. Thời gian dần trôi qua, Giang Lâm phát giác không thích hợp. Hắn để nhị hổ tìm đến một cái máy dò kim loại tại trên thân nam nhân lướt qua, kết quả phát hiện máy dò thế mà vang lên tích 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 thanh âm. Cái này nói rõ, nam nhân thể nội rất có thể được cài đặt GPS định vị khí. Lê Tượng, cái này tạm thoái thể nội có cái gì? Nhanh chuyển gì? Giang Lâm thanh âm vội vàng vang lên. Khuôn mặt nam nhân bên trên cũng rốt cục có biểu tình biến hóa. Hắc hắc hắc, Giang đại thiếu, ngươi bị lừa rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên xông tới một tên hoàng tuyển lính đánh thuê. Không xong, bụt, chúng ta bị cảnh sát bao vây. Giang Lâm con ngươi co rụt lại, đột nhiên từ trên ghế đứng dậy. Nhị Hổ nghe vậy, lập tức từ trên mặt bàn cầm lấy một cây truy thủ, hung tợn gác ở nam nhân trên cổ, ngoan nó, dám trêu chọc lão tử, ta mẹ nó giết ngươi. Nhị Hổ dừng tay. Giang Lâm ngừng lại Nhị Hổ động tác, sau đó quay đầu nhìn chăm chú lên nam nhân, lạnh lùng nói, các ngươi cảm thấy dạng này liền có thể nắm ta sao? Vậy các ngươi thật đúng là quá coi thường ta Giang Lâm. Dứt lời, Giang Lâm cầm lấy trên ghế màu đen áo giả kín áo khoác, trực tiếp rời khỏi phòng. Tòa này bí ẩn tầng hầm, ở vào một mảnh phổ thông thương nhà ở cư xá. Bởi vì tầng hầm làm tốt đẹp cách âm xử lý, đồng thời địa phương bí ẩn, cho nên liền bị Giang Lâm lấy ra làm chuyên môn phòng thẩm vấn. Lúc này trong khu cư xá, tụ tập đại lượng ăn dưa quần chúng cùng cảnh sát lực lượng. Từng người cầm súng nhân viên cảnh sát canh giữ ở đầu hành lang, cùng tầng hầm hoàng tuyển lính đánh thuê nhóm giằng co. Tránh ra, các ngươi đây là tại ảnh hưởng công vụ. Một tên cầm súng ngắn cảnh sát trưởng đối trong hành lang hoàng tuyển lính đánh thuê nhóm lớn tiếng quát lớn. Những lính đánh thuê này không có lấy bất kỳ vũ khí nào, mà là đứng chung một chỗ, tựa như lấp kín bức tường người, gắt gao ngăn ở thông hướng tầng hầm cửa vào thang lầu trước. Ta đếm tới 3, nếu như các ngươi còn chưa tránh ra, vậy ta cũng chỉ có thể khai thác cưỡng chế biện pháp. Cảnh sát trưởng híp mắt trầm giọng nói. Lính đánh thuê nhóm vẫn như cũ không nhúc nhích đứng tại chỗ, rất có một bộ thấy chết không sờn tư thế. Lúc này, tầng hầm chỗ sâu truyền đến một đạo tuổi trẻ thanh âm. Ai vậy? Tại cửa nhà nha cái lộn, có hay không một điểm tổ chức? Theo thanh âm vang lên, nguyên bản ngăn ở hành lang cửa vào lính đánh thuê nhóm nhau nhau tự giác tránh ra ở giữa thông đạo, mà Giang Lâm thân ảnh cũng dần dần xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Cảnh sát trưởng tại nhìn thấy Giang Lâm một khắc này, biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết, trước mắt vị này mới là khó giải quyết nhất tồn tại. Giang Lâm trông thấy hành lang đứng ở cửa một đám dơ thương nhân viên cảnh sát, biểu lộ có chút không vui, lúc này mở miệng quát lớn, thương là để các ngươi lấy ra chỉ vào địch nhân, không phải chỉ mình người. Thoại âm rơi xuống, bao quát cảnh sát trưởng ở bên trong tất cả mọi người nhao nhao thu hồi vũ khí. Lần trước Giang Lâm bị người cầm thương chỉ vào cấp có sự tình vừa mới qua đi không bao lâu. Sự thật đã chứng minh, thương rất khó giết chết nam nhân trước mặt, ngược lại rất dễ dàng nhóm lửa đối phương lửa giận. Cảnh sát trưởng bỏ súng xuống về sau, yên lặng lui về phía sau một bước. Lúc này, một tên quân hàm cảnh sát nửa bao trung niên nam nhân đi ra, trên mặt cười mỉm. Trông thấy nam nhân quân hàm cảnh sát một khắc này, Giang Lâm con ngươi chấn động. Nửa bao? Phó tổng? Dám? Trung niên nam nhân lộ diện một cái, liền chủ động làm lên tự giới thiệu, "Giang Lâm chào đồng chí, ta là kinh thành thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng kiêm kinh thành thành phố phó thị trưởng, đồng thời còn là nội các công cộng an toàn bộ môn phó thư ký, Phương Liên Chiến." Thoại âm rơi xuống, không khí chung quanh an tĩnh một giây. Giang Lâm nhìn xem trước mặt trung niên nam nhân, biểu lộ càng thêm nghiêm trọng. "Mẹ, lần này thế mà tới cái nhân vật hung ác. Xem ra là thực sự có người muốn hại chết mình a." Giang Lâm lấy lại bình tĩnh, đối Phương Liên Chiến dò hỏi, "Phương thư ký, xin hỏi các ngươi đây là?" "Giang Lâm đồng chí, chúng ta tiếp vào Nhật Tâm thị dân báo cáo, phát hiện nơi này khả năng tồn tại cùng một chỗ liên quan đến nhân khẩu lừa bán, cố ý giết người bản án, đây là lệnh kiểm soát, mời xem qua." Phương Liên Chiến đơn giản miêu tả xong ý đồ đến, liền trực tiếp xuất ra lệnh kiểm soát giao cho Giang Lâm. Lần này, Giang Lâm có chút luống cuống. Đối phương chuẩn bị quá đầy đủ, ngay cả lệnh kiểm soát đều có. Hiện tại hắn nếu là ngăn cản, coi như thật chính là ảnh hưởng công vụ. Nhưng nếu không ngăn cản mặc cho đối phương điều tra, vậy mình chẳng phải là ngồi vững những thứ này tội danh. Giang Lâm gắt gao nhìn chằm chằm trong tay lệnh kiểm soát, mồ hôi bất chi bất giác thấm ướt phía sau lưng của hắn. "Giang Lâm đồng chí, xong chưa?" Phương Liên Chiến mỉm cười, sau đó lên tiếng dò hỏi. Giang Lâm thu hồi ánh mắt, hít vào một hơi thật dài. "Phương thư ký, xin cho ta hướng lên phía trên xác nhận một chút." "Đương nhiên có thể, Giang Lâm đồng chí hiện tại liền có thể hướng lên phía trên gọi điện thoại xác nhận, nhưng ta hiện tại cũng muốn dẫn người đi vào điều tra." Phương Liên Chiến không có chút nào cho Giang Lâm bất kỳ mặt mũi gì. Cái này khiến Giang Lâm rất là khó xử, bởi vì hắn hiện tại xác thực không có bất kỳ cái gì lý do ngăn cản đối phương hành vi. Nghĩ tới đây, Giang Lâm cắn răng một cái. "Mẹ, ảnh hưởng công vụ liền ảnh hưởng công vụ đi, dù sao cũng so cài lên mấy cái tội danh lang đang vào tù mạnh. Cái này mấy hạng tội danh một khi ngồi vững, vậy hắn nghị viên ghế không chỉ có giữ không được, đoán chừng còn muốn đi vào ăn mấy năm quốc gia cơm." "Nhị Hổ, hôm nay không có ta mệnh lệnh bất kỳ người nào đều không được đi vào." "Minh Bạch, Giang thiếu." Theo Giang Lâm ra lệnh một tiếng, Nhị Hổ thân ảnh lập tức xuất hiện ở hành lang cổng. Chương 1188, Nguyên Thế Dân. Chương 1188, Nguyên Thế Dân. Đường. "Giang Lâm, ngươi đây là ý gì?" Phương Liên Chiến ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm. Giang Lâm không để ý đến hắn, mà là phối hợp lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. "Giang Lâm, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ hành vi là đang làm gì sao?" Phương Liên Chiến bị khơi dậy tức giận. Hắn căm tức nhìn Giang Lâm, hướng sau lưng đám người vung tay lên, "Tìm kiếm cho ta." Hơn 10 người nhân viên cảnh sát lập tức cùng nhau tiến lên. Giang Lâm ngăn tại hành lang cửa vào, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta xem ai dám." Lời này vừa nói ra, hơn 10 tên nhân viên cảnh sát đều bị quát lui. "Người tên, cây có bóng." Giang Lâm hai chữ này hàm kim lượng, mọi người tại đây có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Tối thiểu nhất, tại triệt để vạch mặt trước, bọn hắn những thứ này nhân viên cảnh sát không muốn cùng vị này đại danh đỉnh đỉnh Giang công tử kết xuống tử án. Phương Liên Chiến thấy cảnh này, tức giận đến khỏe miệng quất thẳng tới xúc. Hắn trên sự phẫn nộ trước, chuẩn bị đẩy ra Giang Lâm. Nhưng Giang Lâm chân tựa như dưới đất mọc rễ, vô luận hắn làm sao xô đẩy, đối phương từ đầu đến cuối không hề động một chút nào. "Phương thư ký, đã ngươi không muốn thể diện, vậy cũng đừng trách ta tìm người tới giúp ngươi thể diện." Giang Lâm nhấn ra tay cơ quay số điện thoại khóa. Rất nhanh, trong điện thoại vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm. "Uy." Phương Liên Chiến mí mắt cuộn loạn, hắn sao có thể không nhận ra chủ nhân của thanh âm này? Đây chính là hắn lão lãnh đạo, cấp trên cũ, đồng thời cũng là công cộng an toàn bộ môn bộ trưởng. Giang Sen. Giang Lâm mặt không thay đổi đem điện thoại đưa qua, Phương Liên Chiến nuốt ngụm nước bọt, biểu lộ rõ ràng có chút bối rối. "Lão, lão lãnh đạo." Điện thoại khác đầu, Giang Sen thanh âm bên trong mang theo vài phần nghi hoặc, "Ừm. Tiểu Chiến, ngươi làm sao cầm Giang Lâm điện thoại?" Phương Liên Chiến biểu lộ hơi đổi, đội vàng nhìn về phía một bên Giang Lâm. Giang Lâm cười lạnh, sau đó mở miệng giải thích, "Đại bá, Phương thư ký giống như nhận được phía trên mệnh lệnh, đến chuyên điều tra chỗ ở của ta, ta gọi điện thoại chính là tìm đến ngài xác nhận một chút, đến cùng là vị nào lãnh đạo nhìn ta như thế không vừa mắt, ta ở chỗ này vội vàng gom góp tài chính vì quốc gia mà chiến, kết quả lại có người đang suy nghĩ Phương nghị cách xét nhà của ta." Thoại âm rơi xuống, điện thoại khác đầu lập tức vang lên Giang Sinh nổi giận thanh âm. "Cái gì? Lẽ nào lại như vậy, thế mà còn có loại sự tình này?" Phương Liên Chiến đứng tại Giang Lâm bên cạnh thở mạnh cũng không dám một chút. Giang Sinh mang cho hắn cảm giác gáp bách thật sự là quá đủ. Vị này mặc dù lập tức liền muốn lui khỏi vị trí hàng hai, nhưng đó là lập tức, hiện tại còn không có lui đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Sinh rất nhanh liền thay đổi họng súng, đối phương Liên Chiến tức miệng mắng to, "Phương Liên Chiến thằng ngu này còn tại bên cạnh sao?" Giang Lâm không nói, mà là đem ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Phương Liên Chiến. Phương Liên Chiến xoa xoa trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, cười theo nói, "Khắp nơi tại, Giang bộ trưởng, ta tại." Giang Sinh thanh âm lại lần nữa vang lên, "Ngu xuẩn, lập tức mang theo ngươi người xéo đi. Sau đó kêu lên cái kia cho ngươi phê chuẩn lệnh kiểm soát ra hỏa, cùng đi phòng làm việc của ta một chuyến." Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu Phương Liên Chiến phía sau lưng, hắn cắn răng gian nan mở miệng nói, "Lão lãnh đạo, lệnh kiểm soát là phó bộ trưởng phê chuẩn dựa theo quy củ." "Xéo đi, ngươi không muốn cho ta kéo cái gì quy củ? Ta hiện tại liền để nguyên thế dân đến phòng làm việc của ta một chuyến, trong vòng nửa giờ, ta nếu là nhìn không thấy ngươi người, ngươi liền lăn về nhà chồng chọn đi thôi." Phương Liên Chiến bị mắng cho máu xối đầu, sửng sốt đứng tại chỗ một câu cũng không dám phản bác. "Minh bạch, minh bạch, Giang bộ trưởng ngài yên tâm, ta cái này dẫn người trở về." Điện thoại cúp máy, Giang Lâm trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, ngựa khí phảng phất là đang nạ báng, kể từ đó, liền bất vả Phương thư ký đi một chuyến nữa. Phương Liên Chiến mặt đều sắp tức giận xanh rồi. Hắn hôm nay xem như kiến thức đến Giang Lâm thủ đoạn. Người khác làm đấu tranh đều là từng chương ra bài. Kết quả ra hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp vung vương tặng. Cái này khiến hắn chơi như thế nào đây? Được, Giang Lâm đồng chí đúng là có thủ đoạn. Phương Mỗ bội phục. Phương thư ký nói xong câu đó về sau, thật sâu thở dài, sau đó liền dẫn một đám nhân viên cảnh sát quay người rời đi. Giang Lâm đưa mắt nhìn từng chiếc xe cảnh sát rời đi, đáy mắt dần dần hiện ra một vòng sát ý vừa rồi hắn ở trong điện thoại thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Giang Sinh ngâng lên một cái tên người. "Nguyên Thế Dân." "Ha ha, lại là Nguyên gia. Thật là khéo a." Giang Lâm thu liễm khỏe miệng cười lạnh, sau đó quay người về tới tầng hầm. Trong tầng hầm ngầm bị chia làm 4 cái gian phòng. Trong đó trong một cái phòng giam giữ lấy 2 tên nam nhân, Giang Lâm đi ngang qua gian phòng này thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được cái này 2 tên nam nhân trên mặt biểu tình biến hóa. Nghi hoặc, không hiểu, cùng chấn kinh. Có lẽ bọn hắn đang nghi ngờ, vì cái gì Nguyên gia người chậm chạp không đến giải cứu bọn họ. Lại hoặc là đang kiếp sợ, Giang Lâm là thế nào ngăn cản phía ngoài đám người kia. Đi vào vừa rồi gian kia âm u ở bức phòng thẩm vấn. Giang Lâm vừa nhấc mắt liền nhìn thấy bị nhấn ngã trên mặt đất nam nhân. Lúc này, một tên hoàng tuyển lính đánh thuê giải thích nói, "Bụt, vừa rồi ra hỏa này chuẩn bị cướp đoạt vũ khí của chúng ta." Nghe vậy, Giang Lâm trên mặt lần nữa nổi lên cái kia mang tính tiêu chí trêu tức tiêu dung. "A thông suốt, nhỏ tạc mao vẫn rất có dũng khí a. Ngươi chuẩn bị làm gì? Đơn soát chúng ta nhiều như vậy lính đánh thuê sao?" Nam nhân kia nghe được Giang Lâm thanh âm, không khỏi dùng mình một cái, quay đầu nhìn lại. Phát hiện Giang Lâm sau lưng cũng không có hắn tưởng tượng bên trong biệt binh. Giờ khắc này, tâm tình của hắn hơi không khống chế được. "Ừm, người bên ngoài đâu? Ngươi làm sao không có việc gì? Bọn hắn người đâu?" Giang Lâm khẽ nhíu mày, giơ chân lên hung hăng giẫm tại khuôn mặt nam nhân bên trên, cũng ngữ khí bất tiện nói, "Ngươi nói có chút mật. Ngươi bây giờ không nên quan tâm người bên ngoài, mà là phải quan tâm một chút chính ngươi. Nguyên gia đưa cho ngươi chỗ tốt cũng không ít ta, có thể để ngươi chết như vậy tâm sập địa cho bọn hắn bán mạng." Lời này vừa nói ra, nam nhân trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Chương 1189, Chu Tử Hiên yêu đương. Chương 1189, Chu Tử Hiên yêu đương làm sao? Rất kinh ngạc sao? Đừng vội kinh ngạc, bởi vì chờ một lát cây chùy thủ này bạch phá ra của ngươi lúc, nó mang đến đau đớn, sẽ để cho ngươi càng thêm kinh ngạc. Giang Lâm cầm lấy một cây chùy thủ, ném cho bên cạnh Nhị Hổ. Nhị Hổ minh bạch hắn ý tứ, lúc này cười gần hướng nam nhân đi tới. "Hắc hắc, tiểu tạp thoái, hiện tại không cười được a." Nam nhân quá sợ hãi, đội vàng mở miệng nói, "Đừng, không muốn, cho ta một thống khoái đi, ta đem biết đến đều nói cho các ngươi biết." Giang Lâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, "Bây giờ nghĩ rõ ràng, đáng tiếc." Rất nhanh, tầng hầm liền vang lên nam nhân kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Căn phòng cách vách mặt khác hai nam nhân cũng không có trốn qua một kiếp. bên hai thê thảm tiếng kêu, giờ khắc này ở Giang Lâm trong thai liền tựa như thế gian ưu mỹ nhất âm nhạc. Không có cái gì là so báo thủ thoải mái hơn. Rời đi tầng hầm trước đó, Giang Lâm cố ý phân phó nhị hổ đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ, mặt khác đem tòa này tầng hầm triệt để phong tỏa, không còn bắt đầu dùng. Giao phó xong tất cả mọi chuyện về sau, Giang Lâm lái xe về tới Hoàng Tuyển tập đoàn. Ở lầu chót chuyên môn trong văn phòng, hắn nằm tại mềm mại trên ghế salon, ấn mở hẹ chặt bên trong cái kia đã hồi lâu không có nổi lên vợ giúp trang, quyền kinh tế đỉnh. Hôm nay bầy ở bên trong náo nhiệt. Giang Lâm tùy ý nhìn lướt qua, liền phát hiện bầy bên trong những thứ này không có việc gì liền yêu khoe của trang bức đời thứ hai nhóm. Hôm nay thật giống như điên cuồng. Từng cái tại bầy bên trong chơi đổ mì nổ phát ra cái gì chúc mừng, trăm năm tốt hợp nhất loại chúc phúc lời nói. Giang Lâm phi thường nghi hoặc địa biên tập một chuỗi tin tức, gửi đi ra ngoài. Cho ta một bao vui, đã xảy ra chuyện gì? Hắn cái tin tức này một khi gửi đi, toàn bộ bầy bên trong tựa như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Hắn có chút im lặng, thế là lại yên lặng chụp ra một cái dấu hỏi. Cho ta một bao vui. Một giây sau, bầy bên trong triệt để sôi trào. Kinh thành thứ chín soái, ngoại tào danh, Giang công tử thế mà nổi lên rồi. Không nổi tiếng đồ ăn, hoa. Cái này biệt danh, lại là Giang thiếu. A vui, như bức, tiến bầy lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy Giang thiếu nổi lên. Ừ, sinh thời siêu di. Trời không sinh ta long nạo tiền, Giang ca, có thể cho ta cái hảo hữu bị sao? Nhìn xem bầy bên trong những thứ này thổi phồng ngữ, Giang Lâm chẹp chẹp miệng, biểu lộ nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Nhàm chán. Đang lúc hắn chuẩn bị rời khỏi gờ giúp chặt thời điểm, đột nhiên có người hắn. Vương Hạo cho ta một bao vui, Giang thiếu, ngài không biết sao? Chu thiếu hắn giao bạn gái. Nhìn thấy cái tin tức này, Giang Lâm đem ngón tay điên lặng thu hồi lại. Chu thiếu. Bên cạnh hắn nhận biết họ Chu, đồng thời có thể được xưng là ít giống như chỉ có một cái. Hả? Chu Tử Hiên giá hỏa này thế mà cây vạn tuế ra hoa rồi. Tại nồng đậm lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn nhịn không được tiếp tục chụp chữ hỏi thăm. Cho ta một bao vui, Chu Tử Hiên tìm người yêu rồi. Thật hay giả? Nam hay nữ vậy? Cái tin tức này vừa ra, bầy bên trong lần nữa lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện một câu. Hả? Nam hay nữ vậy? Như thế kình bạo sao? Lúc này, Chu Tử Hiên tại bầy bên trong nổi lên, đồng thời còn phụ lên một chương chụp ảnh chung. Chu công tử cho ta một bao vui, họ Giang, ngươi đừng ở chỗ này ngậm máu phun người, ngươi tờ mở mới thích nam, cả nhà ngươi đều tờ mở thích nam. Giang Lâm xem xét quanh mắt Tử Hiên phát tới ảnh chụp, bên trong quả nhiên có một tên nữ sinh, mà lại nữ sinh kia nhìn còn có chút nhìn quen mắt. Tựa như là, đột nhiên, trong đầu của hắn nổi lên một cái tên. Dương Khả có thể. Lần này, Giang Lâm triệt để hồi tưởng bắt đầu. Lần thứ nhất nhìn thấy Dương Khả có thể thời điểm, vẫn là tại Hoàng Tuyển trường học chiêu hội ngày đó, mà hắn sở dĩ đối với người ta khắc sâu ấn tượng, cũng là bởi vì tại lần kia ngẫu nhiên gặp bên trong, Chu Tử Hiên thế mà lần đầu tiên chủ động hỏi thăm tên của đối phương. Chính là không nghĩ tới, hai người bọn họ thế mà thật ở cùng một chỗ. Chậc, không nghĩ tới Chu Tử Hiên gia hỏa này còn thích lọ lì hình nữ sinh, cũng không biết Chu gia các trưởng bối biết được sau chuyện này sẽ là một mặt dạng gì biểu lộ. Giang Lâm cười xấu xa một tiếng, sau đó tại bảy bên trong tiếp tục chủ chưa nói. Cho ta một bao vui, Chu đại thiếu, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội, hoang luôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Lời này vừa nói ra, bảy bên trong đám người rõ ràng trầm hơn mặc. Tất cả mọi người là tại kinh vòng lẫn bảo, người nào không biết Chu Tử Hiên Chu đại thiếu cho tới nay đều không có nói qua bạn gái. Tại khác đời thứ hai công tử ca mỗi ngày say mê sa đọa tại tiểu sắc thời điểm, Chu Tử Hiên liền tựa như một dòng nước trong, không chỉ có không có xa hoa trụy lạc, hơn nữa còn không cùng bất kỳ một cái nào nữ sinh truyền ra qua chuyện xấu. Đủ loại này hết thảy, lại thêm Giang Lâm mấy câu nói đó, không khỏi làm bảy bên trong vô số đời thứ hai công tử ca cảm giác được sau thu mắt lạnh. Hẳn là Chu Tử Hiên thật có long dương chuyện tốt. T. Khó nói, dù sao binh bất tiếm trá. Chu Tử Hiên cảm nhận được quần hữu nhóm biến hóa, cũng là cả một cái lớn im lặng. Hắn lúc này tại bảy bên trong náo pháo. Chu công tử cho ta một bao vui, ngươi nha mới có long dương chuyện tốt. Nhưng mà sự thật tàn khốc là, tại Giang Lâm thép vân tay bình thường nhân vật trước mặt, quần hưu nhóm cũng không thèm để ý câu nói này. Ha ha, Giang Lâm những cái kia hồng nhan chi kỷ mọi người đều biết, hắn nếu là có long dương chuyện tốt, vậy được đi tại trên đường cái chỉ có hai bên đường cột điện con là thẳng. Hai người lại tại bảy bên trong công kích lẫn nhau một đợt. Quần hưu nhóm đối với một màn này phảng phất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Giang đại thiếu cùng Chu đại thiếu lẫn nhau không hợp nhau sự tình cũng không tính là gì hiếm ai biết bí mật. Cuối cùng vẫn là Lý Điền Thất xuất hiện đánh lên giảng hòa. Hai người đấu võ mồm mới như vậy coi như thôi. Nước một hồi bầy, Giang Lâm từ trên ghế xạ lòn đứng lên giãn ra một thoáng eo. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Đông đông đông. Mời đến. Giang Lâm đưa ánh mắt nhìn về phía cổng, chỉ thấy Chu Mục Vũ một mặt sốt ruột bận bịu hoàng địa chạy vào, trong miệng hô to, "Không xong, lão bản, việc lớn không tốt." Nôn nôn nóng nóng còn thể thống gì, "Tiểu Vũ a, ngươi cũng là lão nhân." Giang Lâm hai tay bắt túi, lao khí hoành thu phê bình bắt đầu. Chu Mục Vũ trực tiếp một lớn cái im lặng. Trước đó tại Lâm thị tập đoàn thời điểm, Giang Lâm còn gọi nàng Chu tỷ cái gì? Hiện tại nàng đi vào Hoàng Tuyển tập đoàn về sau, tiền lương sắc thực trở nên nhiều hơn, nhưng nàng địa vị cũng từ Chu tỷ dần dần biến thành tiểu Chu, hiện tại càng là trực tiếp biến thành tiểu Vũ. Chẳng lẽ đây là ăn nhờ ở đậu cảm giác sao? Có thể Giang Lâm cho sắc thực nhiều lắm, nhiều đến nàng căn bản tìm không thấy lý do cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Chu Một Vũ lập tức lộ ra một vòng tiêu dung, ôn nhu thì thầm nói, "Giang tổng, ta chỗ này có cái tin tức xấu, ngài có muốn nghe hay không đâu?" Giang Lâm lúc này tâm tình coi như không tệ, hắn tự nhận là Chu Mộc Vũ trong miệng tin tức xấu bất quá là sấm to mưa nhỏ mà thôi, thế là lòng tin tràn đầy gật đầu nói đi, nhìn xem là cái gì tin tức xấu, đến lúc đó giải quyết là được. Nghe vậy, Chu Mộc Vũ cười ha ha, sau đó lập tức nói ra, cũng không tính là gì quá xấu tin tức, chính là Anh Hoa Quốc có một tên gọi là Ý Gạ Họa Cạ Cạ Sĩ nữ học sinh, nàng tại quốc tế xã giao truyền thông bên trên công bố cùng ngươi chụp ảnh chung, đồng thời còn vạch trần liên quan tới ngươi rất nhiều hắc lịch sử, cũng công bố ngươi ngay tại hủy diệt một thời đại, nói ngươi muốn để vô số người chết đói, muốn làm tội lôi chồng chất tội nhân thiên cổ. Lời này vừa nói ra, Giang Lâm trên mặt cái kia ung dung không đội mỉm cười triệt để cứng đờ. Hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm, vô ý thức hướng Chu Mộc Vũ xác nhận một lần. Chờ một chút, ngươi nói ai? Ý Gạ Họa Cạ Cạ Sĩ? Cái này mẹ nó làm sao có thể? Chương 1190 sẽ không đánh tình cảm bài, chương 1190 sẽ không đánh tình cảm bài, gặp Giang Lâm một mặt không thể tin biểu lộ. Chu Mộc Vũ thở dài, chậm rãi nói ra, "Giang tổng, xem ra ngươi thật nhận biết cái kia Hoa Anh đảo muội a. Ta chỗ này còn có video, ngươi có muốn hay không nhìn xem? Hiện tại trên quốc tế dư luận có chút lớn, ta cảm giác Anh Hoa Quốc hẳn là muốn đem dư luận dẫn đạo đến tài chính chiến bên trên, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt dựa theo Anh Hoa Quốc dị vãng thói quen, bọn hắn hẳn là sẽ dùng tới đạo đức bắt cóc cùng kích động dư luận thủ đoạn, đến mức hiếp ngươi." Nói xong, Chu Mộc Vũ liền lấy điện thoại di động ra cho Giang Lâm phát hình một đoạn video. Trong video, Ý Gạ Họa Cạ Cạ Sĩ tự bộ thân phận, cũng nói lên tại kinh đại cầu học trong lúc đó cùng Giang Lâm phát sinh từng ly từng tí. Sau đó, nàng lại làm chúng tỏ thái độ, hy vọng Giang Lâm có thể buông tha Anh Hoa Quốc dân chúng, kết thúc trận này thảm liệt tài chính chiến tranh. Giang Lâm trầm mặc xem hết toàn bộ video. Ngay từ đầu hắn còn hoài nghi đây có phải hay không là Anh Hoa Quốc dùng đặc thù kỹ thuật làm ra video, nhưng ở trong thời Ý Gạ Họa Cạ Cạ Sĩ nói ra tiệm trái cây cổng quen biết thời điểm, hắn liền không thể không thừa nhận. Trong tấm hình nữ sinh này, đích đích xác xác là hắn Ý Gạ Họa Cạ Cạ Sĩ bạn học. Toàn bộ video lúc dài 5 phút đồng hồ. Tại cảm nhận được Giang Lâm cảm xúc biến hóa sau khi, Chu Mộc Vũ rất thức thời không có lấy ra Ý Gạ Họa Cạ Cạ Sĩ tại xã giao truyền thông bên trên ban bố những cái kia ngôn luận cho Giang Lâm nhìn. Trong văn phòng đột nhiên trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lại cạnh, Giang Lâm xuất ra thuốc lá, không nhanh không chậm đốt lên một chi, sau đó đối Chu Mộc Vũ nhàn nhạt phân phó nói, không cần để ý tới, Anh Hoa Quốc đám kia ngu xuẩn cao tầng vẫn là không có học được đánh như thế nào tình cảm bài. Tình cảm bài căn bản cũng không phải là dạng này đánh. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Chu Mộc Vũ dở khóc dở cười nhẹ gật đầu. Mọi người đều biết Giang Lâm người này ăn mềm không ăn cứng. Nếu Anh Hoa Quốc bên kia uy bức lợi dụ Ý Gạ Họa Cạ Cạ Sĩ, Ý Gạ Họa Cạ Cạ Sĩ bày ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục, khẳng khái hy sinh bộ dáng, nói không chừng Giang Lâm sẽ còn do dự mấy giây. Nhưng ngươi muốn nói để Ý Gạ Họa Cạ Cạ Sĩ công nhiên ra mặt phát ra tiếng, sau đó các loại đạo đức bắt cóc Giang Lâm, cái kia Giang Lâm khẳng định không cần nghĩ đều sẽ tự tuyệt. Huống chi, chuyện này đã thăng lên đến quốc gia phương diện. Hoàng Tuyên tập đoàn cùng Lâm Thị tập đoàn vì trận này thắng lợi không biết đầu nhập vào nhiều ít tài lực vật lực. Cho nên cho dù là loại tình huống thứ nhất, Giang Lâm cũng chỉ sẽ ở do dự mấy giây sau, một lần nữa lý trí bắt đầu. Trái phải rõ ràng trước mặt muốn tự hiểu rõ. Huống chi, Ý Gạ Họa Cạ Cạ Sĩ từ đầu đến cuối chỉ là hắn một vị bằng hữu cùng đồng học, ngay cả đúng nghĩa hồng nhan cũng không bằng. Hại, cái này tiểu Anh Hoa thật sự là thua không nổi. Ta phải chỉnh đốn xuống đồ vật, đoán chừng qua không được bao lâu, liền có người muốn tới tìm ta nói chuyện rồi. Một điếu thuốc lá hút xong, Giang Lâm cười một cái tự giễu. Ý Gạ Họa Cạ Cạ Sĩ fan này thao tác, khẳng định phải đối với hắn danh dự tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Bất quá hắn tâm thái cũng không tệ lắm. Đối với mấy cái này sự tình đều nghĩ rất mở. Dù sao phương Tây bên kia liền mê bôi đen một bộ này. Hắn đã lựa chọn đứng dậy, vậy liền khẳng định đã làm tốt nên đón đây hết thể chuẩn bị. Chỉ bất quá cứ như vậy, hắn chuyện phiền toái lại phải biến đổi nhiều. Phía trên không nhất định tin tưởng hắn, cho nên khẳng định sẽ phái người đến cùng hắn nói chuyện. Về phần ai đến cùng hắn nói chuyện, khả năng rất lớn là Long Nguyên A. Hắn nghĩ như vậy, biểu hiện trên mặt có chút bất đắc dĩ. Chu Mộc Vũ ngâm chén trà bưng tới, nhỏ giọng nói ra, uống chút nước đi, chớ nổi giận. Ừm. Giang Lâm nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó trở lại lão bản trên ghế bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tới gần trạm vạng tối thời điểm, Long Nguyên tới. Bất quá nàng không phải một người tới, mà là đi theo hai tên trung niên nhân cùng đi. Hết thảy đều tại Giang Lâm trong dự liệu. Chu Mộc Vũ vì mấy người dâng lên trà nóng, trong đó một tên trung niên nam nhân mở miệng nói chuyện. "Giang Lâm đồng chí, rất xin lỗi quấy rầy đến ngươi quý giá cá nhân thời gian, chúng ta dâng lên đầu mệnh lệnh, chuyên tới để hướng ngươi hiểu rõ một chút tình huống." "Ừm, ta biết, các ngươi muốn giải tình huống, hẳn là có quan hệ với Anh Hoa Quốc cái kia nữ học sinh sự tình a." Giang Lâm không nhanh không chậm hỏi ngược lại. Thoại âm rơi xuống, tên kia trung niên nam nhân cùng Long Nguyên trao đổi một ánh mắt, lập tức gật đầu nói: "Không sai, bởi vì chuyện này dính đến nước ta tương lai một chút an bài chiến lược, cho nên chúng ta đặc địa tới tìm ngươi xác nhận một chút tình huống, còn xin chớ trách." Giang Lâm khẽ gật đầu, sau đó đưa ánh mắt chuyển rời đến Long Nguyên trên thân: "Long Nguyên đồng chí, những thứ này quá trình liền trực tiếp tình lực đi, con người của ta, ngươi biết, mọi thứ khẳng định lấy ích lợi quốc gia làm ưu tiên, các ngươi trở về cùng mặt trên lãnh đạo trực tiếp nói như vậy liền tốt." Lời này vừa nói ra, cái kia hai tên trung niên nam nhân có chút lúng túng nhìn về phía Long Nguyên, tựa như đang trưng cầu ý kiến của nàng. Long Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng, lúc này đối với hai người nói: "Hai vị, Giang Lâm đồng chí là cái gì là người, ta tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng, ta cảm thấy hắn nói không sai, có mấy lời cũng không cần lặp lại hỏi thăm, dạng này ngược lại sẽ rét lạnh hắn tâm." Cái kia hai tên trung niên nam nhân gặp Long Nguyên đều nói như vậy, thế là cũng không nói thêm cái gì, lập tức đứng dậy hướng Giang Lâm cáo tử, sau đó lần lượt rời đi văn phòng. Đợi đến hai người này vừa đi, Long Nguyên trên mặt lập tức rào rạt lên tiểu dung, một cái đôi bàn tay trắng như phấn tinh chuẩn không sai lầm rơi vào Giang Lâm trên bờ vai. Thối đệ đệ, nghĩ không ra ngươi chơi đến vẫn rất hoa mà. Thế mà ngay cả anh Hoa Quốc cô nàng đều cùng ngươi mập mờ không rõ. Ngươi cũng không sợ hậu viện lửa cháy, về nhà quỳ bán giặt đồ. Giang Lâm không nói nhún vai, nói ra, thiên địa lương tâm, ta là trong sạch, ta cùng nàng thật quan hệ thế nào đều không có. Nếu có, vậy cũng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Phen này lý do thoái thác, Long Nguyên đã sớm chán nghe rồi. Chỉ gặp nàng chớp chớp xinh đẹp mắt phượng, tiếp theo lời nói xoay chuyển. Kỳ thật ta lần này tới, chủ yếu là muốn mang cho ngươi một chút tin tức. Chương 1191, nói tiếp chương 1191, nói tiếp ứng cử. Tin tức gì? Giang Lâm từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, một đôi tràn ngập cặp mắt nghi hoặc tại Long Nguyên trên mặt vừa đi vừa về dò xét. Long Nguyên hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, chậm rãi nói ra, là liên quan tới Nguyên Cắt cùng Nguyên Sâm một chút tin tức. Nghe nói như thế, Giang Lâm lập tức bị khơi gợi lên hứng thú. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ lần trước nói về hai người này lúc, Long Nguyên cái kia né tránh thái độ. Làm sao vừa mới qua đi không có mấy ngày, Long Nguyên ngược lại chủ động tới tìm mình trò chuyện cùng hai người này rồi. Hắn híp mắt lại, nhẹ nói, "Tiểu Nguyên tỷ, nói một chút." Long Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, "Nguyên Cắt là Nguyên gia tiểu thiếu gia, phụ thân hắn là Nguyên Phong, hắn đồng thời còn là Nguyên Sâm đường đệ, hiện tại chủ yếu phụ trách Nguyên gia thương nghiệp vận hành. Về phần Nguyên Sâm, hắn là làm nay Nguyên gia gia chủ nhi tử, cũng là tương lai toàn bộ Nguyên gia người thừa kế, Nguyên gia ở trên người hắn đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, ngươi hẳn là cũng biết. Hắn đi là hoàn lộ." "Nha, nguyên lai là dạng này a." Giang Lâm chậm rãi gật đầu, ánh mắt một mực tại Long Nguyên trên mặt chưa hề rời đi. Long Nguyên gặp Giang Lâm nhìn chằm chằm vào mình, nhịn không được mở miệng dò hỏi, "Ngươi nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa sao?" Giang Lâm bị Long Nguyên phản ứng chọc cho nhịn không được cười lên. "Không, ta chính là cảm thấy, nhìn xem ngươi nói chuyện sẽ có vẻ tôn trọng một chút." Long Nguyên lật ra rõ ràng mắt, nhỏ giọng thầm thì một câu, "Liền ngươi sẽ ba hoa." Sau đó, Long Nguyên đem những gì mình biết liên quan tới Nguyên Cắt cùng Nguyên Sâm tin tức nói cho Giang Lâm, đương nhiên, Kim Hải là Nguyên Cắt thủ hạ sự tình, nàng chưa hề nói, bởi vì nàng đã cảnh cáo Nguyên Cắt, nếu Nguyên Cắt không muốn nghe cảnh cáo của nàng, cái kia Long Nguyên sẽ chủ động xuất thủ, cho đối phương một chút giáo huấn. Khi biết Nguyên gia phức tạp nhân mạch quan hệ về sau, Giang Lâm lập tức đứng dậy chỉnh trọng hướng Long Nguyên nói lời cảm tạ, "Tiểu Nguyên tỷ, những tin tức này với ta mà nói rất trọng yếu, cảm ơn ngươi." Long Nguyên thần sắc phức tạp nhìn xem hắn, khẽ lắc đầu, sau đó đứng dậy cáo từ, Giang Lâm thì là tự mình đem đối phương đưa tiễn nhà lầu. Ngày thứ hai, Giang Lâm xuất hiện ở kinh ngoại ô nơi nào đó để phòng xâm nghiêm trại tạm giam bên trong. Toàn này trại tạm giam thật không đơn giản, có thể đi vào nơi này uống trà người, đều là những cái kia vừa bị lấy xuống mũ ố xa quan to hiền quý, cũng tỷ như Lâm Hổ. Nói lên Lâm Hổ, hắn mấy ngày nay tháng ngày cũng không tốt qua. Mặc dù trở ngại hắn đã từng thân phận, nơi này trông coi không dám đối với hắn động võ, nhưng một ngày ném hai màn đầu, một bình nước sinh hoạt, hắn vẫn là thể nghiệm lên. Nói như thế nào đây, hắn hiện tại xanh xao vàng gọn, hốc mắt lõm sâu, trên đầu đỉnh lấy xốc xếp đầu ổ gà, thái dương tóc trắng cũng rõ ràng muốn so trước đó nhiều hơn rất nhiều. Cả người đã không thể dùng tiểu tụy để hình dung, hoàn toàn chính là thoát một lớp da. Tại Lâm Hổ bị trông coi nhân viên cảnh sát đưa đến Giang Lâm trước mặt thời điểm, Giang Lâm còn nghi hoặc mà bước lên một câu, "Cái này tiểu lão đầu ai vậy, ta là tới tìm Lâm Hổ." Trông coi nhân viên cảnh sát xấu hổ cười một tiếng, vội vàng giải thích nói, "Lãnh đạo, vị này chính là Lâm Hổ a, ha ha ha." Giang Lâm lúc này mới chú ý tới, Lâm Hổ cái kia tràn ngập ánh mắt toán động. "Nha, nguyên lai cái này thật sự chính là Lâm Hổ a, phốc phốc." Cho dù là có được tốt đẹp tố dưỡng, Giang Lâm vẫn là nhịn không được cười ra tiếng. Vì làm dịu xấu hổ, hắn chủ động mở miệng trêu ghẹo nói, "Lâm nghị viên, nghị không ra mấy ngày không gặp, biến hóa của ngươi rất lớn a." Lâm Hổ vằn vện tia máu trong hai mắt mang theo nồng đậm không cam lòng, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia thoải mái, "Bái ngươi ban tặng, Giang công tử." Nghe nói như thế, Giang Lâm bất đắc dĩ nhún vai, ngược lại nói ra một cái đầy đủ kình bạo tin tức. "Lâm nghị viên, nói cho ngươi một cái chắc tâm tin tức, ngươi nghị viên ghế đã bị người khác cầm xuống." "Ồ, đây không phải là chuyện rất bình thường sao?" Lâm Hổ nhu động lên môi khô khốc, hưu khí vô lực hỏi ngược lại. Giang Lâm nhìn chăm chú lên trước mặt cái này đã từng cũng coi như đứng tại đỉnh phong nam nhân, cười khẽ một tiếng, "Vậy ngươi không muốn biết là ai tiếp nhận vị trí của ngươi sao?" "Là ai?" Lâm Hổ trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm không ổn dần dần xông lên đầu. Giang Lâm nét miệng cười một tiếng, "Ngươi hẳn là nhận biết, hắn họ Nguyên, gọi Nguyên Sâm." Thoại âm rơi xuống, Lâm Hổ sắc mặt kỳ biến. Hắn run rẩy thanh âm, trong hai mắt phảng phất có vô tận lửa giận lập tức sẽ phun ra ngoài, "Ai? Ngươi nói ai?" "Nguyên gia đại thiếu gia, Nguyên Sâm." Giang Lâm biểu lộ nhẹ nhõm bộ dáng căn bản cũng không giống như là đang nói láo. Mà Lâm Hổ khi lấy được đáp án về sau, thì là chen ngực ho kịch liệt tấu bắt đầu, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. "Khụ khụ khụ. Nguyên gia đám kia vương bát đản, thế mà để bọn hắn ngư ông đắc lợi. Ta không cam tâm a." "Khụ khụ khụ." Nhìn xem một màn này, Giang Lâm trong lòng cũng không có bất kỳ gợn sóng nào, hắn đang chờ một thời cơ. Các loại lửa giận tại Lâm Hổ trong lòng không ngừng tiêu đốt, sau đó đạt tới một cái điểm tới hạn. "Cho ta một điều thuốc." "Nhanh." Lâm Hổ từng ngụm thở hổn hển, trợn tròn cặp kia đỏ bừng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Lâm. Giang Lâm khẽ miệng nhẹ cười, sau đó đưa tay từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá cộng thêm một cái bật lửa, vứt xuống Lâm Hổ trước mặt. Bên cạnh trông coi nhân viên cảnh sát thấy thế, lập tức lên tiếng nhắc nhở, "Lãnh đạo, cái bật lửa là vi phạm lệnh cấm vật phẩm, không thể cho phạm nhân." Giang Lâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Cái kia trông coi nhân viên cảnh sát lập tức kịp phản ứng, đàng hoàng ngậm miệng lại, bày ra một bộ mình không nhìn thấy bất cứ thứ gì vẻ mặt vô tội. Lâm Hổ thì càng không khách khí. Hắn xé rách lấy hộp thuốc lá, rất nhanh liền rút ra một cây đưa đến miệng bên trong, sau đó lại không kịp chờ đợi dùng cái bật lửa nhóm lửa. Lại cạch. Một sợi khói trắng từ hắn trong miệng mũi phun ra. Trên mặt hắn vặn vẹo biểu lộ, mắt trần có thể thấy địa đạt được làm dịu. Tỉnh táo lại về sau, hắn cười một cái tự dễ ước, hướng Giang Lâm mở miệng nói ra, "Giang công tử, cảm ơn ngươi khói. Việc đã đến nước này, có một số việc ta liền không dối gạt ngươi. Kỳ thật ta đã đoán được cháu ta là ai giết. À đúng, ta còn nhớ rõ người kia cùng Long Nguyên quan hệ rất mật thiết, ngươi muốn biết tên của hắn sao?" Giang Lâm nghe nói như thế, mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng nội tâm đã sớm nhấc lên kinh đào hải lãng. Lâm Hổ phảng phất đoán được điểm này, cho nên cũng không đợi Giang Lâm trả lời, dứt khoát phối hợp toàn bộ nói ra. "Người kia gọi Nguyên Cát, là Nguyên Sâm đường đệ. Mặt khác, ta suy đoán, Lưu Sơn chết, cùng ngươi đụng phải tập kích hẳn là cũng cùng hắn có quan hệ, thế nào?" "Những chuyện này, Long Nguyên không có nói cho ngươi đi." Lời còn chưa dứt, Giang Lâm hai đầu lông mày liền nhiều một tia vẻ lo lắng. Hắn rội ra khớp xương rõ ràng ngón tay, kẹp lên một điếu thuốc, đưa đến miệng bên trong, trong miệng mơ hồ không rõ địa phun ra ba chữ. Nói tiếp, "Chương 1192, chỉ có ngươi có thể bảo đảm ta chương 1192, chỉ có ngươi có thể bảo đảm ta hết thảy đều phảng phất tại Lâm Hổ trong dự liệu." Hắn cắn khói miệng, tham lam hút ăn một phen, sau đó phun ra một ngụm khói trắng, nói, "Ta biết ngươi cùng Long Nguyên quan hệ rất tốt, từ nàng nguyện ý vì ngươi tới đối phó ta chút điểm này, liền không khó coi ra. Đương nhiên, ta tiếp xuống những lời này cũng không phải châm ngòi hai ngươi quan hệ trong đó." "Ừm, ngươi nói tiếp." Giang Lâm bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Lâm Hổ lộ ra một vòng làm cho người khó mà đoán được tiêu dung, "Nhưng ta nói nếu Nguyên Cát quan hệ cũng cùng Long Nguyên rất tốt đâu, vậy nàng là không phải phải đối mặt một lựa chọn vấn đề. Dù sao Nguyên Cát đã ra tay với ngươi, giấy không gói được lửa, mà tính cách của ngươi, mọi người đều biết, ngươi sẽ như vậy tùy tiện buông tha Nguyên Cát sao?" Lời nói này đưa tới Giang Lâm suy nghĩ. Hắn tại trong đại não phi tốc qua một lần hôm qua phát sinh hết thảy, trong đó chủ yếu chính là Long Nguyên đến nói với hắn những lời kia. Nếu Lâm Hổ thực sự nói thật, cái kia từ mặt ngoài đến xem, Long Nguyên hiện tại hẳn là đứng ở bên phía hắn. Nhưng ý gạ họa cả xì sự tình, lại không thể không khiến hắn hiện lên một tia để phòng chi tâm. Hắn hiểu được mình bây giờ thể lượng, có được Hoàng Tuyền tập đoàn cùng Lâm Thị tập đoàn cái này hai tòa thương nghiệp đế quốc, mà khắc còn lưng tựa Giang gia cây to này, chỗ tối không biết có bao nhiêu ánh mắt ngay tại nhìn mình chằm chằm. Hiện tại coi như cùng Long Nguyên triệt để trở mặt, hắn cũng không sợ chút nào, nhiều lắm là trong lòng có chút khó chịu thôi. Nhưng đây đều là nói sau, hết thảy còn phải đợi hắn để lộ chân tướng sự tình mới có thể kết luận. Thừa dịp Giang Lâm suy nghĩ trong khoảng thời gian này, Lâm Hổ lại sờ soạn điếu thuốc nóng lửa. "Giang đại thiếu, ngươi biết nội các thứ ba phe phái hiện tại nghe ai sao?" "Nguyên gia." Giang Lâm không hề nghĩ ngợi liền thoát ra. Lâm Hổ khẽ bước cằm, phun ra một ngụm khói trắng, hô: "Không sai, chúng ta không oán không cừu, nói thật, ta cũng không muốn cùng ngươi náo đến trình độ này. Kỳ thật đi, Nguyên gia cho ta hứa hẹn không ít chỗ tốt, những chỗ tốt này, ta không có cách nào cự tuyệt. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, Long Nguyên cái này nha đầu phiến tử thế mà nguyện ý vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Lúc trước, nếu không phải nhìn Long Nguyên cùng Nguyên Cát quan hệ mật thiết, ta nói là cái gì cũng không biết đáp ứng làm chuyện này. Sao liệu, Nguyên gia đám đáng chém ngàn đao này thế mà còn có cũ chuẩn bị, đem ta đánh đổ về sau, thuận lý thành chương để Nguyên Sâm tiếp nhận ta, biến tướng cho hắn trải đường. Hô, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là phải chết, Nguyên gia tuyệt không cho phép ta lưu tại trên thế giới này." Nói đến đây, Lâm Hổ đôi mắt bên trong hiện lên một tia hồi ức, thật giống như đang nhớ lại đoạn đường này tới gian khổ cùng không dễ. Một lát sau, trong mắt của hắn hồi ức dần dần biến thành vô tận không cam lòng cùng tự dễ ước. Có lẽ hắn cũng không nghĩ tới, mình cố gắng hơn nửa đời người, thật vất vả leo đến vị trí này, cuối cùng không chỉ có bị người làm vũ khí sử dụng, liền ngay cả cố gắng trái cây cũng bị người đánh cắp. Hết thảy tựa như giống như nằm mơ. Giang Lâm trông thấy hắn cái bộ dáng này, cũng không nhịn được lắc đầu. Muốn đi đến nghị viên vị trí này, thật không biết phải bỏ ra bao nhiêu thanh xuân cùng đại giới. Vận khí cùng thực lực thiếu một thứ cũng không được. Quá cứng thực lực, quý nhân vung trồng, rất nhiều nhân tố hội tụ mà thành, mới có thể thành tựu như thế một tịch nghị viên chi vị. Bất quá, Giang Lâm đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Hắn ngẩng đầu thẳng vào nhìn về phía Lâm Hổ, phảng phất là đang thẩm vấn xem. Nửa ngày, Giang Lâm mở miệng. "Lâm Hổ, ngươi muốn chết sao?" Lâm Hổ nghe nói như thế, biểu lộ hơi kinh ngạc, hắn một mặt cổ quái nhìn về phía Giang Lâm, khí cười. "Giang công tử, ngươi vì sao lại hỏi ra nhàm chán như vậy vấn đề? Phải nói ta cũng nói rồi, ngươi cũng đừng lưu tại nơi này chào phúng ta." "A, đúng, đem cái này bao thuốc lưu cho ta đi, còn có lửa." Giang Lâm liếc mắt, lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc hắn một chân vừa muốn bước ra gian phòng thời điểm, sau lưng đột nhiên vang lên lần nữa Lâm Hổ thanh âm. "Bảo vệ ta, ta giúp ngươi đối phó Nguyên Cát." Nghe nói như thế, Giang Lâm dừng bước, quay đầu lộ ra một cái nụ cười giễu cợt, "Lâm nghị viên, ngươi sẽ không thật đem Nguyên Cát coi là người bật đi." Lâm Hổ trầm mặc. Giang gia thực lực thâm bất khả trắc, tối thiểu nhất lâu như vậy đến nay, hắn còn không có gặp qua Giang gia chân chính động tới bài tẩy gì. Liền ngay cả gia chủ đương thời Giang Đường, tại ngoài sáng bên trên đều cực ít có hành động. Tối thiểu nhất tại Giang Lâm gặp được tất cả khó khăn bên trong, còn không có đụng phải cái gì có thể để Giang Đường cảm thấy khó giải quyết tồn tại, càng đừng đề cập vận dụng bài tẩy gì. Mà Giang Đường đều không có ra mặt, vậy liền đại biểu một sự kiện, hết thảy đều tại khả khống phạm vi bên trong. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ trên trán toát ra ti ti mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên phát hiện, mình đối với Giang Lâm tác dụng, giống như cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Mà Giang Lâm suốt ngày cả lơ phất phơ dáng vẻ, càng giống là yên tâm có chỗ dựa chắc. Giang công tử, an ngay nói thật, hiện tại xác thực chỉ có ngươi có thể bảo đảm ta một mạng, ta không cam tâm. Không cam tâm Nguyên gia hái đi ta nhiều năm như vậy cố gắng mới đến thành quả. Cầu ngươi chỉ cho ta con đường sáng đi. Lâm Hổ hô to một tiếng, sau đó trực tiếp đứng dậy, quỳ rạp xuống đất. Giang Lâm thấy cảnh này, trên mặt nhiều bôi như có như không tiêu dung. Lâm nghị viên, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đã từng dù sao cũng là nội các nghị viên một trong, làm gì như vậy chứ? Đến lúc đó người khác xem xét giám sát, không biết còn tưởng rằng ta bức ngươi quỳ xuống, vũ nhục ngươi đây. Hại, thời gian không còn sớm, túi kia khói liền đưa ngươi, bớt hút một chút, tuổi đã cao. Chú ý thân thể đi. Giang Lâm mắt nhìn trên cổ tay thời gian, sau đó bước nhanh quay người rời khỏi phòng. Lâm Hổ nhìn chằm chằm hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng, lông mày dần dần bận làm một đoàn bánh quai trèo. Hắn một kẻ hấp hối sắp chết, Giang Lâm thế mà còn để hắn chú ý thân thể. Đây rốt cuộc là vô tâm lời nói, vẫn là trào phúng. Hả? Hẳn là. Chương 1193, Thao Thiết Thịnh Yến chương 1193, Thao Thiết Thịnh Yến vào lúc ban đêm, trại tạm giam liền chuyển tới tin tức. Lâm Hổ tự sát. Đồng thời tử tướng cực kỳ thê thảm, nghe nói là đập đầu vào tường tự sát, ngạnh sinh sinh đem đầu của mình đâm đến máu thịt bé bét, cuối cùng tại trong thống khổ dương dương mà kết thúc. Một đêm này, kinh thành không biết có bao nhiêu người ngủ cái an an ổn ổn an tâm cảm giác. Sáng ngày thứ hai, ở xa bờ biển một bên khác Anh Hoa Quốc, tại ạ tạ cả dù nhỉ phân phó dưới, trong khoảng thời gian này ủy gạ họa cả cả sĩ đều theo ủy họa xạ kỳ tham gia các loại buổi họp báo. Tài chính chiến chuyện này dần dần bị đặt tới trên mặt bàn. Phương Tây rất nhiều quốc gia trong lòng minh bạch Anh Hoa Quốc đây là chơi không dậy nổi, chuẩn bị đối Hoa Quốc tiến hành đạo đức bắt góc, nhưng mặt ngoài bọn hắn lại là một bộ giả vờ ngây ngốc dáng vẻ, các loại đứng tại đạo đức điểm cao bên trên hô hào Lâm Thị tập đoàn cùng Hoàng Tuyển tập đoàn chủ động rời khỏi trận này tài chính chiến, cùng Tam Lăng tập đoàn bắt tay giảng hòa. Nhưng mà mấy ngày trôi qua, Lâm Thị tập đoàn cùng Hoàng Tuyển tập đoàn phương diện chẳng những không có đáp lại lần này dư luận sự kiện, ngược lại còn gia tăng thẻ đánh bạc, một bút 500 ức tài chính tựa như đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, để Anh Hoa Quốc tiền tệ tỷ suất hối đoái bắt đầu thẳng tắp sập bàn. Baka, baka, baka. Trống trải trong văn phòng, Y Họa Xạ Kỳ trước bàn làm việc đi qua đi lại, miệng bên trong không ngừng phát tiết lấy mình lúc này tâm tình hỏng bét. Y Gà Họa Cạ Cạ Sĩ ngồi ở một bên trên ghế salon, trong lòng âm thầm mừng thầm, trên mặt không chút nào không dám biểu lộ ra. Ầm. Đáng chết Giang Lâm, đáng chết Lâm Thị tập đoàn, đáng chết Hoàng Tuyển tập đoàn, ghê tởm Hoa Quốc. Y Họa Xạ Kỳ đưa tay trùng điệp đập vào trên mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây hết thảy đều thoát ly dự đoán của hắn, không chỉ có Lâm Thị tập đoàn cùng Hoàng Tuyển tập đoàn không có ra mặt cho qua bất kỳ đáp lại nào, liền ngay cả Hoa Quốc quan phương cũng giống như không nhìn thấy chuyện này. Tùy ý dư luận tùy ý lên men. Loại cảm giác này, tựa như ngươi tích đủ hết khí lực, kết quả một đấm đánh vào trên đông." Y Họa Xạ Kỳ bị tức bắn đầu, bắt đầu điên cuồng đánh nện trong văn phòng vật phẩm. Hiện tại Anh Hoa Quốc tiền tệ tỷ suất hối đoái triệt để sập bàn, rất nhiều người gặp đại sự không ổn, nhao nhao bắt đầu bán tháo Anh Hoa Quốc tiền tệ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trễ nhất xế chiều ngày mai, Anh Hoa Quốc tiền tệ liền sẽ biến thành một tờ giấy lộn. Đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ triệt để biến thành thịt cá trên thất gỗ mặc người chém giết. Nghĩ tới đây, Y Họa Xạ Kỳ quay đầu mắt nhìn trên ghế salon mặt mũi tràn đầy vô tội Y Gà Họa Cạ Cạ Xì, sau đó đổi lại một bộ diện mục dữ tợn đi tới. "Anh Tử tiểu thư, Hoa Anh Đào ngân hàng bên kia đã không bỏ ra nổi tài chính cứu thành phố, hiện tại chỉ có thể ủy khuất ngươi là trời hoàng bệ hạ tập trung." Nói xong, hắn một phát bắt được Y Gà Họa Cạ Cạ Xì cánh tay, đem nó ngạnh sinh sinh từ trên ghế xạ lòn lôi dậy. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Y Gà Họa Cạ Cạ Xì bị đột nhiên xuất hiện một màn dọa đến hoa dung thất sắc. Nghe vậy, Y Họa Xạ Kỳ cười gần nói, "Hiện tại ta muốn bắt ngươi cùng Giang Lâm đàm phán." "Ngươi bắt ta cùng hắn đàm phán không dùng, hắn sẽ không quản ta." Y Gà Họa Cạ Cạ Xì quật cường giải thích nói. Y Họa Xạ Kỳ đối với cái này lại từ chối nghe không nghe thấy, vẫn như cũ cưỡng ép đem thiếu nữ mang rời khỏi văn phòng. Buổi trưa, Giang Lâm từ Chu Mộc Vũ trong miệng biết được tin tức, nói là Tam Lăng tập đoàn hội trưởng muốn cùng hắn liền mấy ngày nay phát sinh sự tình tiến hành hữu hảo hiệp thương. Giang Lâm nghe xong lúc này liền vui vẻ. "Nói đùa cái gì, mình tất thắng cục, tại sao muốn cùng người khác hiệp thương?" Thế là hắn để Chu Mộc Vũ lấy cường ngạnh thái độ cự tuyệt đối phương thỉnh cầu. Kết quả không ra một giờ, Anh Hoa Quốc bên kia lần nữa truyền đến tin tức. Chỉ bất quá, lần này tin tức là Y Họa Xạ Kỳ dùng Y Gà Họa Cạ Cạ Xì điện thoại trực tiếp phát cho Giang Lâm. "Y Gà Họa Cạ Cạ Xì, Giang Lâm các hạ, ta là Tam Lăng tập đoàn hội trưởng Y Họa Xạ Kỳ Huỳnh Ba, hy vọng ngài tại nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, có thể cho hồi phục, ta tin nguyện cùng quý phương tiến hành hòa đàm lược bộ." Giang Lâm yên lặng đem Y Gà Họa Cạ Cạ Xì hẹ chặt kéo hát xóa bỏ. Nói đùa, đối phương lại dám dùng Y Gà Họa Cạ Cạ Xì điện thoại cho hắn phát tin tức, vậy khẳng định là cược mình còn tại hồ Y Gà Họa Cạ Cạ Xì. Loại này đưa tay cầm cho người khác sự tình, hắn cũng sẽ không làm. Làm xong đây hết thảy, Giang Lâm gọi Chu Mộc Vũ, dò hỏi tập đoàn 4 lưu động gom góp đến thế nào. Chu Mộc Vũ nhìn xem nam nhân trước mặt, nhẹ nói, "Giang Tinh quản lý đã chủ tập 500 ức 4 lưu động." Nghe nói như thế, Giang Lâm thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Có thể, để Giang Tinh trực tiếp bắt đầu hành động đi." "Minh bạch." Chu Mộc Vũ cung cung kính kính đáp. Vào lúc ban đêm, số thì tin tức xông lên các tạp chí lớn bình đài hoặc lục soát. Bạo Anh Hoa Quốc tiền tệ tỷ suất hối đoái sập bàn. Anh Hoa Quốc Tam Lăng tập đoàn tuyên bố phá sản. Anh Hoa Quốc phủ gì tập đoàn tuyên bố phá sản. Anh Hoa Quốc ngân hàng trung ương tuyên bố đem phát hành tổng giá trị siêu 10 vạn ức đô la Mỹ quốc trái. Theo người biết chuyện mặt trận, một trận lặng yên không tiếng động quốc vận chi chiến đã kết thúc. Những tin tức này giống như đất bằng kinh lôi, trong nháy mắt hấp dẫn vô số dân mạng chú ý tại những tin tức này video bình luận khu, khắp nơi có thể thấy được đều là liên quan tới Lâm Thị tập đoàn cùng Hoàng Tuyển tập đoàn phát biểu. Càng có người tuôn ra một chuỗi kinh thiên số lượng. Nói Lâm Thị tập đoàn cùng Hoàng Tuyển tập đoàn vì đối kháng Tam Lăng các loại tập đoàn thế lực, tối thiểu nhất lấy ra siêu 5000 tỷ tiền mặt. Nhưng chỉ có Giang Lâm biết, Lâm Thị cùng Hoàng Tuyển chỗ nào cầm được ra nhiều tiền như vậy. Chắc nửa còn tạm được. Bọn hắn Lâm Thị cùng Hoàng Tuyển nhiều nhất chỉ là cái đánh phụ trợ. Về phần chân chính chủ lực, khẳng định là phía trên thần tài. Mà những thứ này dư luận xuất hiện, khẳng định cũng là phía trên tận lực đem quốc gia đối kháng hạ xuống đến xí nghiệp tranh đấu. Bất quá Giang Lâm đã không quan tâm những thứ này, hắn chỉ để ý mình có thể từ trận này thao thiết thịnh yến bên trong cầm lại nhiều ít lợi ích. Ban đêm trở lại áo bắt nhất hảo, Giang Lâm vừa tắm rửa xong, còn chưa kịp trở lại nằm trên giường, hắn liền phát hiện mẹ chặt nhận được một cái xa lạ hảo hữu xin. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình quá nhiều, vì để tránh cho phức tạp, hắn tự động không để ý đến đầu này hảo hữu xin, ngược lại điểm tiến vào Long Nguyên cung trang. Đối phương tại nửa giờ sau vừa mới cho hắn phát tới một đầu tin tức, hắn còn chưa kịp hồi phục. Long Nguyên, chúc mừng a, Giang đệ đệ, gia gia nói lần này tài chính chiến thắng lợi, ngươi chiếm công đầu. Giang Lâm trên mặt nhiều hơn một vòng tiếu dung. Hắn chụp ra một đoạn văn tự tin tức, trả lời, tạ ơn tiểu nguyên tỷ, cái kia Long Lão có hay không nói cho ta phát điểm bàn thưởng cái gì? Ta không tham lam, chỉ cầu có thể tiến thêm một bước. Đại khái qua 2 phút đồng hồ, Long Nguyên bên kia hồi phục tin tức đến đây. Long Nguyên, tiến bộ chỉ sợ có chút khó a, bất quá lần này thu hoạch đến chất lượng tốt tài sản, ngươi có thể cái thứ nhất tuyển. Nhìn thấy cái tin tức này, Giang Lâm kích động ngồi dậy. Tốt tốt tốt, rốt cục cũng đến phiên hắn ăn thịt. Chương 1194, triệt để Dương danh lập vạn chương 1194, triệt để Dương danh lập vạn có thể trở thành cái thứ nhất phân bánh gà tổ người, nhớ không nổi bay cũng khó khăn. Nhưng Giang Lâm rõ ràng đối với mấy cái này cũng không có hiểu, thế là để cho an toàn, hắn đem những này sự tình ủy thác cho mình lão mụ đi làm. Vừa vặn bánh gà tổ bên trong cũng có Lâm Thị tập đoàn một phần, cùng lắm thì đến lúc đó để Giang Tinh cùng mình lão mụ cùng nhau thương nghị. Trải qua một đêm dư luận lên men, Hoàng Tuyền tập đoàn cùng Lâm Thị tập đoàn lực ảnh hưởng đạt được xưa nay chưa từng có tăng lên. Mà Giang Lâm làm nhân vật trọng yếu, danh tự càng là lần nữa quét sạch toàn mạng. Cũng không biết có phải hay không mình lúc này danh tiếng chính thịnh nguyên nhân, đằng sau một đoạn thời gian, Giang Lâm phát hiện toàn bộ Nguyên gia phá lệ yên tĩnh, thế mà ngay cả Nguyên Phong nguyên nhân cái chết đều không điều tra rồi. Tình huống như vậy một mực tiếp tục đến 7 ngày sau. Nội các tân tấn nghị viên danh sách công nhiên bày tỏ ngày thứ 16. Trải qua dài dằng dặc chờ đợi, Giang Lâm rốt cục đã được như nguyện địa lấy được viên kia tha thiết ước mơ, thuộc về riêng mình hắn mình nghị viên huy chương. Khi hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nó nâng ở trong lòng bàn tay lúc, một cỗ chiếu nặng cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cái này tấm huy chương toàn thân kim hoàng, lóe ra hào quang chói sáng, phản phất từ vô số viên sáng chói tinh tinh hội tụ mà thành. Chất địa của nó cứng rắn lại bóng loáng, mỗi một đạo đường cong đều bị tỉ mỉ tạo hình, bày biện ra không có gì sánh kịp tinh xảo mỹ cảm. Huy chương mặt ngoài đồ án phức tạp mà thần bí, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, kỳ thật bức đồ án kia tượng trưng cho nội các nghị hội. Giang Lâm nhẹ nhàng địa vớt ve huy chương, cảm thụ được nó mang đến cái kia phần đặc biệt cảm nhận cùng nhiệt độ, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Mình cuối cùng không có cô phụ gia tộc kỳ vọng. Ngoại trừ cái này mai làm cho người chú mục kim sắc huy chương bên ngoài, cùng nhau giao cho Giang Lâm trong tay còn có một bản tiên diễm chói mắt màu đỏ nghị viên chứng, bản này giấy chứng nhận đồng dạng chế tác tinh lương, trang bìa áp dụng cấp cao thuộc gia chất liệu chế tạo, xúc cảm thoải mái dễ chịu, bên trong trang thì in ấn lấy kỹ càng thông tin cá nhân cùng tương quan quyền lợi nghĩa vụ các loại trọng yếu nội dung, mỗi khi lật ra bản này nghị viên chứng, Giang Lâm trong lòng đều sẽ dâng lên một loại mãnh liệt tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác. Mình rốt cục có năng lực hoàn thành một ít chuyện. Giang Lâm nhìn xem trong tay nghị viên chứng, ánh mắt dần dần kiên định bắt đầu. Kinh thành đại học, 520 nữ sinh phòng ngủ. Giang Lâm Nhi chính canh giữ ở trước máy vi tính nhìn tin tức, người chủ trì thanh âm rõ ràng quanh quẩn tại an tĩnh trong phòng ngủ. Kinh thành thời gian sáng hôm nay 8 giờ đúng, nội các phó tổng lý đại thần Giang Đường làm ra phê chỉ thị, từ nội các nghị hội đệ nhất nghị trưởng Chu Học Quốc tuyên bố nội các nghị hội mới nghị viên danh sách. Nghị trưởng Chu Học Quốc tuyên bố, căn cứ nghị hội tuyển cử kết quả công nhiên bày tỏ, sinh ra tân tấn nghị viên hai tên, bọn hắn theo thứ tự là nội các ủy ban kiểm tra kỷ luật thứ 9 tuần sát tiểu tổ, một cấp tuần sát viên Giang Lâm. Nhìn xem màn ảnh máy vi tính bên trong xuất hiện Giang Lâm giấy chứng nhận chiếu. Giang Lâm Nhi biểu lộ có chút ngốc manh. Hả? Đây không phải Giang Lâm ca ca sao? Hắn thế mà thật trở thành nội các nghị viên. Nhìn xem tuổi tác cột cái kia chướng mắt 21 tuổi. Giang Lâm Nhi có chút nuối rộng ra miệng đỏ. Còn trẻ như vậy nghị viên. Đơn giản chưa từng nghe thấy. Lúc này, sát vách giường trên Liễu Tình đột nhiên xoay người mà xuống, rơi vào Giang Lâm Nhi sau lưng, mở miệng dò hỏi. Lâm Nhi, ta vừa rồi làm sao nghe thấy ta ca tên? Sau đó, nàng đã nhìn thấy trong máy vi tính tin tức. Cùng trong tin tức biểu hiện ra ảnh chụp. Ngoa tạo. Liêu Tình lớn cuống họng trong nháy mắt chấn động cả gian phòng ngủ. Cùng ở tại kinh thành đại học, số 1 lầu dạy học 1101 Hoàng Tuyển hội ngân sách trong văn phòng. Tân Mộng giao ngay tại công vị bên trên bụng trộm mò cá nhìn ồ ẩu tỷ đưa chối tiêu video. Lúc này, trên màn ảnh máy vi tính đột nhiên bắn ra tới một cái tin tức hút. Nước ta từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nội các nghị viên sinh ra. Quả nhiên là hắn. Thôi đi, marketing hảo. Tân Mộng giao nhếch miệng, lẩm bẩm một câu, sau đó dùng con chuột điểm một cái bút góc trên bên phải. Kết quả tại điểm kích về sau, bút chẳng những không có biến mất, ngược lại còn triển khai. Giang Lâm ảnh chụp xuất hiện tại trong màn hình, Tân Mộng Giao vừa định chửi ầm lên, nhưng ở trong thấy ảnh chụp một khắc này triệt để ngây ngẩn cả người. Ta là cái đâu? Lạc Tuyết, mau đến xem a. Rất nhanh, Bạch Lạc Tuyết chạy tới. Thiếu nữ thấy rõ trong tin tức dung về sau, trên mặt rào rạt lên nụ cười ngọt ngào, quá tốt rồi, Giang Lâm rốt cục trở thành nghị viên. Văn phòng người khác nghe được động tĩnh, cũng nhao nhao chạy tới xem xét. Rất nhanh, trong văn phòng liền tràn đầy đám người vui sướng cùng kích động tiếng cười. Giống nhau một màn, tại vô số địa phương lặp đi lặp lại trình diễn, mà Giang Lâm điện thoại cũng bị vô số đến đây chúc mừng người cho đánh nổ. Trong này có ở xa cảng thành Sở gia, cũng có tỉnh Giang Nam Lương bí thư, Lương Tĩnh, Tiểu Song, thậm chí liền ngay cả Yến Châu thành phố Khâu Mẫn Văn, Giang Thành thị Hoàng Hải, người Trần gia đều đánh tới chúc mừng điện thoại. Trong lúc nhất thời, Giang Lâm bận tối mày tối mặt. Cho đến tới gần buổi trưa, hắn mới lây dừng lại, đơn giản nghỉ ngơi một chút. Hắn đốt điếu thuốc, vừa đánh lên hai cái, chung điện thoại di động liền lại vang lên. Thuần thục kết nối điện thoại khác đầu lập tức vang lên Lý Điển Thất thanh âm. Ngoa tạo, Lao Giang, ngươi mẹ nó lúc nào không nói tiếng nào làm thành nội các nghị viên. Mà nó, nếu không phải Chu Tử Hiền cho ta phát một đầu giờ họ UIN, đoán chừng ta cùng Trần Viễn còn bị mơ mơ màng màng đâu. Đúng rồi, ngươi điện thoại này thật là khó đánh a, ta đều mẹ nó đánh hơn một canh giờ, một mực biểu hiện đường dây bận, chen đều chen không tiến vào, ta mẹ nó còn tưởng rằng ngươi đem ta kéo đen, lại nói ngươi đến cùng có thấy hay không hẹ chặt tin tức a. Ca môn chờ ngươi giữa trưa đi ra đến ăn trực một bữa, chúc mừng một chút đâu. Nghe nói như thế, Giang Lâm điểm tiến hẹ chặt xem xét. Khá lắm, 99. Cho tới chưa quang đội vàng tiếp điện thoại, không chú ý hẹ chặt tin tức, không nghĩ tới hẹ chặt bên trong lập tức xuất hiện nhiều người như vậy cho mình đưa chúc phúc. Mà lại trong này còn có rất nhiều là nhiều năm chưa liên hệ cao trung đồng học. Giang Lâm nhìn màn ảnh bên trong lít nha lít nhít điểm đỏ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. T. Chắc không được nghị viên chi vị có thể để cho vô số người tranh đến đầu rơi máu chảy. Dứt bỏ quyền lực trong tay không nói, liền cái này tương đương với chiêu cáo thiên hạ nổi tiếng, lại có nam nhân kia có thể cự tuyệt. Đây chính là đúng nghĩa Dương Danh Lập Vạn a. Thậm chí so Dương Danh Lập Vạn còn kinh khủng hơn vô số lần. Chương 1195, nguyên cắt cũng tại chương 1195, nguyên cắt cũng tại uy. Lao Giang, người đâu? Nói chuyện a. Lý Điền Thất thanh âm không ngừng ở bên tai vang lên. Giang Lâm lấy lại tinh thần cười khan một tiếng, lập tức đáp ứng nói, được à, vừa vặn hiện tại có thời gian, ngươi phát vị trí, ta một hồi liền đến. Sau đó, Giang Lâm kêu lên Phúc Bá, căn cứ Lý Điền Thất phát tới tin tức một đường đi tới ở vào 49 khu hoạch tâm khu vực kinh thành câu lạc bộ. Xuống xe, Giang Lâm trong đầu bắt đầu hiện ra trước mặt nhà này cao ốc tin tức. Kinh thành câu lạc bộ, kinh thành tứ đại đỉnh cấp hội sở một trong, tập thương vụ, xã giao cùng kiện thân làm một thể thương vụ câu lạc bộ, mà khác nhà này câu lạc bộ thực hành chính là hội biên chế, 20 vạn có thể nhập xét dịch, hàng năm hội phí khoảng 3 vạn nguyên. Ân. Quý cũng không đắt lắm, nhưng Giang Lâm xác thực cũng không tới chơi qua, cho nên tự nhiên là không có cái gọi là hội viên nói chuyện. Ai, Lao Giang, nơi này nơi này. Cách đó không xa đột nhiên vang lên Lý Điền Thất thanh âm. Giang Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Điền Thất, Chu Tử Hiên cùng Sở Tư Tư còn có Dương Khả có thể đang đứng tại cách đó không xa nhìn xem chính mình. Một màn này để hắn hơi có chút kinh ngạc. Cái này hai gia hỏa, thế nào còn mang nhà mang người? Hắn còn tưởng rằng đây là nam nhân ở giữa đơn thuần tiểu tụ đâu. Lúc này, Lý Điền Thất lôi kéo Sở Tư Tư bước nhanh đi tới, vừa chạm mặt liền cho Giang Lâm một cái to lớn ôm. Giang nghị viên, về sau còn xin nhiều hơn dịu dắt tiểu đệ a. Giang Lâm biết Lý Điền Thất là đang trêu ghẹo mình, thế là không nói hai lời chính là một quyền, đánh trúng Lý Điền Thất ngao ngao gọi. Không có vấn đề, ta cái này bổ nhiệm ngươi làm kinh đại số 1 nam sinh nhà trọ 1314 phòng ngủ nhà vệ sinh sở trưởng. Về sau chuyên môn phụ trách quét dọn nhà vệ sinh, giữ gìn nhà vệ sinh sạch sẽ cùng sạch sẽ. Nghe nói như thế, Lý Điền Thất mặt lập tức liền xanh rồi. 1314 phòng ngủ, đó không phải là bọn hắn ở gian kia phòng ngủ sao? Bản tính này đánh thật là vắng a. Ai, Lao Giang, ngươi hắn mèo. Khu khu, đi, ngươi đừng nói trước, ta đi nhận biết hạ đệ muội. Giang Lâm đột nhiên vỗ vỗ Lý Điền Thất bả vai, ngắt lời nói. Nghe vậy, Lý Điền Thất tiến lặng ngậm miệng lại, sau đó nhìn Giang Lâm mang theo Phúc Bá hướng Chu Tử Hiên cùng Dương Khả có thể phương hướng chậm rãi đi đến. Tiểu Chu, vị này chính là đệ muội a. Giang Lâm ánh mắt từ Dương Khả vừa bật bên trên quét sạch, sau đó cười híp mắt nhìn về phía Chu Tử Hiên dò hỏi. Họ Giang, ngươi làm sao nói đâu? Ngươi đến quan tâm nàng hô tẩu tử. Chu Tử Hiên lúc này về đối nói. Người trẻ tuổi, đừng nôn nôn nóng nóng. Giang Lâm lao khí hoành thu lắc đầu, sau đó cùng Dương Khả nhưng đánh cái bắt chuyện. Học tỷ, lại gặp mặt. Giang công tử, người tốt. Dương Khả có thể rất có lễ phép đáp lại nói. Đơn giản hàn huyên vài câu, mấy người ngay tại Lý Điển Thất dẫn đầu hạ đi vào nhà này cao ốc. Đi vào cao ốc lầu một đại sảnh, một cố làm cho người sợ hai than xa hoa khí tức đập vào mặt, đỉnh đầu to lớn đèn thủy tinh, nó giá trị đã đi tới 7 chữ số, trên vách tường treo đầy bức tranh, không có chỗ nào mà không phải là đại sư chi tác, nhưng Giang Lâm đối với cái này lại biểu hiện được không hứng lắm. Một đôi mắt chỉ là hời hợt liếc mắt cách đó không xa vớ đen kính mắt mỹ nữ. Vớ đen mỹ nữ mặc một đôi cao ống giày bên trong còn giống như treo thứ gì. Giang Lâm thấy rất rõ ràng, nơi đó ẩn giấu một cây truy thủ. Lao Giang, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Lý Điền Thất lần theo ánh mắt nhìn qua đi, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nam nhân đều hiểu thiếu dung. Ai hắc hắc, ngươi ánh mắt không tệ à, đây chính là chúng ta kinh thành câu lạc bộ thứ nhất đại mỹ nhân, Diệp Diệu Diệu. Thế nào? Có muốn đi lên hay không thêm cái phương thức liên lạc? Người khác ta không dám hứa chắc, nhưng ngươi đi tuyệt đối có thể chinh phục đóa này hoa hồng có gai. Giang Lâm có chút không nói hít mũi một cái, sau đó từ tốn nói, được rồi, cảm giác bình thường, liền khí chất tốt đi một chút. Thanh âm của hắn cũng không nhỏ. Xa xa Diệp Diệu Diệu vành thai khẽ nhúc đích, vô ý thức quay người quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Kết quả vào mắt ba đạo thân ảnh, trong nháy mắt để nàng ngu ngơ tại nguyên chỗ. Giang Lâm, Diệp Diệu Diệu đại não lâm vào trống rỗng. Nếu là đổi thành người khác nói ra câu nói mới vừa rồi kia, đoán chừng nàng đã sớm một cước đạp tới. Nhưng đối phương là Giang Lâm, nàng cũng chỉ có thể cười xấu hổ cười một tiếng, sau đó nhanh chóng chuyển khai ánh mắt. Đừng nhìn kinh thành câu lạc bộ hiện tại là kinh thành tứ đại đỉnh cấp hội sở một trong, nhưng lấy Giang Lâm hiện nay thể lượng, có lẽ chỉ cần một câu, ngày mai tòa cao ốc này bên trên liền sẽ bị dán lên một cái to lớn hủy đi chữ, sau đó tại nguyên chỉ thượng một lần nữa tu kiến một tòa thái tử Giang khách sạn. Diệp Diệu Diệu quay đầu chạy chối chết. Giang Lâm nhìn đối phương chật vật bóng lưng, nhịn không được ở trong lòng âm thầm tắt lưới. Mình là cái gì hồng thủy manh thú sao? Thấy thế nào thấy mình liền chạy? Nghĩ mãi mà không rõ, hắn dứt khoát liền không nghĩ. Lao Lý, phía trước dẫn đường. Được, ta trước dẫn ngươi đi xử lý tấm thẻ hội viên. Lý Điền Thất cười ha hả đi ở trước nhất, bắt đầu xung làm lên người dẫn đường. Mà Diệp Diệu Diệu đang chạy sau khi đi, liền trực tiếp ngồi thang máy đi tới cao ốc tầng cao nhất. Nơi này có từng gian lớn như vậy văn phòng, thuộc về cao ốc hoạch tâm khu làm việc. Tại gian nào đó trong văn phòng, nàng tìm được tòa cao ốc này chủ nhân, Vương Kiệt Thông. Vương tổng, xảy ra chuyện lớn. Trước bàn làm việc, lão bản ghế dựa chậm rãi chuyển động, Vương Kiện Thông cầm điện thoại, vẻ mặt tươi cười nhìn qua, trong giọng nói tràn đầy thong dong cùng bình tĩnh. Sự tình gì, đừng có gấp, từ từ nói. Diệp Diệu Diệu thở hào hẹn, che lấy chập trùng không ngừng lồng ngực hồi đáp, ta vừa rồi tại dưới lầu trông thấy Ma Đô Lý công tử. Không đợi nàng nói cho hết lời, Vương Kiện Thông liền nhàn nhạt mở miệng lên tiếng nói, Ma Đô Lý công tử. Lý Điền Thất, hắn là chúng ta câu lạc bộ mới hội viên, không cần kinh hoàng. Còn có Chu Tử Hiên, Chu công tử. Ừm, Chu công tử. Hắn là chúng ta câu lạc bộ lão hội viên, bình thường sẽ không náo sự, đừng hoảng hốt. Không, còn có Giang công tử. Thoại âm rơi xuống, Vương Kiện Thông siêu đến một chút từ lão bản trên ghế ngồi dậy. Trong âm thanh của hắn không có lúc trước bình tĩnh cùng thong dong. Ai? Cái nào Giang công tử? Câu nói này rõ ràng liền có chút biết rõ còn cố hỏi hiểm nghi, hoặc là nói, trong lòng của hắn còn ôm lấy một tia may mắn. Vương tổng, Giang Lâm Giang công tử a, ngoại trừ hắn, chúng ta kinh thành còn có người nào dám gọi Giang công tử? Diệp Diệu Diệu một mặt vô tội, thanh âm còn mang theo một tia bị khuất. Chẳng lẽ kinh thành còn có cái thứ hai Giang công tử sao? Lời này vừa nói ra, Vương Kiện Thông dù là làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Giang Lâm tới. Hắn hôm nay thế nhưng là chú ý tin tức, biết Giang Lâm đã trở thành nội các nghị viên, lại thêm lưng tựa Giang gia cái này một quái vật lớn thế lực. Ngoài ra còn có hai ngày này trên mạng truyền đi xôn xao Hoàng Tuyển tập đoàn cùng Lâm Thị tập đoàn liên thủ đánh Anh Hoa Quốc Tam Lăng phủ gì các loại tập đoàn tin tức. Hiện tại Giang Lâm có thể nói là toàn bộ kinh thành không thể nhất trêu chọc đời thứ hai. Không có cái thứ hai. Dùng như mặt trời ban trưa để hình dung đều có chút khiêm tốn. Đương nhiên, khủng bố thì khủng bố, đây cũng không phải hắn sợ hãi Giang Lâm đến nguyên nhân. Mà nguyên nhân thực sự nhưng thật ra là Nguyên gia nhị thiếu, Nguyên Cát hôm nay cũng tới đến kinh thành câu lạc bộ. Nguyên Cát người này cực kỳ ngang ngược càn rỡ, bởi vì lương tựa Nguyên gia cây to này, tự nhiên ai cũng không để vào mắt. Đổi lại bình thường, hắn cũng không hoảng, bởi vì những thứ này lão hội viên mới hội viên đều hiểu Nguyên Cát tính tình, sẽ không chủ động cùng cái này phát sinh ma sát. Nhưng Giang Lâm thứ nhất, cục diện này liền không dễ khống chế, còn cộng thêm một vòng Tử Hiên. Cái này tương đương với tại hắn tòa cao ốc này bên trong đồng thời ném đi 3 viên lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung đạn hạt nhân. Chỉ cần nổ trong đó một viên, như vậy hắn tòa cao ốc này liền đem đứng trước tai họa ngập đầu. Chương 1196, nhanh mua bảo hiểm. Chương 1196, nhanh mua bảo hiểm. Vương Kiện Thông càng nghĩ càng kinh dị, càng nghĩ càng sợ hãi. Không được, hắn tuyệt đối không thể để cho Giang Lâm cùng Nguyên Cắt trả mặt. Nhanh, Diệu Diệu, mang ta đi tìm Giang công tử, ta muốn đích thân tiếp đãi bọn hắn. Vương tổng ngài đi theo ta. Diệp Diệu Diệu cũng không có giày vò khốn khổ, lúc này mang theo Vương Kiện Thông rời đi văn phòng. Hai người ngồi thang máy đi vào lầu một đại sảnh, rất nhanh liền tìm được ngay tại làm hội viên Giang Lâm một bọn người. Trông thấy Giang Lâm bản tôn, Vương Kiện Thông lập tức thay đổi một bộ rất cung kính khuôn mặt tươi cười, nện bước nhanh nên đón tiếp lấy. Giang công tử đại giá quang lâm, bị nhân không có từ xa tiếp đón. Giang Lâm nghe được thanh âm, nghi hoặc ngẩng đầu. Hả? Giá hỏa này là ai? Có một thanh âm muốn so hắn càng nhanh, chính là trước mặt hắn phụ trách tiếp đãi muội tử. Vương tổng tốt. Ừm, ngươi đi xuống đi. Giang công tử dạng này quý khách từ ta tự mình tiếp đãi là được rồi. Vương Kiện Thông hướng muội tử khoát tay áo, nhẹ giọng phân phó nói. Phụ trách tiếp đãi muội tử một mặt khiếp sợ nhìn Giang Lâm một chút, sau đó gật gật đầu, đàng hoàng đi ra. Lúc này, Giang Lâm nhịn không được mở miệng nói chuyện, nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện để vừa rồi cô em gái kia tiếp đãi mình, cũng không nguyện ý để trước mặt cái này nhìn nói ít có hơn 40 tuổi trung niên nam nhân tiếp đãi chính mình. Tối thiểu nhất, nhìn muội tử còn có thể nuôi một đôi mắt. Ngạch, người bị kia. Đối mặt hỏi thăm, Vương Kiện Thông thái độ lộ ra phá lệ cung kính. Hắn lấy ra một tờ danh thiếp, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Giang Lâm, cũng nhẹ giọng giải thích nói, bị nhân là cái này nhà câu lạc bộ người sáng lập một trong, Giang công tử gọi ta tiểu Vương liền tốt. Nói xong, Vương Kiện Thông vẫn không quên gạt ra một vòng nụ cười sán lạ, có thể nói là đem tôn kính hai chữ đều viết trên mặt. Giang Lâm tiếp nhận danh thiếp, nhìn kỹ một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói, nguyên lai là Vương tổng à, kính đã lâu, đúng, vậy ta đây cái hội viên làm sao bây giờ lý? Không, Giang công tử đích thân tới là chúng ta kinh thành câu lạc bộ vinh hạnh lớn lao, làm sao còn có thể để ngài xử lý hội viên đâu? Ta chỗ này có một chương câu lạc bộ đẳng cấp cao nhất Hắc Kim thẻ hội viên, xin ngài vui vẻ nhận. Vương Kiện Thông lấy ra một tờ tấm thẻ màu đen, lần nữa cung kính dâng lên. Cái này thái độ, tốt đến để Giang Lâm đều tìm không ra lý do cự tuyệt. Thế là hắn đưa tay tiếp nhận. Đã như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Một phen khách sáo qua đi, Vương Kiện Thông hỏi thăm về mấy người mục đích của chuyến này, làm nghe nói Giang Lâm bọn hắn chỉ là tới giải trí thư giãn một tí thời điểm, trong lòng của hắn treo lấy đại thạch đầu rốt cục rơi xuống. Mấy vị quý khách, xin mời đi theo ta, ta mang các vị đi trên lầu khách quý phòng nghỉ nghỉ chân một chút, sau đó lại cho các vị an bài tiếp xuống ăn uống cùng giải trí hạng mục. Vương Kiện Thông liếm lắp khuôn mặt tươi cười, đem mấy người nên tiến vào cao cấp VIP thang máy. Thang máy nội bộ không gian rất rộng rãi, cho dù là bọn hắn 8 người cùng nhau cưỡi cũng không có cảm thấy nửa phần chen chúc. Diệp Diệu Diệu yên lặng đứng tại nhất nơi hẻo lánh vị trí, đôi mắt đẹp xuyên thấu qua lưu hải cẩn thận từng ly từng tí đánh giá đám người. Bởi vì góc độ vấn đề, nàng chỉ có thể nhìn thấy Giang Lâm bên mặt, nhưng chỉ là bên mặt, cũng làm cho nàng hung hăng cho kinh diễm ở một câu. Người đối chiếu phiên soái. Giang Lâm hai tay đút túi, một mặt lạnh nhạt nhìn xem đỉnh đầu màn hình, cùng bên cạnh thần sắc khẩn trương, không ngừng cười bồi mặt Vương Kiện Thông hình thành tươi sáng tương phản. Tầng lầu số lượng không ngừng đang nhảy nhót. Theo đinh một tiếng, trên màn hình số lượng như ngừng lại 26. 2 tầng 6, đến. Các vị khách quý, mời. Vương Kiện Thông một tay cản trở cửa thang máy, một tay làm ra một cái mời động tác, nụ cười trên mặt chưa hề gián đoạn qua. Giang Lâm dẫn đầu đi ra thang máy, đập vào mi mắt là một đầu đốn lượn quanh co hành lang trên mặt đất phủ lên hoa lệ thảm, chân đạp trên đi cảm giác 10 phần mềm mại thoải mái dễ chịu, đồng thời sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm, liền như là mở tĩnh bước đồng dạng. Toàn bộ hành lang yên tĩnh, cơ hồ chỉ có thể nghe thấy đám người tiếng hít thở. Giang Lâm không quá ưa thích loại cảm giác này, thế là chủ động tìm lên chủ đề, "Vương tổng, các ngươi câu lạc bộ có cái gì tương đối có ý tứ hoạt động, hoặc là địa phương?" Câu nói này đem Vương Kiện Thông cho đang hỏi. Hắn biết sau 2 giờ sẽ có một trận đấu giá hội, hôm nay không ít người đều là hướng về phía cuộc đấu giá kia sẽ đến, nhưng là nguyên cắt sẽ tham gia cuộc đấu giá kia hội. Nếu là hắn đem Giang Lâm cùng Chu Tử Hiên cũng dẫn đi lời nói, chỉ sợ đấu giá hội bị nện. Đang lúc hắn tự hỏi làm như thế nào trả lời thời điểm, Lý Điền Thất đột nhiên mở miệng nói chuyện. "Ai, Lao Giang, ngươi cái này hỏi đúng người ha. Ta biết, sau 2 giờ sẽ có một trận đấu giá hội, dù sao chúng ta hôm nay không có việc gì, không bằng đi xem một chút. Vạn nhất có cái gì tốt mà bối, cũng có thể vỗ xuống tới chơi một chơi không phải?" Lời này vừa nói ra, Vương Kiện Thông mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn về phía Lý Điền Thất. "Xoa, gia hỏa này miệng làm sao nhanh như vậy?" Hắn tê. Nhưng càng làm hắn hơn tuyệt vọng là, Giang Lâm tiếp xuống phản ứng. "Đấu giá hội, không tệ, đi xem một chút cũng tốt, vừa bạn được thêm kiến thức." Gặp Giang Lâm một lời đáp ứng, Vương Kiện Thông vội vàng đem Diệp Diệu Diệu kéo đến một bên, phân phó: "Ngươi nhanh đi công ty bảo hiểm mua bảo hiểm." "A, bảo đảm cái gì a, Vương tổng?" Diệp Diệu Diệu có chút ngộng. "Em đẹp, mua bảo hiểm làm gì?" Vương Kiện Thông chừng nàng một chút, vội vàng nói: "Bảo đảm đấu giá hội, bảo đảm nhà này cao úc, bảo đảm chúng ta câu lạc bộ. Đừng không nỡ tiền, chỉ cần có thể lập tức có hiệu lực, 2 giờ trong vòng ký hợp đồng, coi như xuất một chút máu cũng không có việc gì." Chương 1197, phách lối nguyên cắt. Chương 1197, phách lối nguyên cắt. Diệp Diệu Diệu có chút ngộng, nhưng nàng không dám cự tuyệt mệnh lệnh của lão bản, thế là nhẹ gật đầu về sau, liền xoay người ngồi dưới thang máy nhà lầu. Làm xong ăn bài, Vương Kiện Thông đem Giang Lâm một đoàn người dẫn tới một gian phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ bộ trang trí phong cách trang nhã mà cổ phác, đặt mình vào trong đó, phản phất về tới xa xưa cổ đại, mà đi vào về sau, đầu tiên đập vào mi mắt chính là cái kia tinh điêu tế chắc cửa sổ cùng lưng trụ, trên đó điêu khắc sinh động như thật long phượng đồ án, hiện lộ rõ ràng ra tôn quý cùng uy nghiêm. Trong phòng vách tường bị bôi thành thanh nhã vàng nhạt sắc, phía trên treo một vài bức cổ lão tranh chữ, mùi mực bốn phía, mặt đất thì trải lấy dày đặc thủ công bình thảm, chân đạp trên đi mềm mại thoải mái dễ chịu. Mấy người ngồi xuống về sau, đối diện liền đi tới mấy tên dáng người thướt tha, khí chất ôn nhuận nữ tử, các nàng đều thân mang hoa lệ cổ phong hán phục, tay áo phiêu phiêu, như tiên nữ hạ phàm. Chỉ gặp mấy vị này, nữ tử nhẹ nhàng đi đến trước mặt mọi người, khẽ khom người sau khi hành lễ, liền bắt đầu thuần thục vì mọi người pha trà. Các nàng thủ pháp thành thạo, động tác ưu nhã, trước đem lá trà để vào tinh xảo trong ấm trà, lại dùng nóng hổi nước nóng pha. Theo nhiệt khí bốc lên, một cỗ thanh nhũ hương trà lập tức tràn ngập ra, làm lòng người bỏ thần di. Chỉ chốc lát sau, một chén cúp mùi thơm nước muối trà nóng liền bày tại trước mặt mọi người, để cho người ta không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp một phen. Chu Tử Hiên bên cạnh Dương Khả có thể đã sớm bị trước mắt một màn này khiếp sợ đến cực điểm, nàng mắt nhìn Lý Điển Thất bên người sợ tư tư, đối phương giống như một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, cái này khiến trong nội tâm nàng đột nhiên dâng lên nồng đậm tự ti. An bài tốt Giang Lâm một bằng người, Vương Kiện Thông trở xuống đi chuẩn bị ăn uống làm lý do, rời đi phòng nghỉ. Hắn chân trước rời đi phòng nghỉ, chân sau trong phòng liền vang lên nhẹ nhõm âm nhạc, cái kia mấy tên thân mang hán phục nữ tử bắt đầu theo âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa. Ra phòng nghỉ, Vương Kiện Thông lập tức gọi tới phụ tá của mình, hỏi thăm nguyên cắt tình huống bên kia. "Vương tổng, Nguyên thiếu gia dưới lầu phòng bóng bàn cùng mấy vị công tử ca đánh bi a đâu?" "Được, mang ta đi nhìn xem." Vương Kiện Thông trà sát đem mồ hôi trên trán, sau đó bắt đầu ngựa không dừng vó địa hướng dưới lầu đuổi. Tầng 25 phòng bóng bàn. Hoàn cảnh nơi này rõ ràng muốn so trên lầu càng thêm huyên náo. Cách thật xa, Vương Kiện Thông chỉ nghe thấy nguyên cắt thanh âm phách lối. "Xoa điểu, ngươi biết bản thiếu là ai chăng? Lại dám nhìn bản thiếu bạn gái, ngươi muốn ăn đòn đúng hay không?" Vương Kiện Thông mang theo trợ lý đi vào phòng bóng bàn, liền phát hiện một đám nhuộm tóc vàng phú nhị đại chính vây quanh một cái nhìn 30 tuổi ra mặt nam nhân. Phú nhị đại bên trong cầm đầu nam sinh kia chính là Nguyên Cát. Lúc này hắn một tay ôm muội tử, một tay giơ cán cây cơ, tựa hồ chuẩn bị đối diện trước nam nhân ra tay đánh nhau. Nguyên thiếu, ta không thấy, ta thật không có nhìn, ta chỉ là đi ngang qua, đi ngang qua. Nam nhân bồi khuôn mặt tươi cười giải thích nói. Bất quá Nguyên Cắt chỗ nào sẽ nghe cái này cái gọi là giải thích, chỉ cần là hắn nhận định sự tình, sai cũng là đúng. Ai u, còn mạnh miệng, đánh cho ta. Phú nhị đại nhóm cùng nhau tiến lên, đối nam nhân một trận đấm đá. Nguyên Cắt dương dương đắc ý ôm muội tử, trong miệng phát ngôn bừa bãi, coi như Giang Lâm ở chỗ này, bản thiếu cũng sẽ không đem hắn để vào mắt, ngươi thì tính là cái gì, thế mà còn dám phản bắt ta. Vương Kiện Thông đội vàng chạy đến, thấy cảnh này về sau, người đều tê. Mình lo lắng quả nhiên không có sai. Vương tổng, cứu ta. Nam nhân trông thấy chạy tới Vương Kiện Thông, tựa như thấy được cứu tinh. Vương Kiện Thông bất đắc dĩ gạt ra một vòng tiêu dung, đi lên trước treo lên giảng hòa, Nguyên thiếu, câu lạc bộ quy củ. Nghe nói như thế, Nguyên Cắt lập tức ra hiệu đám kia phú nhị đại nhóm dừng tay. Minh bạch, bản thiếu sẽ không để cho người khó xử. Sau đó, hắn chỉ vào trên đất nam nhân uy hiếp nói, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, lần sau đừng để bản thiếu lại gặp ngươi. Nam nhân cảm kích nhìn Vương Kiện Thông một chút, sau đó đứng dậy chạy chối chết. Đợi đến nam nhân rời đi, Nguyên Cắt ngẩng đầu nhìn về phía Vương Kiện Thông, nhàn nhạt đặt câu hỏi, Vương tổng, ngươi nhìn ta như thế nể mặt ngươi, có thể để cho ta xem trước một chút cái kia nửa khối đoạn ngọc đâu? Nghe nói như thế, Vương Kiện Thông một mặt khó xử giải thích nói, Nguyên thiếu, thứ không dám giấu giếm, không phải ta không muốn cho ngài nhìn, chủ yếu là khối kia đoạn ngọc đích người bán còn chưa tới, hàng căn bản cũng không tại trong tay chúng ta a. Dạng này a? Nguyên Cắt meo cặp mắt lại, như có điều suy nghĩ nói, kỳ thật hắn hôm nay tới tham gia đấu giá hội chỉ có một cái mục đích, đó chính là vua xuống đoạn ngọc. Trước mấy ngày hắn thăm dò được tin tức ngầm, công bố có một khối đồ cổ đoạn ngọc muốn ở kinh thành câu lạc bộ tiến hành đấu giá, mà căn cứ khối kia ngọc thạch ảnh chụp đến xem, hắn dám đoán chắc, vậy tuyệt đối chính là mình cho tới nay thay Long Nguyên đau khổ siêu tầm đoạn ngọc. Chỉ bất quá, cho đến bây giờ, hắn cũng chỉ gặp qua khối kia ngọc thạch ảnh chụp, cụ thể có phải hay không, còn phải hắn vỗ xuống đoạn ngọc về sau, giao cho Long Nguyên trong tay mới biết được. Nghĩ đến đây mà, Nguyên Cắt trong lòng liền không khỏi có chút kích động. Nếu như khối này đoạn ngọc là đúng nói, vậy đơn giản là trời trợ giúp hắn vậy, nói không chừng còn có thể trợ giúp hắn bắt được Long Nguyên phương tâm. Đến lúc đó, Nguyên gia liền triệt để bay lên, thay thế Giang gia bá chủ địa vị cũng là ở trong tầm tay. Khu khu, Vương tổng, đã như vậy, sao còn muốn làm phiền ngươi nhiều, thay bản thiếu lưu ý một chút, lần hội đấu giá này, những vật khác ta mặc kệ, nhưng này khối đoạn ngọc, ta nhất định phải cầm xuống. Ai dám giành giật với ta, đó chính là không cho chúng ta Nguyên gia mặt mũi. Nguyên Cắt vỗ Vương Kiện Thông bả vai, dặn dò. Vương Kiện Thông cũng rất thức thời, liên tục gật đầu nói, Nguyên thiếu yên tâm, trở vị kia người bán trình diện về sau, ta nhất định cái thứ nhất nói cho ngài. Được. Thời gian nhoáng một cái liền tới đến 2 giờ về sau. Đấu giá hội sắp bắt đầu, đáp ứng lời mời tân khách bắt đầu lần lượt tiến vào phòng bán đấu giá ngồi xuống. Vương Kiện Thông vì lần hội đấu giá này có thể thuận lợi tiến hành có thể nói là hạ túc công phu. Hắn để bảo vệ tân khách tư ẩn làm lý do, cho tất cả trình diện người đều phối phát một bộ mặt nạ. Vô luận là Giang Lâm bọn hắn, vẫn là Nguyên Cắt đám người, đều nhân thủ một bộ. Dạng này liền tránh khỏi Vương gặp Vương cục diện khó xử. Không bao lâu, mang theo mặt nạ Giang Lâm một đoàn người liền đi tới phòng bán đấu giá, chỗ ngồi của bọn hắn được an bài tại hàng thứ nhất, vị trí này tầm mắt cực dai, rất phù hợp mấy người thân phận cao quý. Giang Lâm vừa dứt tòa, Vương Kiện Thông liền mang theo Diệp Diệu Diệu xuất hiện ở hiện trường, chạy tới đối mấy người đại hiến ân cần. Giang công tử, Chu công tử, Lý thiếu, Lâm thời an bài, nếu có không ổn, mong rằng mấy vị thấy nhiều lượng à. Không sao, Vương tổng, chúng ta liền đến tham gia náo nhiệt, ngươi đi mau đi. Dưới mặt nạ, Giang Lâm biểu lộ 10 phần bình tĩnh. Loại cấp bậc này tư nhân đấu giá hội bình thường tới nói, không có cái gì chân chính độ tốt, cho nên hắn thực sự nói thật, mình đơn thuần chính là tới tham gia náo nhiệt. Vương Kiện Thông thấy thế, quay đầu đưa cho Diệp Diệu Diệu một ánh mắt, nói ra, được, vậy ta để Diệu Diệu lưu lại, chư vị có cái gì phân phó cùng nhu cầu, có thể trực tiếp nói với nàng. Chương 1198, Hoan gia ngõ hẹp A. Chương 1198, Hoan gia ngõ hẹp A. Vương Kiện Thông đem hết thể an bài thỏa đáng về sau, liền vội vội vàng rời đi, bởi vì Nguyên Cắt bên kia còn cần hắn tiếp đãi. Hắn hiện tại có thể nói là hai đầu chạy, khắp nơi xung xoe. Về phần Diệp Diệu Diệu, liền nói với hắn, lưu tại Giang Lâm bên này, tùy thời chờ đợi mấy người phân phó. Trên trăm tên tân khách không ngừng tràn vào phòng bán đấu giá, hiện trường hoàn cảnh bắt đầu trở nên huyên náo ồn ào. Giang Lâm xem xét mắt trên điện thoại di động thời gian, ánh mắt bắt đầu bốn phía du tẩu bắt đầu. Lao Giang, nghe nói lần hội đấu giá này có Tề Lao tiên sinh tranh chữ, ngươi có muốn hay không đập một bức về nhà cất giữ? Lý Điền Thất thanh âm sâu kín bên tai bên cạnh vang lên. Giang Lâm hơi suy tư một chút, quả quyết lắc đầu nói, ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Nghe vậy, Lý Điền Thất trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, tốt tốt tốt, đã ngươi không muốn, vậy liền lưu cho ta. Vừa vặn cha ta thích cất giữ Tề Lao tiên sinh hoạt, ha ha ha. Giang Lâm nghe nói như thế sau rõ ràng có chút im lặng. Mình là cái gì rất cường thế người sao? Một bức tranh chữ mà thôi, còn muốn đến hỏi trước một chút ý nghĩ của hắn, trực tiếp đập không được sao? Dứt bỏ những ý nghĩ này, Giang Lâm ánh mắt tiếp tục bắt đầu bốn phía du tẩu. Đại khái đi qua 2 phút đồng hồ khoảng chừng, phòng bán đấu giá lối vào đột nhiên vang lên một trận ồn ào. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện một tên nhìn cùng mình không chênh lệch nhiều niên kỷ người trẻ tuổi ngay tại một đám người chen chúc hạ đi vào phòng bán đấu giá. Hắn mơ hồ trong đó còn giống như nhìn thấy Vương Kiện Thông thân ảnh. Lúc này, Lý Điền Thất thanh âm lần nữa ở bên tai vang lên. Lao Giang, người nọ là ai a, ngay cả mặt nạ đều không mang theo, rất cao điều a. Một bên Diệp Diệu Diệu hít một hơi thật sâu, sợ trước mặt vị này Giang công tử đột nhiên tìm nàng hỏi chút gì. Bởi vì Vương Kiện Thông tại trước khi đi cố ý hướng nàng đã phân phó, ngàn bạn không thể để cho Giang Lâm cùng Nguyên Cắt chạm mặt, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. May mắn chính là, Giang Lâm tựa hồ đối với Nguyên Cắt thân phận cũng không cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, cũng là bởi vì cho đến hôm nay, hắn căn bản không có nhìn thấy qua Nguyên Cắt ảnh chụp, cho nên cũng không có nhận ra thân phận của đối phương. Nếu không, hiện tại phòng bán đấu giá tuyệt đối sẽ là một phen khác cảnh tượng. Khá quen, không biết. Giang Lâm không nhanh không chậm nói một câu, sau đó liền thu hồi ánh mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cùng lúc đó, trầm mặc thật lâu Chu Tử Hiên rốt cục mở miệng nói chuyện. Hắn một cái tay nắm Dương Khả có thể, một cái tay nâng cầm lên, nhìn chằm chằm Nguyên Cắt phương hướng, khóe miệng dần dần khơi gợi lên một vòng cười lạnh, hắn a. Thế nhưng là kinh thành câu lạc bộ Bệ Vương, lão Lý ngươi vừa tới, tự nhiên còn không biết danh hiệu của hắn. Nghe nói lời này, Lý Điền Thất trong nháy mắt hứng thú. Ồ, Bệ Vương, có ý tứ gì? Trang Bệ Chi Vương. Chu Tử Hiên nhẹ gật đầu, tiếp tục cười nói, không sai, gia hỏa này chính là cái trang bức tử, mà lại không chỉ có trang bức, còn rất phách lối, rất ngông cuồng. Lý Điền Thất nháy máy mắt, trang bức, phách lối, cuồng. Hắn ở kinh thành chờ đợi lâu như vậy, làm sao không nghe thấy qua có nhân vật này? Lòng hiếu kỳ khu xử hắn tiếp tục truy vấn, hắn địa vị rất lớn. Thoại âm rơi xuống, Chu Tử Hiên trên mặt mắt trần có thể thấy địa hiện ra một vòng phức tạp thần thái. Cái này nhưng làm Lý Điền Thất dọa cho nhảy một cái. Người kia lai lịch gì? Thế mà có thể để cho Chu Tử Hiên toát ra loại vẻ mặt này. Một lúc lâu sau, Chu Tử Hiên mở miệng. Nói như thế nào đây? Hắn thành phần tương đối phức tạp. Hắn nói đến một nửa, đột nhiên quay đầu mắt nhìn Giang Lâm. Giang Lâm không có chú ý tới ánh mắt của hắn, vẫn tại nơi đó tự mình nhắm mắt dưỡng thần. Mà Chu Tử Hiên nhìn hắn nguyên nhân, cũng chỉ có một cái. Bởi vì Nguyên Cắt gia tộc không chỉ có kinh thương còn tham chính, có chút cùng loại với hiện tại Giang Lâm trạng thái. Nhưng cái này vừa vận tại Hoa Quốc là không được cho phép, mà Nguyên gia sở dĩ trở thành dạng này lại riêng, tựa như là bởi vì tổ tông một ít nguyên nhân. Cho nên hắn mới có thể vô ý thức nhìn Giang Lâm một chút. Bất quá Nguyên gia mặc dù hai con đường cùng một chỗ phát triển, nhưng chung quy là cái nào một đầu cũng không tính là hàng đầu, nói đúng ra, là phía trên không cho phép có tình huống như vậy xuất hiện. Nhưng Giang Lâm hiện tại, Loan Phan có muốn mở tiền lệ xu thế, cho nên trong khoảng thời gian này Nguyên gia động tác càng ngày càng thường xuyên. Khu khu, hắn thành phần mặc dù tương đối phức tạp, nhưng ngươi nhớ kỹ, trong mắt ta, hắn chỉ có thể nói là vô cùng bình thường. Chu Tử Hiên lão khí hoành thu phê bình một câu. Lý Điền Thất nhịn không được giật giật khóe miệng. Bình thường? Hắn tính phát hiện, từ đầu đến cuối chân chính của người chỉ có hai vị, một cái là hắn bên tay trái Giang Lâm, một cái là bên tay phải hắn Chu Tử Hiên. Ừm. Ngươi đây là biểu tình gì? Không tin. Chu Tử Hiên chú ý tới Lý Điền Thất co giật bộ mặt biểu lộ, lúc này đối cách đó không xa Diệp Diệu Diệu mở miệng nói, đi để Nguyên Cắt quay lại đây cho bản thiếu đập một cái. Diệp Diệu Diệu nghe nói như thế, bị giật nảy mình. Ta lập cái đâu? Cùng lúc đó, một mực nhắm mắt dưỡng thần Giang Lâm đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh mang. Họ Chu, ngươi mới vừa nói cái gì? Người kia gọi Nguyên Cát. Đúng a, gọi là Nguyên Cát. Thế nào? Chu Tử Hiên bị Giang Lâm phản ứng giật nảy mình. Cái này họ Giang làm sao nhất kinh nhất sạng. Giang Lâm không lại để ý hắn, mà là quay đầu nhìn về phía đồng dạng ngồi tại hàng thứ nhất Nguyên Cát. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, có thể tính để cho ta bắt được ngươi. Giang Lâm câu lên một vòng cười lạnh, đột nhiên cảm giác mình lần này đấu giá hội không uổng công. Nguyên Cát lao cha đều bị hắn giết, hiện tại Nguyên gia còn không có tìm tới Nguyên Phong thi thể, nghĩ không ra Nguyên Cát cái này đại hiếu con còn có tâm tình ở chỗ này tham gia đấu giá hội. Diệp Diệu Diệu chân tay luống cuống địa đứng tại chỗ, trong lòng hoảng muốn chết. Trải qua một phen tâm lý dây dưa, nàng quyết định trước liên lạc một chút Vương Kiệt Thông, nhìn xem lão bản bên kia nói thế nào. Chư vị, thân thể ta không thoải mái, trước xin lỗi không tiếp được một chút, thật có lỗi. Tại mấy người ánh mắt khó hiểu dưới, Diệp Diệu Diệu đội vàng hấp tấp rời đi. Chương 1199, cái gì Di Bở Nguyên công tử? Nghe đều chưa từng nghe qua. Chương 1199, cái gì Di Bở Nguyên công tử? Nghe đều chưa từng nghe qua. Ừm. Tiểu cô nương này chạy thế nào rồi? Lý Điền Thất đưa mắt nhìn Diệp Diệu Diệu rời đi, nhịn không được mở miệng lẩm bẩm một câu. Một bên Sở Tư Tư nghe vậy, lập tức phản bác, cái gì tiểu cô nương, cái kia nữ nhìn so ngươi cũng lớn, ngươi còn cứ gọi nàng tiểu cô nương. Nói, có phải hay không bị người ta vớ đen mê thần hồn điên đảo rồi? Ai ai ai, ta hoan uổng, ngươi cũng đừng phỉ báng ta. Lý Điền Thất vội vàng phủ nhận. Diệp Diệu Diệu rời đi không bao lâu, đấu giá hội liền chính thức bắt đầu. Trên đài đấu giá, ánh đèn sáng chói, một tên thân mang hoa mỹ sườn xám tuổi trẻ nữ tử nhẹ nhàng đi đến đài đến, trên mặt nàng treo nụ cười thản nhiên, ánh mắt từ dưới đài khẽ quét mà qua, ngọt ngào tiếng nói huyền chuyển êm tai. Các vị khách quý, mọi người buổi chiều tốt, ta là lần này đấu giá hội đấu giá sư, Lưu Tiến. Thoại âm rơi xuống, hiện trường vang lên thưa thất tiếng vỗ tay. Thấy thế, Giang Lâm niết lên cái chân bắt chéo, tiện tay điểm điếu thuốc lá, từ tốn nói, cảm giác nhiệt tình của mọi người không cao a. Lý Điền Thất nhẹ gật đầu, đi theo phụ hòa nói, xác thực, bất quá người bán đấu giá này dáng dấp còn có thể. Hắn vừa mới dứt lời, cũng cảm giác một con băng băng lạnh lạnh tay nắm ở lỗ tai của mình. Lý Điền Thất, lao nương còn ở nơi này đâu, ngươi lại dám nói cái khác nữ nhân lời hữu ích. Sở Tư Tư băng lãnh thanh âm vang lên. Lý Điền Thất sắc mặt ngưng tụ, quay đầu quát lớn, buông tay. Sở Tư Tư bị giật nảy mình, vô ý thức buông lòng tay ra. Sau đó chỉ nghe thấy Lý Điền Thất lạnh lấy thanh âm nói ra, nơi công cộng, ngươi đừng ở chỗ này cố tình gây sự. Sở Tư Tư nghe vậy, cúi đầu, thay đổi một bộ thụ lớn lao hủy khuất biểu lộ, thật sao? Ta đã biết. Giang Lâm lườm Lý Điền Thất một chút, trêu ghẹo nói, nhìn không ra ngươi vẫn rất có gia đình địa vị nha. Lý Điền Thất vỗ vỗ bộ ngực, nói ra, cái kia nhất định. Cùng lúc đó, trên đài đấu giá sư cũng kết thúc lời dạo đầu. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá bị hai vị dáng người cao gầy lễ nghi tiểu thư đã bưng lên, đồng thời trên đài màn hình lớn bên trong cũng xuất hiện món đồ đấu giá này anh chủ. Giang Lâm ngẩng đầu nhìn lên, biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Ngoa tạo. Hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Một màn này để bên cạnh Lý Điền Thất cùng Chu Tử Hiên mấy người phi thường không hiểu. Không phải liền là một khối đoạn ngọc sao? Có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Nhưng chỉ có Giang Lâm biết, khối này đoạn ngọc cơ hồ cùng hắn giao cho Long Nguyên khối kia giống nhau như lúc. Chẳng lẽ gặp quỷ? Bởi vì ngồi tại hàng thứ nhất, dị thường của hắn cử động rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý lúc này, Phúc Bá vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu cái này an tâm chớ đổi. Giang Lâm lúc này mới tỉnh táo lại, một lần nữa ngồi vào trên ghế. Chỉ là ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối đều không hề rời đi trên màn hình lớn tấm hình kia. Thừa dịp đấu giá sư giới thiệu khối này đoạn ngọc đích thời điểm, Giang Lâm nghiêng đầu, hỏi thăm về Phúc Bá. "Phúc Bá, chúng ta Giang gia trước đó có một khối đoạn ngọc cùng cái này giống nhau như lúc, ngươi biết không?" Tiểu lão đầu cũng không có dấu giếm, cười nhạt một tiếng nói, "Đương nhiên biết, đồng thời ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, khối này là giả." Nghe nói như thế, Giang Lâm thật sâu nhíu mày. "Giả? Giả còn lấy ra đấu giá, mà lại bất quá là khối tàn ngọc mà thôi. Coi như niên đại xa xưa, cũng đập không dậy nổi giá cả bao nhiêu a." Đang lúc hắn nghi hoặc thời khắc, trên đài đấu giá sư nói chuyện. "Món đồ đấu giá này giá khởi điểm vì 10 vạn hoa quốc tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 hoa quốc tệ, các vị có thể ra giá." Thoại âm rơi xuống, một đạo thanh âm hết sức ung dung ngay sau đó vang lên. "Món đồ đấu giá này ta muốn." "10 vạn." Giang Lâm lần theo thanh âm nhìn lại, phát hiện người nói chuyện lại là Nguyên Cát. "Nguyên Cát muốn khối này đoạn ngọc làm gì?" Trong đầu hắn hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh, hắn liền nhớ lại tới Lâm Hổ cùng mình nói qua những lời kia. Một cái to gan ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hẳn là Nguyên Cát cũng biết Long Nguyên đoạn ngọc đích sự tình. "Tốt, vị này khách quý ra giá 10 vạn, còn có cao hơn sao?" Đấu giá sư cầm một cái truy nhỏ con, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn xem mọi người dưới đài. Nhưng mà dưới đài lại là lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám đứng ra bác rơi Nguyên Cát mặt mũi. Thấy thế, đấu giá sư Lưu Tiến đôi mắt đẹp bên trong rõ ràng hiện lên vẻ thất vọng. Cuộc bán đấu giá này vật đấu giá giá sau cùng thế nhưng là có trích phần trăm. Nếu là đập không ra đầy đủ cao giá cả, cái kia nàng chỗ cầm tới tay tiền lương cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Bất quá bây giờ vẫn là kiện thứ nhất, đằng sau áp chụp đồ cất giữ còn không có xuất hiện, chỉ cần không có lưu phách, liền còn có hy vọng. Ở trong lòng dỗ dành xong mình, Lưu Tiến lộ ra một vòng chức nghiệp tính tiêu dung, bắt đầu đếm ngược tính theo thời gian. 10 bạn, lần thứ nhất. 10 bạn, lần thứ hai. 10 bạn, thứ ba. Đợi chút nữa. Một đạo thanh âm như đinh chém sắt vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây vô số người ánh mắt. Lưu Thiến nguyên bản ảm đạm vô quang trong con người, cũng tại thời khắc này một lần nữa dâng lên ánh sáng hy vọng. "Hả? Có đại lao xuất thủ?" Lần theo thanh âm nhìn lại, nàng rất nhanh liền chú ý tới Giang Lâm mấy người. Chỉ bất quá Giang Lâm bọn hắn đều mang mặt nạ, chỉ dựa vào thanh âm, nàng không cách nào đoán ra đối phương cụ thể thân phận. Giang Lâm cũng biết điều này, cho nên hắn tại toàn trường người kinh ngạc sau khi, chậm rãi duỗi ra một ngón tay, không nhanh không chậm nói ra, "Ta ra 10 vạn lẻ 100." Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Càng là có vô số đạo ánh mắt nhìn về phía cùng ở tại hàng thứ nhất Nguyên Cát. Cái này đồ cất giữ mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 100. Nhưng cái này mang mặt nạ nam nhân lại thật chỉ tăng thêm 100. Đây là cái gì? Đây là đối Nguyên Cát trắng trợn khiêu khích a. Lần này, tất cả mọi người bị khơi gợi lên hứng thú, bọn hắn muốn nhìn một chút Nguyên Cát vị này phách lối công tử ca sẽ làm sao đáp lại phần này khiêu khích. Đấu giá sư nhìn về phía mọi người dưới đài, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần kích động, vị tiên sinh này ra giá 10 vạn lẻ 100, còn có người ra giá sao? Nàng vừa nói hết lời, Nguyên Cát liền từ trên ghế đứng lên. Nguyên Cát quay đầu mắt nhìn Giang Lâm vị trí, thanh âm lớn lối nói, "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng ta cảnh cáo ngươi, dám khiêu khích người của bổ thiếu, không có một cái nào kết cục tốt." Nói xong, hắn liền hướng trên đài đấu giá sư nhìn lại. "Bản thiếu ra 20 vạn, Nguyên công tử ra giá 20 vạn, còn có giá cao hơn sao?" Đấu giá sư Lưu Thiến một mặt mừng rỡ dò hỏi. Lúc này, Giang Lâm bên người Lý Điền Thất đứng lên nói chuyện. "Cái gì gì bở Nguyên công tử? Nghe đều chưa từng nghe qua, bản thiếu ra 50 vạn." Lý Điền Thất thanh âm đem lần này đấu giá hội đẩy hướng cao trào. Không phải là bởi vì hắn ra 50 vạn cạnh tranh một kiện đồ cất giữ, mà là bởi vì hắn lại dám trước mặt mọi người nhục nhã Nguyên Cát. Lần này, không chỉ có là những cái kia xem náo nhiệt các phú thương, liền ngay cả đấu giá sư Lưu Thiến cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. T. Đây là nơi nào tới công tử ca? Thế mà phách lối như vậy. Ngay cả Nguyên Cát cũng dám mắng. Nàng hiện tại không lo lắng những thứ này đồ cất giữ đập không ra giá cao, bởi vì nàng bắt đầu lo lắng cuộc bán đấu giá này còn có thể hay không thuận lợi tiến hành tiếp. Hàng thứ nhất trên chỗ ngồi, Nguyên Cát cũng là bị bất thình lình một câu nhục mạ cho cảm động. Lại có thể có người mắng hắn gì mờ. Hắn từ nhỏ đến lớn đều không có bị người mắng qua gì mờ. Thúc có thể nhẫn, thím không thể nhịn. Hắn lúc này liền báo nổi. Thao, ngươi mẹ nó dám mắng lao tử. Ngươi chờ. Các loại buổi đấu giá này kết thúc, lao tử muốn để ngươi hối hận đi vào thế giới này. Ta ra giá 100 vạn. Ai mẹ hắn dám cùng bản thiếu tranh, chính là đang cùng chúng ta Nguyên gia đối nghịch. Chương 1200, ngươi mẹ nó hô 100 triệu. Chương 1200, ngươi mẹ nó hô 100 triệu. Đấu giá hội không khí hiện trường bị triệt để nhóm lửa. Là chủ xử Lý Phương Vương Kiện Thông lúc này mới đi theo Diệp Diệu Diệu San San chạy đến. Vừa bước vào phòng bán đấu giá, hắn đã nghe đến một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi thuốc súng, dương mắt xem xét. Quả nhiên, Nguyên Cát đã cùng Giang Lâm phía bên kia giằng co lên. Trước mắt hắn tối đen, đông cảm giác trời sập. Mình không muốn nhất nhìn thấy tình huống, cuối cùng vẫn là phát sinh. Mà đồng thời, trên đài đấu giá sư Lưu Thiến thanh âm vang lên lần nữa, nàng ngữ tốc nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên công tử ra giá 100 vạn. 100 vạn một lần. 100 vạn lượt lần. Đợi chút nữa, ai bảo ngươi hô nhanh như vậy? Lần này, phát ra tiếng chính là Chu Tử Hiên. Chu Tử Hiên từ trên ghế đứng người lên, trong giọng nói mang theo nồng đậm không vui. Đấu giá sư Lưu Thiến một mặt xấu hổ. Cũng không phải nàng nghĩ hô nhanh như vậy à, chủ yếu là nàng lại không hô nhanh lên, kết thúc cuộc náo kịch này, chỉ sợ một hồi đấu giá hội liền muốn biến thành tự do vật lộn so tài. Chu Tử Hiên trừng mắt nhìn đấu giá sư, hô, bản thiếu ra giá, 200 vạn. Theo hắn câu nói này rơi xuống, hiện trường bạo phát ra kịch liệt tiếng nghị luận. Ngoa tạo, hôm nay làm sao xuất hiện nhiều như vậy ngoan nhân a? Mà nó, thế mà ngay cả Nguyên công tử mặt mũi cũng không cho, nhìn kỹ đi, mấy cái này lăng đầu thanh hôm nay phải xui xẻo. Mấy tên này không giống như là người địa phương a, thế mà ngay cả Nguyên công tử cũng dám trêu chọc. Hôm nay muốn xuất hiện sự kiện đấm máu lạc ngư bức, quá ngư bức, ta rút lui trước, tránh khỏi một hồi đánh nhau đem lão tử đã ngộ thương. Ai nha, lão bà của ta đột nhiên phát tin tức nói muốn sinh, tại hạ cáo từ trước, mấy vị nhân huynh nhớ kỹ ghi chép cái video cho lão đệ nhìn xem đến tiếp sau a. Ai, đúng dịp chờ ta một chút, nhà ta bảo mẫu vừa vặn cũng muốn sinh, ta cũng đi nhìn xem, thuận đường mua chút hoa quả thăm hỏi một chút. Mấy người các ngươi thật sự là nhát như chuột. Lão tử hôm nay an vị ở chỗ này, bọn hắn chẳng lẽ lại còn có thể móc ra a cờ không khác biệt loạn quét hay sao? Ha ha ha, rất có ý tứ. Ta nhớ được lần trước dám trêu chọc Nguyên công tử người, đều bị đánh thành gạch men. Mấy cái này thanh niên thật sự là không biết trời cao đất rộng, chọc Nguyên công tử. Bọn hắn có mấy cái mạng đủ chết a. Chạy cái gì chạy a, tiếp tục xem hí. Đấu giá hội hàng thứ nhất. Nguyên Cát sắc mặt tái xanh mắng đứng người lên, hung tợn hướng Giang Lâm mấy người nhìn lại. Hắn thể, hắn hôm nay nhất định phải làm cho mấy cái này không biết sống chết giá hỏa nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hỗn đản, ta ra giá 500 vạn. Có gan ngươi nhóm liền tiếp tục cùng. Bản thiếu hôm nay đốt đèn trời, phục buổi tới cùng. Nghe nói như thế, Giang Lâm đột nhiên ngồi thẳng người, cả người đều mắt trần có thể thấy địa kích động lên. Bởi vì hắn vừa mới nghe Phúc bà nói, khối này đoạn ngọc là Giang gia chuyên môn cho Nguyên Cát làm cục, đoạn ngọc là giả, nhưng vô xuống tới tiền thế nhưng là thật. Số tiền này cuối cùng sẽ chạy vào Giang gia trước mục, mà Giang Lâm làm Giang gia người thừa kế, tiền này thì tương đương với biến tướng chạy vào túi của hắn. Hiện tại Nguyên Cát lại nói nghiêm túc, đốt đèn trời. Cái này chẳng phải là đại biểu cho Nguyên Cát là cái ATM tự động máy rút tiền. Hắn Giang Lâm muốn lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít. Nghĩ tới đây, Giang Lâm lộ ra tham lam tiêu dung. Kiệt kiệt kiệt. Thế mà còn có loại chuyện tốt này. Rượu. Rượu a. Có thể, tính ngươi có dũng khí. Giang Lâm đứng người lên hướng Nguyên Cát dựng lên cái ngón tay cái. Nguyên Cát thấy thế, còn tưởng rằng Giang Lâm đã bị mình vương bá chi khí cho chấn nhức rồi, chuẩn bị biết khó mà lui. Sao liệu một giây sau, Giang Lâm đột nhiên lời nói xoay chuyển, lần nữa hô lên một chuỗi số lượng. Ta ra. 1000 vạn. Thoại âm rơi xuống. Trên đài đấu giá sư sắc mặt đại biến. Nàng cúi đầu nhìn về phía trên bàn bật đấu giá. Cũng chính là cái kia một nửa đoạn ngọc, đột nhiên có loại cảm giác như đang mơ. Cái đồ chơi này cũng có thể giá trị 1000 vạn. Nói thật, nàng làm một tên thâm niên đấu giá sư, thấy qua đồ cổ cũng không ít. Mà trước mắt khối này đoạn ngọc, ngươi nếu không nói nó là ngọc thạch, nàng khả năng còn tưởng rằng đây là cái nào thành đồ cổ quán ven đường nhặt được nửa tờ lặt tiệp hàng Mỹ nghệ đâu. Không đợi nàng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Nguyên Cát thanh âm cũng vang lên. Bản thiếu ra 1100 vạn. Giang Lâm đồng dạng không cam lòng yếu thế, theo sát lấy hô, 1500 vạn. Nguyên Cát, 1600 vạn. Giang Lâm, 2000 vạn. Nguyên Cát, 21 triệu. Giang Lâm, 3000 vạn. Nguyên Cát, 31 triệu. Giang Lâm, 100 triệu. Nguyên Cát, 1. Phòng bán đấu giá Lâm vào ý ẩn tĩnh giống như chết. Trên đài đấu giá sư Lưu Thiến, lúc này biểu lộ 10 phần đặc sắc. Nàng liên phát cái ngốc công phu. Cái này hai thần tiên sống liền thét lên 100 triệu đi. Nàng yên lặng lấy điện thoại di động ra, mở ra máy kế toán, bắt đầu tính toán mình sắp cầm tới chia. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chờ nàng chủ trì xong cuộc bán đấu giá này, nàng liền có thể trả hết nợ quê quán phòng bay, tiêu xái về hưu. Vừa nghĩ đến đây, liền ngay cả nàng nhìn về phía Giang Lâm ánh mắt đều trở nên lửa nóng rất nhiều. Nếu như không phải vị này đại lao hết sức giúp đỡ nàng nơi đó có cơ hội chứng kiến ức nguyên giá sau cùng sinh ra, nào có cơ hội sớm địa trả hết nợ phòng bay, tiêu xái về hưu. Mà lại cái này đại lao thanh âm nghe xong liền rất trẻ trung, nói không chừng còn là cái đại xuất ca. Đại xuất ca. Ân. Lưu Tiến liếm liếm môi son, quyết định các loại đấu giá hội kết thúc về sau, nhất định phải ở trước mặt hào hào cảm tạ một chút Giang Lâm. Mà lúc này, Nguyên Cát cái kia hoài nghi nhân sinh thanh âm lại lần nữa vang lên. Không phải, ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Cứ như vậy một khối tảng đá vụn, ngươi mẹ nó hô 100 triệu. Chương 1201, tiền đặt cược đạt thành. Chương 1201, tiền đặt cược đạt thành. Nguyên Cát tâm thái đã gần như sụp đổ. Nhưng càng làm hắn hơn phá phòng chính là Giang Lâm trả lời. Sao, ngàn vàng khó mua ra vui lòng, không có tiền ngươi giả trang cái gì lao sói vây đuôi à, lăn xuống đi đếm ngươi sung sướng đậu đi, nhà bước. Ngươi mẹ nó. Nguyên Cát mắt tối sầm lại, suýt nữa tức ngất đi. Cũng không phải hắn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, mà là hắn rõ ràng có thể dùng 10 vạn khối liền có thể cầm xuống đồ vật, hiện tại thế mà bị thét lên 100 triệu. Cái này cùng hắn đi tại trên đường cái, ném đi 100 triệu khác nhau ở chỗ nào? Không khí hiện trường ngưng kết đến điểm đóng băng. Vương Kiện Thông cùng Diệp Diệu Diệu trốn ở không ai chú ý nơi hẻo lánh, âm thầm quan sát đến đây hết thảy. Vương tổng, sao? Làm sao bây giờ a? Ngươi nói bọn hắn có đánh nhau hay không a? Diệp Diệu Diệu cắn chặt hàm răng, có chút sợ hãi nói. Vương Kiện Thông nghe vậy, trên mặt cũng là viết đầy bất đắc dĩ. Cái này hai bên, hắn cái nào đều không thể chơi vào, biện pháp tốt nhất chính là trốn tránh, thực sự không được. Các loại phòng bán đấu giá bị phá hủy về sau, đi tìm công ty bảo hiểm bắt đền. Ai, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, nếu như tình huống không đúng, hai ta trực tiếp chạy, không muốn do dự. Tốt, Vương tổng, ta nghe ngươi. 100 triệu. Còn có giá cao hơn sao? Đấu giá sư Lưu Tiến yếu ớt thanh âm vang lên, nàng vô ý thức mắt nhìn dưới đài Nguyên Cát. Nguyên Cát thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng, không nói gì. Thấy thế, Lý Điền Thất liền vội vàng đứng lên đổ thêm dầu vào lửa. Ai yêu, thế nào không hô? Không phải mới vừa rất trâu bò sao? Còn đốt đèn trời đâu? Ha ha ha. Ta nếu là chỉ có ngươi này một ít thực lực, đừng nói đốt đèn trời, ta đấu địa chủ ngay cả gấp bội cũng không dám điểm. Ha ha ha. Phốc xích. Tân khách tịch có mấy cái cười điểm thấp phú thương nhịn không được cười ra tiếng. Lần đầu trông thấy Nguyên Cát kinh ngạc, cũng là để bọn hắn nhìn cái mới mẻ. Nhưng tiếng cười kia rơi vào Nguyên Cát trong thai lại vô cùng chói tai. Phản phất tại trà đạp hắn tôn nghiêm cùng nhân cách. Nguyên Cát hít một hơi thật sâu, một đôi tràn ngập án độc con ngươi khóa chặt tại Giang Lâm trên thân. Ta đã biết, các ngươi là tại làm cục lửa ta. Làm sao? Hiện tại luôn cuống, sợ hai ta không tiếp nhận rồi. Ta hiện tại dám hướng tất cả mọi người đánh cược. Trong tay ngươi tuyệt đối không bỏ ra nổi đến 100 triệu tiền mặt. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, hiện trường không ít người đều hậu chi hậu giác địa phản ứng lại. Đúng vậy a, tiêu giá ai còn sẽ không? Mà lại hoa 100 triệu mua khối phá ngọc thạch có thể có mấy người? Dù sao bọn hắn tuyệt đối không có khả năng làm ra loại sự tình này. Trên đài đấu giá sư Lưu Tiến đang nghe câu nói này về sau, trong lòng cũng không khỏi hiện lên một vẻ khẩn trương. Chẳng lẽ lại phòng của mình bay? Muốn đổi. So sánh dưới, Giang Lâm một đoàn người liền lộ ra phá lệ bình tĩnh. Giang Lâm không nhanh không chậm nhóm lửa một điếu thuốc, dưới mặt nạ hai con ngươi nhìn chăm chú lên Nguyên Cát, chậm rãi nói ra, ngươi ý nghĩ cùng thực lực của ngươi đồng dạng buồn cười. Ngươi không bỏ ra nổi tiền này, không có nghĩa là ta không bỏ ra nổi tiền này. Đừng nói là 100 triệu, liền xem như 1 tỷ, chục tỷ, đối với bản thiếu tới nói, cũng bất quá là một chuỗi băng lãnh số lượng mà thôi. Nghe nói như vậy Nguyên Cát, khoe miệng có quắc một trận. Nghĩ thầm, gia hỏa này đến cùng là nơi nào tới? Như thế có thể giả bộ. Chục tỷ tiền mặt, cho dù là hắn, trong thời gian ngắn cũng không thể gom góp. Hắn thật đúng là không tin đi ra ngoài tùy tiện gặp cá nhân, đều là tiền mặt vương. Thao, khoác lác ai không biết, có loại nghiệp tư. Giang Lâm nghe nói như thế, khoe miệng dần dần câu lên một vòng vị dị độ cong. Có thể à, nghiệp tư liền nghiệp tư, bất quá ta nếu là thật có chục tỷ tiền mặt, ngươi nói làm sao bây giờ? Nguyên Cát trong mắt xoay tít nhất chuyện, sau đó nói, vậy ta liền hoa 100 triệu, vua xuống khối này bằng ngọc. Thả ngươi mẹ cậu thí, chuyện gì tốt đều để ngươi chiếm. Ngươi thế nào như thế mặt to đâu? Lý Điền Thất ở một bên táo bạo mở phun. Má Nguyên Cát trên mặt xanh một trận bạch một khối. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Thấy cá đã cắn câu, Giang Lâm vung tay lên nói ra, rất đơn giản, ngươi hoa 2 tỷ, vua xuống khối này bằng ngọc. Sau đó đưa cho ta. Nguyên Cát nghe xong lời này, lập tức không vui. Cái khác đều dễ nói, chủ yếu là khối này bằng ngọc, hắn hôm nay vô luận bỏ ra cái giá gì, cũng phải đem nó cầm xuống. Bởi vì đây là hắn bắt được Long Nguyên Phương tâm mấu chốt. Chỉ cần có thể thu hoạch được Long Nguyên ưu ái, đạt được cái này phía sau Long lão ủng hộ, đừng nói là 2 tỷ. Liền xem như 200 ức, 2000 ức, vậy cũng đáng giá. Không được, dùng tiền có thể, nhưng đoạn ngọc không thể cho ngươi, ta nhất định phải đạt được nó. Thấy thế, Giang Lâm mặt nạ dưới đáy tiếu dung càng thêm nồng nặng. Tốt tốt tốt, vậy ngươi liền hoa 200 ức, vỗ xuống khối này bằng ngọc, xem như một bài học, bản thiếu lòng từ bi, liền không tranh với ngươi đoạn. Thoại âm rơi xuống, hiện trường lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Duy nhất có thể nghe thấy, chỉ có đám người gấp rút tiếng hít thở cùng tiếng nuốt nước miếng. Lúc này, đấu giá sư Lưu Tiến nhìn về phía Giang Lâm ánh mắt đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nếu là khối này đoạn ngọc có thể thuận lợi thành giao, cái kia nàng lấy được chia chính là một món khổng lồ. Chỉ cần có thể đạt được số tiền kia, coi như để nàng đi cho Giang Lâm làm chó, nàng đều cam tâm tình nguyện. Nhưng là Nguyên Cát rõ ràng không nguyện ý nỗ lực như thế lớn đại giới. Hắn bắt đầu treo lên thương lượng. 100 ức, ngươi nếu là cược, ta liền đón lấy, ngươi nếu là không cược, vậy chúng ta liền mỗi người dựa vào thực lực. Giang Lâm cũng biết cái này mấu chốt, trong lúc mấu chốt không thể đem Ngư Nhi ép quá chết, dứt khoát hắn liền nuối lòng miệng. Được, 100 ức liền 100 ức, vừa vặn mời các vị ở tại đây làm chứng. Đợi chút nữa. Nguyên Cát đột nhiên lên tiếng đánh gãy, một mặt hung ác nham hiểm nói, ngươi còn chưa nói ngươi không có chục tỷ tiền mặt làm sao bây giờ đâu. Giang Lâm thờ ơ như mai, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nguyên Cát đối với hắn phản ứng hết sức kinh ngạc. Cái này không khỏi cũng quá tự tin. Bất quá, coi như hắn thật có chục tỷ tiền mặt lại như thế nào? Nhiều nhất bất quá là có chút tiền, tại chính thức thực lực trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đi. Đây chính là ngươi nói, nếu là ngươi không có chục tỷ tài chính, ngươi liền cùng ngươi những bằng hữu kia cho ta dập đầu 3 cái bồi tội, sau đó giao ra tất cả gia sản, đi chết. Ừm. Giang Lâm hời hợt lên tiếng, tự tin để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tiền đặt cược đặt thành, Nguyên Cát lập tức nhìn về phía trên đài đấu giá sư, lớn tiếng quát lớn, nhà các ngươi Vương tổng đâu? Nhanh để hắn ra, cho cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa nghiệp tư. Nơi hẻo lánh bên trong Vương Kiện Thông thấy mình thai kiếp khó thoát, thế là chỉ có thể chủ động đứng dậy. Nguyên thiếu, ta tại, ngài chờ một lát. Chương 1202, lần này đã trúng thiết bản rồi. Chương 1202, lần này đã trúng thiết bản rồi. Trông thấy biến mất đã lâu Vương Kiện Thông thế mà trốn ở trong góc, Nguyên Cát lập tức giận không chỗ phát tiết. Ngươi mẹ nó tốt nhất là có việc, mau cút đi nghiệp tư. Ai ai ai, được rồi, ngài chờ một lát. Vương Kiện Thông cười theo, một đường chạy chậm đến Giang Lâm trước mặt. Nhìn xem tấm kia quen thuộc mặt nạ, hắn gạt ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhẹ giọng nói, Giang thiếu, ngài nhìn ta cái này, còn cần cho ngài nghiệp sao? Mở cái gì quốc tế cho đùa, trước mặt vị này chính là Hoàng Tuyển tập đoàn đại lão bản, Lâm thị tập đoàn lớn nhất cầm cổ người, chỉ là 100 ức còn cần nghiệp tư. Đây không phải là đùa tiểu hài chơi phải không? Nhưng không có đạt được Giang Lâm cho phép, hắn cũng không dám tự tiện lộ ra ánh sáng thân phận của đối phương, nếu như này một ít nhãn lực đều không có, hắn cũng không có khả năng trở thành kinh thành câu lạc bộ người phụ trách. Giang Lâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, nghiệm, đương nhiên muốn nghiệm, không nghiệm, người ta còn tưởng rằng ta đang khoác lác bước đầu. Nói, hắn lấy ra một tờ thẻ ngân hàng giao cho Vương Kiện Thông. Vương Kiện Thông cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy thẻ ngân hàng đi đến trên đài đấu giá, Diệp Diệu Diệu thì là lấy ra một đài bột cơ. Mật mã ngay tại thẻ mặt sau. Giang Lâm thanh âm nhàn nhạt vang lên. Vương Kiện Thông cười theo liên tục gật đầu, sau đó đem thẻ cắm vào bột cơ, bắt đầu thẩm tra số dư còn lại. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Hiện trường dần dần yên tĩnh trở lại. Nguyên Cát rút cổ, cảnh cáo địa nói câu, Vương tổng, ngươi cần phải làm thẳng thắn người, không muốn mở mắt nói lời bịa đặt ta. Vương Kiện Thông nghe vậy lần nữa gật đầu đáp, đương nhiên, kia là đương nhiên. Rất nhanh, trong thẻ số dư còn lại biểu hiện ra. Vương Kiện Thông nhìn xem phía trên một chuỗi số lượng, biểu lộ hơi có chút cứng ngắc. Một bên đấu giá sư Lưu Thiến đem đầu thăm dò qua đến, liếc trộm một chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Nói đi, tiểu tử này trong thẻ có mấy cái hạt bụi a? Nguyên Cát đốt điếu thuốc, chậm rãi dò hỏi. Vương Kiện Thông biểu lộ cổ quái ngẩng đầu nhìn Giang Lâm một chút, sau đó run rẩy thanh âm nói ra, trong thẻ có. Có. Ngươi cả làm cái gì? Nói a. Giang Lâm cao mày thúc giục nói. Vương Kiện Thông hung hăng nuốt ngụm nước bọt, run rẩy nói ra, trong thẻ có 17.863 khối 708. Thoại âm rơi xuống, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Nguyên Cát còn tưởng rằng mình nghe lầm, khói đều kém chút vào tay. Không phải. Nhiều ít. 1.7. Phúc. Ta mẹ nó. Ha ha ha. Nguyên Cát không chút kiêng kỵ tiếng cười to truyền vào trong thai mỗi một người. Giang Lâm cũng là nghi ngờ sờ lên túi áo, lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình cầm nhầm thẻ. Mà tấm kia chỉ có 1.7 thẻ tiết kiệm, tựa như là hôm qua Bạch Lạc Tuyết nắm hắn mang về nhà thẻ lương. Chỉ tiếc, Nguyên Cát cũng không biết những thứ này, hắn ngậm lấy điếu thuốc một đường chạy đến Giang Lâm trước mặt, lớn tiếng cười nhạo nói, không phải ca môn, trong thẻ chỉ có 1.7. Ngươi cũng dám ra đây trang bức a? Ai nha ma ơi, chết cười bản thiếu. Ha ha ha, chân chu điểm đi, dập đầu xong trực tiếp đi chết, cái này 1.7 bản ít trước mắt, liền để cho các ngươi mua con tải. Ha ha ha. Giang Lâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó từ trong túi một lần nữa lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, không mặn không nhạt nói, vừa rồi tấm tiên là bạn gái của ta thẻ lương, chương này mới là ta. Nghe nói như thế, Nguyên Cát cười đến lớn tiếng hơn. Phúc ha ha ha. Ca môn đầu góc ngươi không có rút hút đi. Ngươi nếu có thể tùy tiện xuất ra trên 100 ức, bạn gái của ngươi còn cần cái này hơn 1.000.000 thẻ lương. Đối mặt hắn chế giễu, Giang Lâm không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cũng cười theo. Nguyên Cát lúc này ở trong mắt của hắn cùng tôm kép ngại nhép không khác, thậm chí liền ngay cả trên đài Vương Kiện Thông đều nhìn không được. Hắn một đường chạy chậm xuống đài, đem tấm kia vốn thuộc về Bạch Lạc Tuyết thẻ lương trả lại cho Giang Lâm, sau đó một mực cùng kính tiếp nhận một cái khác tấm thẻ chi phiếu, hấp tấp địa trở về. Nguyên Cát thấy cảnh này, vội vàng ngừng cười âm thanh. Hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, đó chính là Giang Lâm cũng ngồi tại ghế khách quý hàng thứ nhất, có thể ngồi tại hàng thứ nhất người, trong thẻ làm sao có thể chỉ có hơn 1.000.000? Đặc biệt là vừa rồi Vương Kiện Thông biểu hiện, càng làm cho hắn sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Tỉnh táo lại về sau, hắn vội vàng đi theo Vương Kiện Thông chạy tới trên đài đấu giá. Hắn muốn tận mắt xác nhận một chút, gia hỏa này đến cùng là giả heo ăn thịt hổ, vẫn là một đầu thật đồ con lợn. Vương Kiện Thông cầm thẻ ngân hàng chạy lên đài, thuần thục thao tác lên một cơ. Nguyên Cát cùng đấu giá sư đứng ở bên cạnh, an tĩnh nhìn hắn động tác. Đại khái qua chừng một phút, một cơ trên màn hình đột nhiên xuất hiện một chuỗi làm cho người hoa mắt số lượng. Đó chính là tấm thẻ này số dư còn lại. Mấy người bắt đầu ở trong lòng yên lặng đếm lên phía trên số dư còn lại. 1, 2, 3, 4, 5. Cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đếm tới người thứ 11. 11 chữ số. Đó chính là chục tỷ cấp bậc. Mà lại dẫn đầu còn không phải 1, mà là 3. Nói cách khác, trong tấm thẻ này có 30 tỷ tiền mặt. Đấu giá sư Lưu Tiến lập tức kinh động như gặp thiên nhân, thân thể ngăn không được địa về sau rút lui. 30 tỷ. Trong thẻ lại có trọn vẹn 30 tỷ số dư còn lại. Chơi ạ, đây rốt cuộc là cấp bậc gì phú hảo, mới có thể có được khủng bố như thế tài phú. Rất nhanh, Vương Kiện Thông thanh âm liền đang đấu giá trong sảnh vang lên. Trong tấm thẻ này có 329 ức. Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Giang Lâm, cho dù là đeo mặt nạ, cũng giống như có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ không dám tin. 30 tỷ tiền mặt. Đây là khái niệm gì? Tuyệt đại đa số đưa ra thị trường công ty đều không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều tiền mặt. Nhưng người trẻ tuổi này lại lấy ra. Khiếp sợ không chỉ có những phú hào này, còn có Nguyên Cát. Lúc này Nguyên Cát trong lòng lấy làm kinh ngạc. Mẹ, mình lần này thế mà đã trúng thiết bản rồi. Liên tưởng đến mình vừa rồi đáp ứng tiền đặt cược, phải tốn 100 ức mua xuống khối kia đoạn ngọc, thân thể của hắn liền bắt đầu không nhịn được run rẩy. Hoa 100 ức mua khối tàng ngọc. Lúc này nhà còn không phải bị gia tộc trưởng bối đánh chết à? Trước đó cha hắn ở thời điểm khả năng còn có thể che chở hắn một chút, nhưng bây giờ cha hắn không biết tình huống như thế nào đột nhiên mất tích không thấy. Lần này hắn cũng không xong con bê rồi. Chương 1203, ta mới vừa nói, ngươi ý nghĩ cùng thực lực của ngươi đồng dạng buồn cười. Chương 1203, ta mới vừa nói, ngươi ý nghĩ cùng thực lực của ngươi đồng dạng buồn cười Nguyên thiếu, làm sao bây giờ? Một tên tiểu tùy tùng đội vàng hấp tấp địa chạy lên bàn đấu giá. Nguyên Cát nghe vậy, biểu lộ có chút nghiêm trọng. Làm sao bây giờ? Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa chính hai tay đút túi Giang Lâm, lập tức càng ngày càng bạo. Nơi này chính là kinh thành, thế nhưng là đế đô, là hắn Nguyên gia chỗ sân nhà. Đối phương coi như có tiền nữa lại như thế nào? Tục ngữ nói cường long không ép địa đầu xà, chỉ cần hắn Nguyên Cát muốn, sẽ bỏ cái đổ ước đây tính toán là cái gì? Nghĩ tới đây, Nguyên Cát biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn lên, tựa hồ đã làm tốt sảng khoái chúng nổi lên chuẩn bị. Giang Lâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chỉ là nhìn biểu tình, liền đã đoán được đại khái. Tiểu tử này, tựa hồ chuẩn bị chơi xấu a. Phốc phốc. Giang Lâm cười khẽ một tiếng, quay người đưa lưng về phía bàn đấu giá, hướng dưới đài đông đảo tân khách cao giọng nói ra, "Các vị, chắc hẳn hiện tại tất cả mọi người hẳn phải biết bản thiếu thực lực. Nguyên Cát thua, cho nên ta hiện tại yêu cầu hắn thực hiện đổ ước, cái này không quá phận a." Thoại âm rơi xuống, ghế khách quý bên trong im lặng một mảnh. Không người nào dám phát ra tiếng, càng không có người dám đứng ra phụ họa Giang Lâm. Dù là nơi này có rất nhiều người đều đã từng nhận qua Nguyên Cát khi nhục, nhưng nơi này chung quy là kinh thành, Nguyên gia tại bản địa có kinh khủng năng lượng, cũng không phải bọn hắn những thứ này phú thương có khả năng ứng đối. Mà một màn này, vừa vặn cũng phù hợp Giang Lâm dự đoán. Những người này quý lâu, không đứng lên nổi. Xem ra chư vị hào hứng không thế nào cao a. Giang Lâm có chút mất hứng địa lưu lại một câu, sau đó liền quay đầu nhìn về phía trên đài đấu giá Nguyên Cát. "Nguyên công tử, mời thực hiện đổ ước đi, 100 ức, ta nghĩ ngươi hẳn là cầm ra được." Nghe nói như thế, Nguyên Cát trên mặt lộ ra một cái ý vị sâu xa tiểu dung, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại tà mị. "Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là Nguyên gia người, chỉ là 100 ức. Làm sao có thể chẳng lẽ ta đây? Chỉ bất quá, trận này đổ ước, ta giống như không có thua a." Lời này vừa nói ra, hiện trường không ít người biểu lộ cũng thay đổi. Bọn hắn đã đoán được, Nguyên Cát đây là chuẩn bị chơi xỏ lá. Nhưng Giang Lâm lại không nhanh không chậm hỏi ngược lại, "Ngươi không có thua, cái kia thua là ai? Chẳng lẽ lại là bản thiếu sao?" "Không sai." Nguyên Cát đột nhiên nghĩa chính ngôn từ địa mở miệng nói, "Thua chính là ngươi." Giang Lâm bị cái này sóng thao tác cảm động. "Hả? Mẹ, há mồm liền đến." Ngay sau đó, Nguyên Cát chậm rãi đi xuống bàn đấu giá. Chỉ nghe hắn du du nói ra, vừa vặn hiện trường có nhiều như vậy hai cái lỗ tai nghe ở đây. "Hiện tại mọi người đến thay bản thiếu làm chứng, vừa rồi bản thiếu cùng hắn đổ ước là cái gì? Ta có thể xuất ra chục tỷ tiền mặt." Giang Lâm vô ý thức hồi đáp, nhưng mà Nguyên Cát lại là lắc đầu, trực tiếp phủ nhận nói, "Không, bản thiếu vừa mới rõ ràng cùng ngươi đánh cược là xuất ra 100 tỷ tiền mặt." Thoại âm rơi xuống, không khí triệt để đọc lại. Mặc dù được chứng kiến Nguyên Cát không muốn mặt, nhưng cái này một đợt thao tác không hề nghi ngờ, lại một lần nữa đổi mới ở đây các tân khách nhận biết. Khó hắn trời. Giang Lâm cũng là bị hung hăng bị khiếp sợ. Hắn hiện tại trong nội tâm chỉ có một câu, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. "Tiểu tử, chúng ta đổ ước là xuất ra 100 tỷ tài chính, ngươi chỉ lấy ra hơn 30 tỷ. Cho nên rõ ràng là ngươi thua a." Nguyên Cát thay đổi một bộ cười tủm tỉm biểu lộ, đối Giang Lâm nói. Lúc này, một mực tại bên cạnh giữ im lặng Lý Điền Thất nghe không nổi nữa. Hắn trực tiếp đứng ra phẫn nộ lập đoàn, "Ta ít ngươi lắm mẫu. Ngươi thật mẹ nó không muốn mặt, ngay từ đầu rõ ràng nói là chục tỷ, hiện tại không chơi nổi lại biến thành 100 tỷ, ngươi thật sự cho rằng người khác đều là kẻ ngu sao? Ngươi cũng đừng quên, nơi này nhiều người nhìn như vậy tại, tất cả mọi người có thể làm chứng." "Ừm, làm chứng." Nguyên Cát nghiêng đầu một chút, sau đó nhìn về phía sau lưng ghế khách quý. "Chư vị, đã ra hỏa này nói để các ngươi làm chứng, vậy các ngươi liền hảo hảo tới làm cái chứng, tránh khỏi bọn hắn còn nói bản thiếu chơi xỏ lá. Như vậy đi, làm chứng chúng ta đổ ước là 100 ức xin giơ tay." Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Chỗ khách quý ngồi chừng 100 người không gây một người dám nhấc tay làm chứng. Trông thấy một màn này, Lý Điền Thất suýt nữa không có đem tròng mắt cho trường ra ngoài. "Không phải, mẹ nó, các ngươi đều mù a? Vẫn là điếc? Vừa mới rõ ràng đã nói xong là xuất ra 100 ức a." Nhưng mà, đáp lại hắn phẫn nộ ánh mắt, chỉ có đám người chết lặng bất đắc dĩ thần sắc. Nguyên Cát bày ra một bộ người thắng tư thái, tiếp tục nói, "Rất tốt, như vậy hiện tại, mới có thể làm chứng vừa mới đổ ước là 1000 ức người nhấc tay." Lời còn chưa dứt, từng cái tay tranh nhau chen lấn điệu từ ghế khách quý giơ lên, sợ chậm một chút sẽ liền bị vị này Nguyên gia thiếu gia ghi hận trong lòng. Lý Điền Thất trông thấy một màn này cũng là triệt để bó tay rồi. "Mẹ, náo con mắt a. Bọn này làm chứng đều là diễn viên a." Trông thấy tất cả mọi người đứng ra vì chính mình làm chứng, Nguyên Cát trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. "Nhìn thấy đi, mấy vị, ta đã nói rồi, vừa rồi các ngươi khẳng định là tính sai, đánh cược của chúng ta rõ ràng là xuất ra 1000 ức, mà các ngươi chỉ lấy ra 30 tỷ, cái này rõ ràng là các ngươi thua nhà. Như vậy hiện tại, liên để chúng ta bắt đầu thực hiện đổ ước đi." Nguyên Cát trong mắt lóe lên một tia sắc ý, không khỏi ở trong lòng cười lạnh. Một đám có chút tiền bẩn dê béo liền dám chạy đến trên địa bàn của hắn Dương Ai. "Hôm nay không làm thịt các ngươi." Hắn Nguyên Cát danh tự về sau liền ngã lấy biết. "Đợi chút nữa." Giang Lâm đột nhiên lên tiếng ngắt lời nói. Nguyên Cát quăng tới một nỗi nghi hoặc ánh mắt, thanh âm bên trong mang theo vài phần đùa cợt, "Ừ. Thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi nghĩ chơi xấu?" Theo hắn câu nói này nói xong, một đám tiểu tùy tùng lập tức từ chỗ khách quý ngồi bay vọt mà ra. Những thứ này tiểu tùy tùng đều là bản địa một chút phú nhị đại, bình thường lấy nguyên cắt cầm đầu, đi theo làm tùy tùng, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bây giờ nhìn gặp nhà mình đại ca muốn đánh người, bọn hắn khẳng định là cái thứ nhất lao ra biểu trung tâm. Giang Lâm nhìn xem một màn này, không chút nào hoảng, thậm chí còn có một chút muốn cười. Hắn chậm rãi lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, từ tốn nói, chỉ là 1000 nước mà thôi, bản thiếu cũng không phải không bỏ ra nổi tới. Nguyên cát. Sau đó, chỉ nghe thấy Giang Lâm dùng đến tràn ngập niệm mai ngữ khí, nói ra, mà lại bản thiếu mới vừa nói, ngươi ý nghĩ cùng thực lực ngươi đồng dạng. Buồn cười đến cực điểm. Lần này, Nguyên cát mặt mũi triệt để nhịn không được rồi. Hắn thật đúng là không tin, trước mắt cái này nhìn thường thường không có gì lạ mặt nạ nam, thế mà có thể dễ dàng lấy ra 1000 nước tiền mặt. Chương 1204, chân diện mục chương 1204, chân diện mục ha ha ha. Cuồng vọng đến cực điểm. Bản thiếu hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có hay không 1000 nước. Nếu như không có, liền đừng trách bản thiếu tâm ngoan thủ lạn. Nguyên cát hung tợn uy hiếp nói. Đối với hắn uy hiếp, Giang Lâm vẫn như cũ biểu hiện được 10 phần lạnh nhạt. Hiện tại Hoàng Tuyền tập đoàn tài chính vừa mới hấp lại, thật vừa đúng lúc. Trên người hắn vừa vặn liền có hơn 1000 nước tiền mặt. Hôm nay hắn liền muốn cho bọn này hết ngồi đại giếng, mang đến một điểm nho nhỏ rung động. Cầm đi, nghiệp tư. Thẻ ngân hàng rời khỏi tay, giống như một mảnh phi tiêu tinh chuẩn địa rơi vào Vương Kiện Thông trong tay. Vương Kiện Thông cũng nghiêm túc, lập tức đem thẻ ngân hàng cắm vào bột cơ bên trong thao tác bắt đầu. Nguyên Cát mang theo mấy tên tiểu tùy tùng xuống tới, ánh mắt nhìn chằm chằm bột cơ màn hình. Trải qua ước chừng hơn một phút đồng hồ thao tác, một chuỗi số lượng xuất hiện ở trên màn hình. Mấy người nín thở ngưng thần bắt đầu ở trong lòng đếm thầm. Một vị, hai vị, ba vị, bốn vị, năm vị. Đại khái 3 giây đồng hồ qua đi, một vị tiểu đệ đột nhiên thoát ra, ngoa tạo, thật sự có 1000 nước. Vương Kiện Thông cho dù là sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng ở đối mặt chuỗi chữ số này lúc, vẫn là không nhịn được ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. T. 1200 ức. Không đúng, mẹ, đây là cái gì thẻ ngân hàng? Sao có thể tồn trữ nhiều như vậy tiền mặt? Mọi người đều biết, thẻ ngân hàng tồn trữ hạn mức cao nhất đều không có 1000 nước. Rất nhanh, Vương Kiện Thông liền chú ý tới thẻ ngân hàng chính diện, có một cái đặc thù đồ án. Cái kia đồ án tượng trưng cho nội các. Cơ Linh hắn lập tức đem thẻ ngân hàng rút ra, quay người hấp tấp địa chạy xuống đài, một đường đi vào Giang Lâm trước mặt, dùng hai tay đem thẻ ngân hàng cùng cung kính kính dâng lên. "Ngài thẻ, xin cầm lấy." Giang Lâm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười do hỏi, "Vương tổng, ta trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền?" Vương Kiện Thông nghe vậy toàn thân run lên, ngẩng đầu há miệng run rẩy nhìn về phía toàn trường tân khách, cao giọng nói ra, "Vị này thẻ khách quý bên trong số dư còn lại có 1200 ức." Câu nói này giống như một viên quả bom nặng ký rơi vào đám người đống bên trong. Nguyên bản an tĩnh phòng bán đấu giá lập tức liền trở nên ầm ĩ, những thứ này phú thương bắt đầu châu đầu ghé thai, nhịn không được thảo luận lên dưới mặt nạ Giang Lâm chân thực thân phận. Ngoa tạo, như xoa như vậy, thế mà thật có hơn 1000 nước. Mẹ nó, nhà ta đời thứ 3 từ thương tiền kiếm được, thế mà còn chưa đủ người ta thẻ ngân hàng một cái số lẻ. Vị này đại lao đến cùng là ai a, tại sao lại có được khủng bố như thế tài phú? Hơn 1000 nước tiền mặt thăm dò ở trên người, chỉ sợ nhìn chung đế đô, cũng tìm không ra nhân vật số 2 đi. Lao tử hôm nay xem như mở con mắt, mẹ, nguyên lai người ta không phải chém gió, mà là thực như bức a. Lần này Nguyên thiếu xem như đá phải đạn hạt nhân. Thân mẹ nó đạn hạt nhân. Hiện trường tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Nguyên cắt sắc mặt một mảnh xanh xám, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Lâm mặt nạ trên mặt, phản phất muốn xem mặc dưới mặt nạ nam nhân chân chính khuôn mặt. Đáng chết, hắn đến cùng là ai? Vì sao lại có tiền như vậy? Nguyên cắt từ trong hàm răng gạt ra một câu. Bên cạnh tiểu đệ thấy thế, vội vàng mở lời an ủi nói, Nguyên thiếu an tâm chớ vội, nơi này chính là địa bàn của chúng ta. Một tên khác tiểu tùy tùng cũng ngay sau đó phụ họa, đúng à, cùng lắm thì chúng ta liền lập lại chiêu cũ. Ta còn không tin giá hỏa này có thể móc ra 1000 tỷ tiền mặt đến. Nguyên Cát nghe nói như thế, tức giận đến muốn thổ huyết. 1000 tỷ, cái này quá vô sỉ, còn không bằng trực tiếp vạch mặt mở làm đâu. Cùng lúc đó, Giang Lâm từ dưới đài đi tới, ánh mắt của hắn đầu tiên là quét về Nguyên Cát, sau đó theo thứ tự từ cái kia mấy tên tiểu tùy tùng trên mặt thổi qua, cuối cùng không mặn không nhạt mà bốc lên một câu, hiện tại nên thực hiện đổ đốc đi, Nguyên đại thiếu. 100 ức, đối với ngươi mà nói, không khó lắm lấy ra, mời đi. Nói xong, Giang Lâm vẫn không quên dùng ánh mắt liếc mắt lễ nghi tiểu thư trong tay bưng lấy đồ dòng. Không có ý tứ, vừa nghĩ tới Nguyên Cát tốn sức lốp bút bỏ ra 100 ức mua về đồ vật lại là cái hàng giả, hắn liền không nhịn được muốn cười. Cũng không biết Long Nguyên nhìn thấy khối này hàng giả sau biểu lộ là dạng gì, có lẽ sẽ rất đặc sắc a. Phốc phốc. Nguyên Cát bị bức phải tiến thối lương nan, cuối cùng chỉ có thể triệt để kéo xuống mặt nạ, lộ ra hắn lúc đầu chân diện mục. Không có khả năng. Hôm nay bản thiếu liền đem nói để ở chỗ này, không chỉ có đoạn ngọc ta muốn, các ngươi tiền trên người ta muốn, mạng của các ngươi bản thiếu cũng muốn. Về phần để bản thiếu thực hiện cái gì đồ ước, hoa cái gì 100 ức mua xuống khối này bằng ngọc, các ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Nguyên Cát nói xong, hướng phía bên cạnh tiểu tùy tùng nhóm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia mấy tên phú nhị đại lập tức xông đi lên bao bọc vây quanh Giang Lâm. Lý Điền Thất thấy thế, muốn xông lên hỗ trợ, lại bị Chu Tử Nhi đặt tại trên ghế. Thao, lão Chu, ngươi đừng cản ta, ngươi không nhìn thấy lũ khốn kiếp này chuẩn bị khi dễ lao ra sao? Chu Tử Hiên một mặt không nói giải thích nói, bình tĩnh một chút, Giang Lâm thực lực, ngươi còn không biết sao? Huống chi Phúc lão gia con còn ở nơi này đâu, đừng nói là mấy cái nho nhỏ phú nhị đại, liền xem như đến một đám lính đặc chủng, cũng không có khả năng làm bị thương hắn họ Giang mảy may a. Lý Điền Thất nghe xong, cảm thấy phi thường có đạo lý, thế là thay đổi một bộ xem kịch vui bộ dáng, lặng lẽ đốt lên một điếu thuốc. Mà đổi thành một bên, Giang Lâm nhìn xem trước mặt mấy tên phú nhị đại, nhịn không được bật cười một tiếng, một đám giá áo túi cơm, cũng nghĩ hù dọa bản thiếu. Một giây sau, Giang Lâm đột nhiên nhảy vọt đến giữa không trung, một cước đá vào trước mặt phú nhị đại trên thân. Tên kia phú nhị đại hét thảm một tiếng, sau đó cả người không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Giang Lâm tiêu sái phủi bụi trên người một cái, ngữ khí khinh thường nói, "Cùng lên đi, để cho ta nhìn xem các ngươi những rượu này túi gói cơm có bản lĩnh gì." Thoại âm rơi xuống, bọn này nguyên các tiểu tùy tùng rõ ràng không có lúc trước phải lối. Bọn hắn từng cái nhìn về phía sau lưng chủ tâm cốt nguyên các, ý tứ rất rõ ràng. Bọn hắn không muốn tặng đầu người a. Chương 1205, tự giới thiệu mình một chút, Giang gia, Giang Lâm chương 1205, tự giới thiệu mình một chút, Giang gia, Giang Lâm tiểu tùy tùng nhóm tham sống sợ chết biểu hiện, để nguyên các có chút nổi giận. Hắn chỉ vào mấy người tức miệng mắng to, "Các ngươi đang phê vật này, sợ cái gì? Đây là địa bàn của chúng ta, lão tử còn không tin hắn có thể lật trời." Mấy tên tiểu tùy tùng có chút do dự, bọn hắn mặc dù là đi theo nguyên cắt lẫn bảo, nhưng cuối cùng không phải cái gì bảo tiêu tử sĩ, nếu là đơn thuần sức chiến đấu, bọn hắn mấy cái này bị tiểu sắc móc sạch thân thể ăn chơi thiếu ra. Ở đâu là Giang Lâm đối thủ? Bất quá, bọn hắn có thể giao người a. Mà nó, ngươi chờ, dám chọc chúng ta nguyên thiếu, ta hôm nay nhất định phải ngươi dựng thẳng tiền đến, nằm ngang đi ra. Một tên tiểu tùy tùng lấy điện thoại di động ra bắt đầu giao người. Giang Lâm thấy thế, trực tiếp một cái đá bay, đem nó đạp ra xa 2-3 mét. Ngươi làm ta ngu xuẩn, trơ mắt nhìn xem ngươi giao người. Nguyên Cắt nhìn không được, hắn đẩy ra trước mặt tiểu tùy tùng, mang theo hai cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn bảo tiêu đi tới. Được rồi, việc đã đến nước này, đem mặt nạ hái xuống đi, để cho ta nhìn xem ngươi đầu này quá Giang Long, đến cùng dáng dấp ra sao. Nếu như hôm nay sau lưng ngươi thế lực không đủ để ngươi sống mà đi ra nơi này, đó cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Nghe nói lời này, trong lúc nhất thời vô số đạo hiếu kỳ ánh mắt tụ tập tại Giang Lâm trên thân. Tất cả mọi người muốn biết, hôm nay xuất hiện vị này ngon nhân, đến cùng là ai? Ồ, Nguyên đại thiếu cứ như vậy hiếu kỳ thân phận của ta sao? Giang Lâm đưa tay chậm rãi tháo mặt nạ xuống, triển lộ ra dấu ở dưới mặt nạ hình dáng, sau đó hướng về phía Nguyên Cắt mấy người lộ ra một cái vô cùng nụ cười sảng lạ, tự giới thiệu mình một chút, "Giang gia, Giang Lâm. Không biết bằng vào chúng ta Giang gia năng lượng, có đủ hay không để cho ta sống mà đi ra nơi này đâu." Làm tấm kia rất có nhận ra độ mặt đẹp trai bại lộ trong không khí trước tiên. Ở đây tất cả tân khách trong đầu ý nghĩ chỉ có một cái, "Không được, xảy ra chuyện lớn. Chạy, chạy mau." Dầm dầm, cái bàn bị điên cuồng địa kéo lấy, đám người giống như thủy triều hướng lối ra dũng mãnh lao tới. Nhị hổ trước tiên mang theo mười mấy tên lính đánh thuê xuất hiện ở phòng bán đấu giá trước sau lối ra. Giang Lâm không có tình cảm ba động thanh âm tại lớn như vậy không gian bên trong du du vang lên. Các vị, đi không từ giã, phải chăng có chút không quá lễ phép đâu? Theo thoại âm rơi xuống, Nguyên Cắt cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại. Giang Lâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cách đó không xa, Lý Điền Thất cùng Chu Tử Hiền cũng lấy xuống mặt nạ của mình, bước nhanh hướng phía bên này đi tới. Vừa rồi ngươi không phải rất trâu bò bước sao? Tiếp tục giả vờ a, thú a, phép lối a. Lý Điền Thất vung lên bàn tay, trực tiếp thưởng Nguyên Cắt một cái bả mặt. Nguyên Cắt sau lưng hai tên bảo tiêu gặp thiếu gia nhà mình bị đánh, móc ra chủy thủ bên hông liền hướng Giang Lâm cùng Lý Điền Thất lao đến. Một giây sau, Phúc Ba có chút đưa tay, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Phù phù. Hai tên bảo tiêu không có chút nào phòng bị phía dưới, bị cái này phô thiên cái địa kinh khủng uy áp trong khoảnh khắc chấn áp trên mặt đất, toàn thân liền giống bị thực hiện nặng ngàn cân lực, ép tới bọn hắn căn bản không kịp thở khí. Hộ vệ của ngươi vẫn rất trung tâm, đương nhiên, cũng rất phế vật. Giang Lâm nhặt lên rất xuống đất chủy thủ, một người một đao thẳng đầm trái tim, trong nháy mắt giải quyết hết hai tên bảo tiêu mạng nhỏ. Chơ mắt nhìn xem mình hai tên bảo tiêu lần lượt tắt thở, Nguyên Cắt triệt để luống cuống. Một loại tử vong mang đến cảm giác sợ hãi dần dần bao phủ tại hắn đỉnh đầu. Đúng lúc này, Chu Tử Hiên đi tới, một cước đá vào Nguyên Cắt trên bụng. Nguyên Cắt bị đau ngã xuống đất, Chu Tử Hiên một mặt trào phúng địa mở miệng nói, "Các ngươi Nguyên gia lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, biết bản thiếu là ai chăng?" Nguyên Cắt giáng chống đỡ lấy ngẩng đầu, rốt cục thấy rõ Chu Tử Hiên khuôn mặt. "Chu Tử Hiên, ngươi làm sao cũng ở nơi đây?" Bản thiếu tục danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng, coi như cha ngươi tới cũng phải cung cung kính kính kêu lên ta một tiếng Chu công tử, ngốc thôi đổ bật. Chu Tử Hiên lại là một cước đặt tới, một cước này lần nữa trúng đích Nguyên Cắt phần bụng, khuôn mặt của hắn biểu lộ bởi vì đau đớn dần dần trở nên dữ tợn, thân thể cũng cùng một con tôm bự. Dưới đài các tân khách nhìn xem một màn này, thân thể khống chế không nổi địa đánh lên run rẩy. Giang Lâm cùng Chu Tử Hiên ngày bình thường có thể đơn độc xuất hiện một cái đều đúng là hiếm thấy, kết quả hôm nay thế mà còn tụ ở cùng nhau. Nếu như hai người này muốn liên thủ thanh toán bọn hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ Hoa Quốc hẳn không có người có thể cứu bọn hắn. Trái lại trên đài đấu giá Vương Kiệt Thông, Diệp Diệu Diệu cùng đấu giá sư Lưu Tiến, các nàng ba cái liền lộ ra tương đối bình tĩnh. Bởi vì các nàng từ đầu tới đuôi liền không có đắc tội sang sông Lâm mấy người, cho nên cho dù là trả thù hòa thành tính, cũng không tính được bọn hắn trên đầu tới. Chính là cuộc chiến này làm, có thể hay không đem căn này phòng bán đấu giá phá hủy, không tốt lắm nói. Nguyên Cát, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Giang Lâm luốt dính đầy vết máu truy thủ, từng bước một đến gần, cuối cùng tại Nguyên Cát trước mặt ngồi xổm xuống. Hắn dùng chùy thủ nhẹ nhàng tại Nguyên Cắt trên cổ tay cắt một đầu lỗ hổng, từ tốn nói, muốn tiền hay là muốn mạng. Nguyên Cắt lúc này nào dám phản kháng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem máu tươi từ trên cổ tay của mình chảy ra, sau đó run rẩy thanh âm nói ra, "Vậy, ta muốn mạng." Giang Lâm nghe xong, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy lấy ra lễ nghi tiểu thư bưng khối kia đoạn ngọc. Nguyên Cắt trông thấy đoạn ngọc, một trái tim trong nháy mắt treo đến cổ họng. Hắn có thể xuất tiền, nhưng đoạn ngọc nhất định không thể rơi vào Giang Lâm trong tay a. Đây chính là hắn cầm xuống Long Nguyên mấu chốt thẻ đánh bạc, cũng là hắn tranh đoạt tương lai Nguyên gia vị trí gia chủ dựa vào cùng át chủ bài. Có thể nói cho ta, khối này phá ngọc thạch có làm được cái gì sao? Giang Lâm cầm đoạn ngọc, tại Nguyên Cắt lung lay, biết mà còn hỏi. Nguyên Cắt nghe vậy, hung hăng nuốt ngụm nước miếng, nói ra, không có. Vô dụng, Giang công tử nếu là thích, cầm đến liền tốt. Nghe nói như thế, Giang Lâm nhìn về phía Nguyên Cắt, ánh mắt bên trong hiện lên một tia thần thái khác thường. A thông suốt, xem ra cái này ngu xuẩn còn không có ngu quá mức a. Thế mà tới một chiêu dục cầm cố túng, bất quá vừa vặn cũng cho mình bậc thăng hạng. Thế là Giang Lâm cố ý giả trang ra một bộ rất là căm tức biểu lộ, đem đoạn ngọc nhẹ nhàng nện vào Nguyên Cắt trên mặt. Về phần tại sao muốn nhẹ nhàng? Bởi vì hắn không dám hứa chắc Giang gia tại mô phòng khối này đoạn ngọc đích thời điểm có hay không ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Vạn nhất, một ném liền nát. Cái kia nhiều xấu hổ a. Ngươi làm bản thiếu là thu rác rồi sao? Thứ gì đều muốn. Thấy thế, Nguyên Cắt ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Bất quá hắn không dám trước tiên đi nhặt đoạn ngọc, bởi vì như vậy dễ dàng để Giang Lâm phát hiện mánh khỏe. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ánh mắt trong không khí ngắn ngủi tiếp xúc. Nguyên Cắt trước tiên mở miệng hỏi thăm, cái kia Giang công tử, ngài nói thế nào mới có thể buông tha ta? Giang Lâm sờ lên cái cằm, giả bộ như một bộ ngay tại suy nghĩ dáng vẻ. Như vậy đi, 200 ức, khối này rác rưởi, liền thưởng cho ngươi, về sau đi ra ngoài nhớ kỹ đeo kính, cái này đế đô. Có thể không tới phiên các ngươi Nguyên gia đến giễu võ Dương Ai. Thoại âm rơi xuống, Nguyên Cắt như được đại xá. Tạ Giang công tử tha mạng, tạ Giang công tử tha mạng. Ai chờ sau đó? Chu Tử Hiên đột nhiên nhảy ra ngoài, chỉ vào Nguyên Cắt nói ra, tha mạng có thể, trước quay lại đây cho chúng ta dập đầu ba cái. Nguyên Cắt sắc mặt cứng đờ. Cái gì? Dập đầu? Chương 1206, một bang cổ đầu tưởng chương 1206, một bang cổ đầu tưởng để hắn đường đường Nguyên gia thiếu gia trước mặt mọi người dập đầu. Cái này cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào? Nguyên Cắt ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói. Nhanh lên a, lỗ thai điếc. Chu Tử Hiên một mặt không kiên nhẫn thúc giục nói. Bản thiếu nhẫn mại thế nhưng là có hạn. Ngươi tốt nhất đừng không biết tốt xấu. Chu Tử Hiên một cước giẫm tại khối kia đoạn ngọc bên trên, thấy Giang Lâm mí mắt của loạn. Mẹ, cái này ngốc thôi nhưng chớ đem đồ vật giẫm hỏng a. Nhưng Chu Tử Hiên làm sao biết đoạn ngọc đích sự tình, hắn thật đúng là coi là kia là cái rác rồi đâu. Chỉ gặp Chu Tử Hiên đem đoạn ngọc giẫm tại lòng bàn chân dùng sức ép, một màn này thấy Giang Lâm cùng Nguyên Cắt cũng không khỏi thận trương lên. Ép xong hắn còn cảm thấy chưa đủ nghiền, thế mà còn hướng phía trên nổ nước miếng, sau đó mệnh lệnh Nguyên Cắt, ngươi đem nó nhặt lên. Nguyên Cắt trầm mặc đi lên, nhặt lên khối kia đã bị giày vò không ra bộ dáng đoạn ngọc. Vạn hạnh chính là, mặc dù ô uế, nhưng còn không có nát. Giang Lâm mắt nhìn trên cổ tay thời gian, sau đó đối Nguyên Cắt từ tốn nói, dập đầu, lấy tiền, xéo đi. Nguyên Cắt cuối cùng vẫn là buông xuống tất cả tôn nghiêm, quỳ rạp xuống đất, trước mặt nhiều người như vậy mà, cho Giang Lâm một đoàn người trùng điệp dập đầu ba cái. Bởi vì trong lòng hắn minh bạch, nếu như mình không bỏ xuống được mặt mũi đập cái này ba cái đầu, đối phương cũng sẽ dùng hết đủ loại phương pháp đục nhã mình, nói không chừng đến cuối cùng, cái mạng nhỏ của hắn sẽ còn bạch bạch nằm tại chỗ này. Đông, đông, đông. Ba cái khấu đầu đập xong, Nguyên Cắt một mặt khuất nhục địa đứng người lên, lại nghe Chu Tử Hiên nói ra, đợi chút nữa, đứng lên làm gì? Tiếp tục đập a. Còn đập? Ta rõ ràng đã đập xong. Nguyên Cắt sắc mặt tái xanh mắng giải thích nói. Chu Tử Hiên nghe xong mỉm cười, bản thiếu mới vừa nói là, để ngươi cho chúng ta một người dập đầu ba cái. Ngươi lỗ thai được sao? Nghe vậy, Nguyên Cắt sắc mặt đại biến, vội vàng phản bác, không có khả năng. Ngươi vừa mới rõ ràng chưa hề nói. Ta nghe được nhất thanh nhị sở. Giang Lâm chậm rãi đứng dậy, không nhanh không chậm nói, ta có thể cho Chu Tử Hiên làm chứng, hắn vừa rồi xác thực nói chính là, để ngươi cho chúng ta một người dập đầu ba cái. Ta, Nguyên Cắt há hốc mồm, cuối cùng vẫn là đem lời đến khỏe miệng nuốt xuống. Coi như các ngươi hung ác, chờ ta đem đoạn ngọc giao cho Long Nguyên, hôm nay đây hết thảy, ta sớm muộn phải trả cho các ngươi. Hắn ở trong lòng âm thầm thế nói. Sau đó, vị này Nguyên gia tiểu thiếu gia lần nữa quỳ rạp xuống đất, cho Giang Lâm một bàn người, mỗi người dập đầu ba cái. Sở Tư Tư cùng Dương Khả có thể đâu chịu nổi loại này đại lễ, cả đám đều bị dọa đến không nhẹ. Dập đầu xong về sau, Nguyên Cắt một lần nữa đứng người lên, lúc này trên trán của hắn rõ ràng có máu ứ đọng. Nhưng mà một giây sau, Giang Lâm lại mở miệng nói chuyện. Ai bảo ngươi đứng lên? Tiếp tục đập a. Nghe nói như thế, Nguyên Cắt triệt để mộng. Chỉ thấy Giang Lâm chậm rãi mở miệng giải thích, Chu Tử Hiên vừa mới nói để ngươi cho chúng ta mỗi người đập 30 khấu đầu, chẳng lẽ ngươi lô thai không dùng được sao? Làm sao dập đầu ba cái liền đứng lên? Thoại âm rơi xuống, trong phòng bán đấu giá Lâm vào yên tĩnh như chết. Vương Kiện Thông co quắp khóe miệng, nhịn không được ở trong lòng bụng trộm thầm nói, thật hung ác à, lấy đạo của người trả lại cho người có thể tính để các ngươi mấy vị chơi minh bạch. Nguyên Cắt trực tiếp phá lớn phòng, nếu không phải hắn hiện tại tay không tấc sắt, nói không chừng hắn đều muốn cùng trước mặt ba người này liều mạng. Cái này hết lần này đến lần khác đục nhã trêu đùa hắn, thật coi hắn là khỉ con đường đi đâu. Giang Lâm, Chu Tử Hiên, các ngươi đừng quá mức. Nhiều người nhìn như vậy tại, các ngươi lại thay đổi thất thường, chẳng lẽ liền không sợ thế nhân chế nhạo các ngươi Giang Tuần hai nhà sao? Nguyên Cắt trong mắt hiện đầy tơ máu, trán nổi gân xanh lên, nghiêm nhiên một bộ sắc buộc phát dáng vẻ. Đối với cái này, Giang Lâm chỉ là khinh thường cười một tiếng. Ồ, thay đổi thất thường. Vậy ta muốn hỏi một chút các vị ở tại đây. Vừa rồi Chu Tử Hiên nói có đúng không là để Nguyên Cắt cho chúng ta một người đập 30 khấu đầu? Lời này vừa nói ra, tất cả tân khách hai mặt nhìn nhau. Hả? Một màn này làm sao quen thuộc như vậy? Thật giống như mới phát sinh qua đồng dạng. Thời gian dần trôi qua, những người này kịp phản ứng, vừa rồi Nguyên Cắt không phải liền là dạng này chơi sọ là sao? Lúc này, Nguyên Cắt tiểu tùy tùng nhảy ra ngoài. Đánh rắm, không phải. Ầm. Cổng vang lên tiếng súng. Cái kia tiểu tùy tùng dần dần trừng lớn hai mắt, sau đó thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người ném đi ánh mắt, đã nhìn thấy cổng nổi danh tráng hán đầu trọc chính cười híp mắt giơ một cây súng lục. Giang Lâm hướng Nhị Hổ ném một cái tán thưởng ánh mắt, sau đó đối trên mặt đất cố kia đã không có khí tức thi thể chậm rãi dò hỏi, không có ý tứ, vừa rồi không nghe rõ, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Trả lời hắn chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Tuổi trẻ chính là tốt, ngã đầu liền ngủ. Giang Lâm mỉm cười, đem ánh mắt nhìn về phía mọi người dưới đài, các vị, các ngươi nói, ta nói đúng hay không a? Lời còn chưa dứt, dưới đài các tân khách nhao nhao lên tiếng hưởng ứng. Đúng đúng đúng. Giang công tử nói quá đúng. Không sai, vừa mới Chu công tử rõ ràng là để Nguyên Cắt cho bọn hắn mỗi người đập 30 khấu đầu. Không nghĩ tới Nguyên Cắt giá hỏa này còn dám quỵt nợ Giang U. Đúng rồi, là được, quá đáng xấu hổ. Ta nếu là Nguyên Cắt, đừng nói 30, 300 cái ta đều đập. Người ta Giang công tử đại từ đại bi tha cho ngươi một mạng, ngươi thế mà còn không biết tốt xấu. Ta làm chứng. Giang công tử nói không sai. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Thanh âm của mọi người một làn sóng muốn so một làn sóng cao. Giang Lâm trên mặt cũng rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Trái lại Nguyên Cắt, vẻ tuyệt vọng dần dần hiện lên ở hắn đáy mắt. Hắn hôm nay xem như thấy được đám này có đầu tưởng chỗ lợi hại. Chương 1207, đại ca làm sao tại biểu máu? Chương 1207, đại ca làm sao tại biểu máu? Một câu, ngươi đập không đập đi, không đập, liền đi chết. Giang Lâm hướng Nguyên Cắt hạ đạt tối hậu thư. Nguyên Cắt cố nén trong lòng quất đục, lần thứ ba quỳ rạp xuống đất, cúi đầu. Không dám để cho mấy người trông thấy mình đáy mắt hận ý ngập trời. Giang Lâm, Chu Tử Hiên, Lý Điền Thất, mấy người các ngươi chờ lấy, cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn đem cái này mất đi hết thảy toàn diện cho đoạt lại. Vừa nghĩ đến đây, hắn đem đầu nặng nề mà cúi tại trên mặt đất. Đông Giang Lâm mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, cũng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Cho đến Nguyên Cắt đem đầu đập xong, lão đảo địa đứng dậy, hắn mới tiếp tục mở miệng nói, 200 ức, mời đi. Các ngươi chờ ta một chút, ta cần gom góp tài chính. Nguyên Cắt vụng trộm đem đoạn ngọc nhét vào túi, sau đó lấy ra điện thoại bắt đầu giao người. Đại khái qua hơn nửa giờ, Nguyên Cắt rốt cục gom góp đến 100 ức tài chính, mà còn thừa lại cái kia 100 ức. Giang Lâm thoải mái để hắn đánh cái phiếu nợ, cũng tiêu chú cuối cùng trả khoản kỳ hạn. Được rồi, ngươi có thể xéo đi. Giang Lâm chuyển tay đem giấy vay nợ đưa cho Vương Kiện Thông. Từ Tốn nói, Nguyên Cắt trầm mặc nhẹ gật đầu, mang theo một đám tiểu tùy tùng như chó nhà có tang rời đi phòng bán đấu giá. Đợi cho Nguyên Cắt đám người rời đi, Vương Kiện Thông cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn trong tay phiếu nợ, nhịn không được hỏi thăm Giang Lâm, "Giang công tử, cái này, từng thế nào?" Giang Lâm liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại. Vương Kiện Thông có chút lo âu giải thích nói, "Cái này phiếu nợ, ngươi tính xử lý như thế nào?" Giang Lâm nghe nói như thế chỉ cảm thấy buồn cười. Đây là đấu giá hội, Nguyên Cắt tiêu tiền 200 ức vô xuống đoạn ngọc, ngươi thế mà hỏi ta cái này phiếu nợ xử lý như thế nào? Đương nhiên là đem phiếu nợ tính cả cái kia 100 ức cùng một chỗ cho người bán a, không làm khó được trả lại cho ta sao? Vương Kiện Thông nghe xong lời này, trong nháy mắt kịp phản ứng. Hắn thậm chí nhịn không được nhìn nhiều Giang Lâm một chút, ở trong lòng âm thầm chắc lưỡi nói, nghĩ không ra Giang công tử cư nhiên như thế thoải mái, 200 ức rõ ràng có thể tự mình lấy đi, kết quả còn muốn dựa theo quy củ cho người bán, như thế tâm tính. Nếu là có thể cùng hắn đạt thành hợp tác cùng một chỗ làm ăn liền tốt. Cùng lúc đó, Giang Lâm cũng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một chút, tiền cùng phiếu nợ cho Giang gia không cùng cho hắn giống nhau sao? Đúng rồi, Giang thiếu, vậy ngươi xem bọn hắn làm sao bây giờ? Vương Kiện Thông mắt nhìn dưới đài gần trăm tên tân khách, những người này đều là bọn hắn kinh thành câu lạc bộ chất lượng tốt hội viên, nếu là không có những người này, kinh thành câu lạc bộ cũng không có mở đi cần thiết. Cho nên Vương Kiện Thông rất quan tâm Giang Lâm sẽ xử trí như thế nào những người này. Nghe vậy, Giang Lâm cười nhạt một tiếng, rất là thoải mái mà nói ra, rất đơn giản, bọn hắn không phải tới tham gia đấu giá hội sao? Đấu giá hội tiếp tục tiến hành không được sao? Nghe nói như thế, Vương Kiện Thông nặng nề mà thở dài một hơi. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Giang Lâm cùng Lý Điển Thất bọn hắn một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Trong lúc đó, Vương Kiện Thông đột nhiên phát hiện một việc. "Hả? Diệp Diệu Diệu đi đâu?" "Giang công tử, Chu công tử, Lý thiếu, xin lỗi không tiếp được một chút, ta đi tìm người." Vương Kiện Thông lấy điện thoại cầm tay ra quay người rời đi. Cùng lúc đó, kinh thành câu lạc bộ dưới lầu, Nguyên Cắt bị tiểu tùy tùng nhóm đỡ lấy ngồi xuống bên đường. "Nguyên thiếu, ngài không có sao chứ?" Nghe bên tai các tiểu đệ giọng quan thiết, Nguyên Cắt không nói, chỉ là một vị đốt thuốc, nhìn xem cái kia song che kín hận ý cùng tơ máu hai mắt, các tiểu đệ tức thời ngậm miệng lại. Làm sao có thể không có việc gì? Đường đường Nguyên gia thiếu gia, hung danh truyền xa, kết quả hôm nay lại bị người khác làm cho trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu, hơn nữa còn dập đầu nhiều như vậy cái. Muốn đổi làm bọn hắn, đoán chừng bọn hắn đã sớm cùng đối phương liều mạng. Nam nhân kia có thể chịu được loại khuất nhục này? Đi mở xe. Nguyên Cắt từng ngụm phun sương mù, đồng thời hướng các tiểu đệ phân phó nói. Tốt. Một tên nhuộm mãi mãi xám tiểu tùy tùng hấp tấp địa chạy tới lái xe. Nguyên Cắt hút xong một điếu thuốc, tâm tình kích động rốt cục đạt được bình phục, hắn dùng tay mò sờ túi bên trong đoạn ngọc, khoe miệng dần dần toét ra một cái nụ cười quỷ dị. Giang Lâm, các ngươi chờ xem. Hôm nay có đủ, ta ngày sau nhất định phải nghìn lần vạn lần trả lại cho các ngươi. Đúng lúc này, một đạo tịnh ảnh từ trong cao ốc đi ra. Tiểu tùy tùng rất nhanh liền nhận ra thân phận của đối phương. "Xoa, Nguyên thiếu, đây không phải là Diệp Diệu Diệu sao? Nàng sao lại ra làm gì?" Nghe được Diệp Diệu Diệu danh tự, Nguyên Cắt vô ý thức quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Diệu Diệu chính cười mỉm địa gác tay hướng mình đi tới. "Nguyên thiếu, ta đã nói đi, Diệp Diệu Diệu nhưng thật ra là quan tâm ngươi. Ta kinh thành câu lạc bộ đệ nhất mỹ nữ đều có thể bị ngươi cầm xuống, Nguyên thiếu không hổ là Nguyên thiếu." Nghe tiểu tùy tùng tiếng tân bốc, Nguyên Cắt giật giật khóe miệng, sau đó đứng dậy hướng Diệp Diệu Diệu gạt ra cái lúng túng tiếu dung, "Diệu Diệu, sao ngươi lại tới đây?" Diệp Diệu Diệu dạo bước đi tới, nháy một đôi mắt to, ngựa khí quan tâm nói, "Ta tới nhìn ngươi một chút thương có nặng hay không, vừa rồi không có sao chứ?" Nguyên Cắt nghe nói như thế, trong lòng dần dần dâng lên một tia ấm áp, nụ cười trên mặt cũng đi theo tự nhiên rất nhiều. Chính là có một chút, hắn rất kỳ quái. Hôm nay Diệp Diệu Diệu làm sao đột nhiên quan tâm tới chính mình tới? Hẳn là đúng như các tiểu đệ của hắn lời nói, đối phương vẫn luôn rất để ý mình, chỉ là bình thường không có biểu lộ ra. Nếu thật là như vậy, hắn lại cảm thấy đây là một lần cơ hội tốt. "Diệu Diệu, cảm ơn ngươi quan tâm." "Ta không sao." Nguyên Cắt hướng phía Diệp Diệu Diệu phương hướng bước nhanh tới, sau đó đưa tay chuẩn bị cho đối phương một cái nhiệt tình ôm. Diệp Diệu Diệu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, đưa tay từ phía sau lưng chậm rãi đưa ra ngoài. Trong chớp mắt, Nguyên Cắt mơ hồ nhìn thấy một đạo hàn mang, đồng thời chóp mũi ngửi thấy từ Diệp Diệu Diệu trên thân tản ra nhàn nhạt mùi nước hoa. Cái kia mùi thơm làm hắn có chút say mê, đang muốn trầm luân ở giữa, hắn đột nhiên cảm giác phần bụng truyền đến một trận kịch liệt nhói nhói cảm giác. Một cố ý lạnh truyền khắp toàn thân, Nguyên Cắt vô ý thức trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn về phía trước mặt nữ nhân. "Ngươi?" Tại Nguyên Cắt ánh mắt sợ hãi bên trong, Diệp Diệu Diệu chậm rãi từ cái này trong bụng rút ra một thanh còn dính nhuộm đỏ tươi huyết dịch truy thủ, sau đó cười lạnh một tiếng. "Nguyên đại thiếu gia, hiện tại có việc đi." Diệp Diệu Diệu tựa như ma quỷ tiếu dung tại Nguyên Cắt trong con mắt dần dần phóng đại. Nguyên lai đối phương không phải đến quan tâm hắn, mà là tới giết hắn. Một kích này cũng không chí mạng, Nguyên Cắt có thể cảm giác được mình khí lực cả người đang bị điên cuồng rút đi. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, đột nhiên đẩy ra Diệp Diệu Diệu, sau đó quay đầu hướng phía sau lưng các tiểu đệ hô lớn, "Nhanh, đưa ta đi bệnh viện, cái nữ nhân điên này muốn giết ta." Nguyên bản còn chờ mong nên đón tương lai đại tẩu các tiểu đệ trong nháy mắt mơ hồ. "Xoa, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tương ái tương sát sao?" "Không đúng. Đại ca, Nguyên thiếu, làm sao tại biểu máu?" Chương 1208, Giang gia cao thủ. Chương 1208, Giang gia cao thủ ngọa tạo, "Nguyên thiếu, ngươi thế nào?" "Nhanh, đại ca chạy thật là nhiều máu. Nhanh cứu đại ca." "Đại ca ngươi đừng chết ta." "Mà nó, nữ nhân điên, ngươi lại dám làm tổn thương ta đại ca." Đám kia phú nhị đại cùng nhau tiến lên, lập tức đem Diệp Diệu Diệu cùng Nguyên Cắt tách ra, phòng ngừa đối phương đối Nguyên Cắt tạo thành hai lần tổn thương, bổ đao. Nên nói không nói, bọn này tiểu tùy tùng trung tâm trình độ vẫn rất cao. Diệp Diệu Diệu mặc dù là nữ tử, nhưng cầm trong tay thanh truy thủ, đối với bọn hắn những con nhà giàu này trình độ uy hiếp cũng không thể khinh thường. "Thao, Nguyên thiếu trên bụng có cái lỗ máu, nhanh, nhanh lái xe mang Nguyên thiếu đi bệnh viện." Một tên tiểu tùy tùng quyết định thật nhanh, lập tức mang theo Nguyên Cắt tiến về bệnh viện. Về phần Diệp Diệu Diệu thì là trực tiếp bị bọn hắn không để ý đến. Dù sao đại ca đều bị thọc, bọn hắn biểu trung tâm cũng không thể xông đi lên bị chém con a. Diệp Diệu Diệu mắt nhìn trên tay dính đầy máu tươi truy thủ, cười cười về sau, quay người rời đi hiện trường. Đợi đến Vương Kiện Thông đội vàng đuổi ra ngoài thời điểm, cũng chỉ nhìn thấy trên mặt có một bãi trương ngưng kết máu tươi, trừ cái đó ra, lại không thu hoạch được gì. Xế chiều hôm đó, Nguyên gia thiếu gia Nguyên Cắt bị thọc tin tức liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Mà kẻ cầm đầu Diệp Diệu Diệu cũng bị Nguyên gia toàn thành truy nã. Giang Lâm biết được tin tức này đồng thời, còn phải biết ý gạ họa cả cạ xì một nhà bị Anh Hoa quốc quan phương lấy tội phản quốc tổng lấy. Cùng lúc đó, Trần Viễn hôn lễ thiệp mời cũng phát tới. Trong thư phòng, Giang Lâm bưng một chén trà nóng, tại trước bàn máy vi tính đi qua đi lại. "Tiểu Anh Hoa quả nhiên đủ vô sỉ a, thế mà cầm cái nữ học sinh ra có nổi." "Ừm." "Trần Viễn hôn lễ làm sao theo lễ đâu?" Đang lúc hắn xoắn suýt thời điểm, Bạch Lạc Tuyết bưng một bàn hoa quả đi tới thư phòng. "Giang Lâm, ngươi đang bận sao?" Giang Lâm dừng bước lại, nhìn về phía thiếu nữ, "Không, thế nào?" Bạch Lạc Tuyết đem mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn để máy vi tính, sau đó lôi kéo Giang Lâm ngồi xuống cái ghế một bên bên trên. "Chúng ta vừa rồi trông thấy tin tức." "Tin tức? Tin mới gì?" Giang Lâm hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Thiếu nữ một mặt không giải thích được nhìn xem Giang Lâm. "Chính là liên quan tới ủy gạ hòa học bội tin tức a. Ngươi sẽ không còn không biết ta." Nghe vậy, Giang Lâm cười khan một tiếng, "Khụ khụ, chuyện này a, ta đương nhiên biết, thế nào?" Bạch Lạc Tuyết trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Lâm hồi lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, "Ta có cái biện pháp có thể giúp ngươi cứu vãn dư luận." "Ừm, có ý tứ gì? Để cho ta đi cứu ủy gạ họa cả cạ si sao?" Giang Lâm đột nhiên ngồi thẳng người, biểu lộ cũng theo đó trở nên nghiêm túc lên. "Đúng." Bạch Lạc Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó nói ra ý nghĩ của mình. "Chỉ cần ngươi có thể phái người cứu ra ủy gạ họa học bội." "Không, chỉ cần phái người cứu được, liền có thể lật đổ Anh Hoa quốc trước đó đối ngươi tất cả nói xấu. Bất quá dạng này cũng sẽ ngồi vững ủy gạ họa học bội tội danh, chủ yếu nhìn ngươi nghĩ như thế nào." Nghe nói như thế, Giang Lâm bắt đầu ở trong lòng âm thầm cân nhắc bắt đầu. "Nói như thế nào đây? Cứu ý gạ họa cả cạ sĩ phong hiểm quả thật có chút lớn, nhưng cứu ra về sau, hắn liền có thể lợi dụng dư luận thanh này kiếm hai lưỡi trọng thương Anh Hoa quốc." Trong đầu của hắn dần dần hiện ra năm ngoái tại kinh đại, lần đầu gặp được ý gạ họa cả cạ sĩ một màn. Một đầu màu hồng đỏ tóc dài, tựa như chạy theo trong tranh đi ra thiếu nữ, ở phía sau gặp được Anh Hoa quốc du học sinh câu lạc bộ gây sự, vị này tiểu học muội càng là cho thấy tự thân cường ngạnh thực lực cùng bối cảnh. "Thôi, cứu một chút, dù sao chuyện này, đối với Giang Lâm tới nói cũng không có gì tổn thất, nếu là không cứu một tay, chỉ sợ ỷ gạ họa cả cạ sĩ toàn gia đều sẽ bởi vì tài chính chiến sự tỉnh mà bị xử quyết. Nghĩ tới đây, Giang Lâm ánh mắt dần dần kiên định bắt đầu. Lạc Tuyết, ngươi nói không sai, ỷ gạ họa học bội sát thực muốn cứu, nhất định phải cứu. Nghe nói như thế, Bạch Lạc Tuyết lộ ra một vẻ ôn nhu tiểu dung, ỷ gạ họa học bội đúng là cái không tệ cô nương, ta cùng Mộng Giao các nàng đều không nỡ người bạn này, đương nhiên, chỉ có thể là bằng hữu. A Giang Lâm nghe hiểu thiếu nữ nói bóng gió, vội vàng bảo đảm nói, yên tâm, khẳng định là bằng hữu, ta cũng một mực cầm nàng làm bằng hữu. Đợi đến Bạch Lạc Tuyết rời phòng, Giang Lâm bấm Giang Tinh điện thoại. Rất nhanh, điện thoại khác đầu vang lên Giang Tinh thanh âm cung kính. "Bất, có cái gì phân phó?" Giang Lâm nhóm lửa một điếu thuốc lá, từ tốn nói, "Điều 100 tên tập đoàn tinh nhuệ, lập tức tiến về Anh Hoa Quốc, cứu ra ỷ gạ họa cả cả xì, lần này ta sẽ phái ra Giang gia cao thủ cho các ngươi đánh phối hợp." Điện thoại bên kia Giang Tinh đang nghe những lời này về sau, thậm chí một lần cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề. "Phái ra Giang gia cao thủ, đánh phối hợp. Đây chính là lần đầu a. Phải biết Hoàng Tuyển tập đoàn bộ đội tinh nhuệ chỉ có hơn ngàn người, mà những người này đều là binh vương cấp bậc tồn tại, về phần Giang gia cao thủ kia liền càng không được rồi. Giang gia gia tộc cao thủ thế nhưng là phúc bá một tay bồi dưỡng ra được, ngày bình thường cơ hồ sẽ không xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong, cũng là Giang gia át chủ bài một trong. Về phần thực lực nha, cụ thể có thể tham khảo nhị hổ. Bởi vì nhị hổ đã từng chính là Giang gia ngoại môn cao thủ một trong, hơn nữa còn thuộc về cuối cùng chi lưu. Về phần nội môn cao thủ, cái kia đầu tiên muốn thỏa mãn một cái điều kiện, họ Giang. Được. Bất, ta hiểu được, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem mục tiêu nhân vật cứu trở về Hoa Quốc. Giang Tinh ở trong điện thoại lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Ta tin tưởng ngươi, đừng để ta thất vọng. Nhiệm vụ trên đường có bất kỳ cần ủng hộ, đều có thể cùng ta giảng. Sau khi cúp điện thoại, Giang Lâm để Phúc Bá lái xe mang mình trở về tổ trạch một chuyến. Lần này, hắn muốn tận mắt nhìn xem Giang gia cao thủ đến cùng là dạng gì. Chương 1209, chủ lực biến phụ trợ. Chương 1209, chủ lực biến phụ trợ. 2 giờ về sau, năm thân ảnh bị Phúc Bá dẫn tới Giang Lâm trước mặt. Giang gia, Giang Đông, gặp qua thiếu gia chủ. Giang gia, Giang Đống, gặp qua thiếu gia chủ. Giang gia, Giang Tam Phong, gặp qua thiếu gia chủ. Giang gia, Giang Đạo, gặp qua thiếu gia chủ. Giang gia, Giang Hoa, gặp qua thiếu gia chủ. Năm người này niên kỷ từ hơn 20 tuổi đến hơn 30 tuổi không giống nhau. Giang Lâm đứng tại mấy người trước mặt, rõ ràng cảm nhận được mấy người kia thể nội bao hàm khí tức cường đại. Loại khí tức này, luận đơn đả độc đấu, chỉ sợ Giang Lâm đều không phải là bọn hắn bất cứ người nào đối thủ. Nguyên lai đây chính là Giang gia nội tình à? Giang Lâm không khỏi ở trong lòng âm thầm tắt lưỡi. Kỳ thật hắn vẫn luôn biết Giang gia cao thủ tồn tại, chỉ bất quá tại trở thành nội các nghị viên trước đó, hắn cái này thiếu gia chủ chỉ có một cái tên tuổi, căn bản không có thúc đẩy những người này quyền lực. Cũng may hắn thuận lợi cầm xuống nghị viên ghế, lão cha liền đem một bộ phận quyền lực chuyển rời đến trên tay hắn, cũng tỉ như có thể thúc đẩy mấy tên Giang gia nội môn cao thủ. Kỳ thật những thứ này nội môn cao thủ chính là thân thích của hắn, có lẽ dựa theo bối phận đến hô, bên trong có ít người, hắn còn phải hô ca hoặc là thúc. Các vị vất vả, lần này nhiệm vụ ta sẽ để cho Giang Tinh mang theo Hoàng Tuyển tập đoàn tinh nhuệ cùng nhau đi tới, mọi người liền phụ trách đánh xuống phụ trợ liền tốt, nhớ lấy muốn ưu tiên cam đoan an toàn của mình. Giang Lâm đối mấy người chăm chú dặn dò, hắn lời này cũng không phải khách sáo, mà là trong lòng không hy vọng mấy người kia có cái gì sơ suất. Bởi vì theo Phúc Bá nói, muốn bồi dưỡng như thế một tên nội môn cao thủ, đầu tiên muốn tại Giang gia thế hệ trẻ tuổi tộc nhân bên trong chọn lựa nhân tuyển thích hợp, cái này phải bảo đảm đối phương có nhất định ngộ tính cùng bề lòng, đồng thời điểm trọng yếu nhất chính là vĩnh viễn chung với gia tộc. Sau đó chính là nền tài nguyên tiến hành bồi dưỡng, một tên cao thủ quang bồi dưỡng ra được phí tổn đều phải hơn 100 triệu nguyên, trong đó còn cần Phúc Bá đối cái này tiến hành chỉ đạo cùng quan chú tâm huyết. Như thế tính toán xuống tới, Giang Lâm nguyện ý xuất động 5 tên Giang gia nội môn cao thủ cùng Hoàng Tuyển tập đoàn 100 tên tinh nhuệ lính đánh thuê, đã coi như là đối ý gạ họa cả cả xì đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thiếu gia chủ xin yên tâm, chúng ta định không có nhục sứ mệnh. Giang Tam Phong chắp tay hướng Giang Lâm thi lễ một cái. Giang Lâm thấy thế, khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó chỉ gặp Giang Tam Phong hướng bên cạnh 4 người làm thủ thế, một giây sau, 5 người liền hóa thành 5 đạo bóng đen biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ này, thậm chí muốn so Giang Lâm còn nhanh hơn rất nhiều. Giang Lâm sợ ngây người. Mẹ, mạnh như vậy? Hắn là cảm giác trong nhà luôn đối với mình che giấu, nhưng cũng không nghĩ tới ẩn giấu nhiều như vậy át chủ bài không cho mình a. Bất quá Giang Lâm quay đầu mắt nhìn bên cạnh Phúc Bá, có Phúc Bá vị này lớn át chủ bài, cái khác giống như cũng không tính. Chỉ tiếc Phúc Bá thân phận rất mẫn cảm, không thể tùy ý tiến vào nước khác cảnh nội, bằng không thì sẽ bị coi là tuyên chiến. Nếu không phải bởi vì cái này, Giang Lâm chỗ nào còn cần tìm khắp nơi nhân thủ, trực tiếp phái ra Phúc Bá tiến về, đoán chừng ban đêm hắn liền có thể cùng ý gạ họa cả cả xì ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Lúc này Phúc Bá thanh âm bên tai bên cạnh vang lên, thiếu gia. Gia chủ nói để ngươi ban đêm để ở nhà ăn cơm, ngươi đi chuẩn bị một lần đi. Nghe nói như thế, Giang Lâm có chút không hiểu thấu, ăn cơm liền ăn cơm, ta chuẩn bị cái gì? Sau đó chỉ thấy Phúc Bá lộ ra một vòng nụ cười hiền lành, giải thích nói, gia chủ biết ngươi vận dụng gia tộc cao thủ sự tình, ban đêm tựa hồ chuẩn bị mời ngươi ăn một trận dây lưng xào thịt. Giang Lâm lần này triệt để ngộng. Không phải, tiểu lão đầu lúc nào như thế hài hước, cái này cho cười có thể không tốt đẹp gì cười. Vào lúc ban đêm, một khung từ Hoa Quốc Đế đô phi trường quốc tế chuyến bay cất cánh, chuẩn chút rơi xuống Anh Hoa Quốc Tokyo Vũ Điển phi trường quốc tế. Giang Tinh cùng Giang Tam Phong một đoàn người bước lên đảo quốc thổ địa. Về phần cái kia 100 tên hoàng tuyển tinh nhuệ thì là phân lượt thông qua phà cùng chuyến bay đang đuổi trên đường tới. Tam Phong ca, hoàng tuyển người muốn ngày mai mới có thể lần lượt đến Tokyo, chúng ta đêm nay trước tìm điểm dừng chân a. Ra sân bay, mấy người đi vào ven đường đốt lên thuốc lá, Giang Tinh thuận tay cầm lên diệt khói thùng cái khác công cộng cái bật lửa cho mình mỹ tư tư đốt lên một cây, sau đó quay đầu đối Giang Tam Phong dò hỏi. Bởi vì Giang Tam Phong luận bối phận, thật coi như hắn ca, cho nên hắn kêu lên một câu như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Giang Tam Phong nghe vậy, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mặt không chút thay đổi nói, nguyên địa chỉnh đốn một chút, liền chuẩn bị động thủ đi. Giang Tinh tay run một cái, kém chút thuốc lá đầu quăng bay ra đi. Cái gì? Đêm nay liền động thủ? Thế nhưng là chúng ta ngay cả tình báo đều không có. Hắn còn chưa có nói xong, Giang Tam Phong liền mở miệng ngắt lời nói, vốn nắn một chút, không có tình báo chính là ngươi, không phải chúng ta. Nói đến đây, Giang Tam Phong phối hợp lấy điện thoại di động ra, tiếp tục giải thích nói, căn cứ Giang gia mạng lưới tình báo cung cấp tin tức, mục tiêu nhân vật một nhà hiện tại đang bị giam giữ tại Tokyo Trung phủ ngục giam. Mặt khác, ta chỗ này còn nhận được một phần liên quan tới Trung phủ ngục giam bố cục đồ, cùng từng cái trạm gác đổi cương vị thời gian. Ừm. Sau 5 tiếng, cũng chính là rạng sáng 2 giờ, bọn hắn sẽ tiến hành một lần đổi cương vị, đây là một lần cơ hội tốt. À, đúng, quên nói cho ngươi, Trung phủ ngục giam có một tên giám ngục trưởng là chúng ta Giang gia nhà tuyến, lần này vừa vặn có thể nội ứng ngoại hợp. Giang Tinh ngậm lấy điếu thuốc, sửng sốt một chút mà nhìn xem trước mặt cái này chừng 30 tuổi nam nhân. Không phải, ca môn, ngươi dạng này lộ ra ta rất ngốc ca. Trải qua Trung Đông chiến tranh, Giang Tinh lần thứ nhất cảm giác mình tại mấy người này trước mặt như cái tân binh đạn tử. Lúc này, Giang Tam Phong ngước mắt nhìn Giang Tinh một chút, từ tốn nói, ngươi sẽ Anh Hoa quốc ngôn ngữ sao? Giang Tinh lắc đầu. Sau đó liền nghe Giang Tam Phong giải thích nói, vậy ngươi đợi chút nữa cũng không cần nói chuyện, bởi vì chúng ta năm cái đều sẽ Anh Hoa quốc ngôn ngữ. Chờ đến lúc đó hành động bắt đầu, ngươi tìm an toàn chỗ trốn lấy liền tốt. Vậy chúng ta hoàng tuyển người đâu? Bọn hắn làm sao bây giờ? Giang Tinh có chút không biết làm sao. Giang Tam Phong lần nữa liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động, mục tiêu quá lớn, bất quá chúng ta đến lúc đó rút lui thời điểm, xác thực cần phải có người đến lót đằng sau, các ngươi hoàng tuyển người đến lúc đó liền phụ trách lót đằng sau, tiểm hộ chúng ta rút lui đi. Thoại âm rơi xuống, Giang Tinh hung hăng hít một hơi thuốc lá. Mẹ, rõ ràng mình là tới làm chủ lực, làm sao đột nhiên không hiểu thấu liền biến thành phụ trợ rồi. Giang Đông vô vô bờ vai của hắn, cười nói, Giang Tinh lão đệ, nghe phong ca, hắn cũng là vì tốt hơn hoàn thành thiếu gia chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ mà. Được. Tốt ta. Giang Tinh lúng túng nhẹ gật đầu, cười nói. Chương 1210, Giang Tam Phong thực lực chương 1210. Giang Tam Phong thực lực trung phủ ngục giam ở vào Tokyo Tây Bộ vùng ngoại thành, đây là một tòa nhốt hơn ngàn tên tội phạm cỡ lớn ngục giam, đồng thời bình quân tuổi tác khá lớn. Giang Tinh một đoàn người ngồi mượn xạ xì tuyến, sau đó đi bộ chừng 10 phút đồng hồ, rốt cục đã tới ngục giam phụ cận. Tam Phong ca, chúng ta hoàng tuyển người liên hệ còn có nửa giờ đã đến, chúng ta liền ở tại chỗ chờ một chút đi. Ừm. Tại sao muốn chờ? Giang Tam Phong quay đầu kỳ quái nhìn Giang Tinh một chút. Giang Tinh gãi gãi cái hót, giải thích nói, chúng ta đến lúc đó rút lui cần xe a, mặt khác, chúng ta còn cần vũ khí a. Nghe nói như thế, Giang Tam Phong phối hợp móc ra điếu thuốc nhóm lửa, khoát tay lấy đó cự tuyệt. Không cần phiền toái như vậy. Ngươi một hồi ở chỗ này chờ chúng ta đại khái 10 phút đồng hồ liền có thể kết thúc nhiệm vụ. Sau 5 phút, Giang Tam Phong vê diệt tàn thuốc, mắt nhìn trên cổ tay thời gian, mặt không chút thay đổi nói, các vị, đến thời gian, chuẩn bị hành động đi. Giang Đông mấy người yên lặng gật đầu làm đáp lại. Một giây sau, Giang Tam Phong đột nhiên nhảy vọt đến giữa không trung, trong mắt buộc phát ra tinh quang. Các vị, thiếu gia chủ lệnh chúng ta cứu ra mục tiêu nhân vật ý gạ họa cả cả sĩ cùng với người nhà nhiệm vụ chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, hết thể dựa theo vốn có kế hoạch tiến hành. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, còn thừa 4 người lập tức hóa thành từng đạo bóng đen biến mất trong bóng đêm. Mà Giang Tam Phong thì là bồng bềnh ở giữa không trung, một chút xíu màu trắng quang mang bắt đầu ở trong lòng bàn tay điên của ngưng tụ. Giang Tinh cho dù là làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng ở thấy cảnh này lúc vẫn là khiếp sợ không thôi. Mẹ, mạnh như vậy. Giang Tam Phong trong tay cương khí kim màu trắng điên của ngưng tụ, rất nhanh liền hội tụ thành một cái cùng loại với bát quái đồ hình dạng. Tại Giang Tinh ánh mắt khiếp sợ dưới, Giang Tam Phong ngang nhiên xuất thủ, một đạo chướng mắt bạch sắc quang mang trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời đêm. Cùng lúc đó, trung phủ trong ngục giam vang lên một đạo tiếng nổ mạnh to lớn. Oeng! Kinh khủng màu trắng khí lãng giống như bạo tạc sinh ra dư ba rất nhanh quét sạch cả toàn ngục giam. Ngục giam ngoại vi vách tường tại cái này màu trắng khí lãng phía dưới, tựa như giấy không chịu nổi một kích, đầy trời khói mù lượn lờ, Giang Tam Phong lần nữa phát lực, nhảy vọt đến cả toàn ngục giam ngay phía trên. Một giây sau, chướng mắt bạch mang xuất hiện lần nữa. Giang Tinh kịp thời che hai lỗ tai, một đạo so lúc trước càng thêm kịch liệt tiếng nổ tại ngục giam trên không vang lên. Cả tòa ngục giam trong nháy mắt kéo tiếng cảnh báo, loan thoáng còn có thể nghe thấy súng vang lên, cùng hốt hoảng tiếng thét chói tai. Giang Tam Phong ngạo nghễ sừng sững giữa không trung bên trong, tựa như một tên rơi xuống thế gian trích tiên. Nét mặt của hắn lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh, cả người trên thân không cảm giác được nửa điểm tâm tình chợt trợn, phản phất như là một cái không có tình cảm cô máy giết chóc. Phía dưới Giang Tinh thấy cảnh này đã tê. Hắn hiện tại mới phản ứng, nguyên lai 6 tuổi năm đó trong tộc đại tuyển, hắn chỉ là một cái bị đào thải xuống tới phế vật. Mà thiên tài chân chính cùng ngâm nhân đều được đưa đi cùng phúc bá học tập võ đạo. Mắt thấy đại lượng giám ngục lần lượt tuôn ra, giữa không trung Giang Tam Phong không khỏi cười lạnh một tiếng, đưa tay một đạo bạch mang chém xuống. Chết. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận điếc tai phát hội tiếng nổ, trên mặt đất thình lình xuất hiện một đường dài chừng 20 mét to lớn khe rãnh. Mà tại một bên khác, trong ngục giam, Giang Đông đám người đã dựa theo tình báo tìm được trong ngục giam người liên hệ. Người liên hệ đem bọn hắn đưa đến một gian nhà tù bên ngoài, bên trong giam giữ chính là Iga Họa Cạ Cạ Xi. Ngươi chính là Iga Họa Cạ Cạ Xi a? Giang Đông dùng đến thuần thục Hoa Anh đào ngữ dò hỏi. Iga Họa Cạ Cạ Xi nghe bên ngoài không ngừng vang lên tiếng nổ, nhút nhát nhẹ gật đầu, ta là. Thế nào? Nghe vậy, Giang Đông trực tiếp đưa tay đem trước mặt cửa sắt xé nát, sau đó một cái tay liền đem đối phương bắt ra, giống như xách con gà con. Iga Họa Cạ Cạ Xi bị sợ choáng váng. Đây là muốn làm gì? Sau đó, người liên hệ mang theo Giang Đông tìm được Iga Họa Cạ Cạ Xi gia thuộc. Hỗn đản, các ngươi là làm cái gì? Mấy tên võ trang đầy đủ dáng ngục đội vàng chạy đến, nhìn thấy trước mắt một màn về sau, cả người đều cây ngây người dại. Lão đại của bọn hắn làm sao tại cho địch nhân dẫn đường? Giang Hoa lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại mấy tên dáng ngục sau lưng, máu tươi rơi xuống nước giữa không trung, mấy quả như là như dưa hấu đầu lâu liền nhao nhao rơi vào trên mặt đất. Mà trong tay hắn, vẹn vẹn chỉ lấy một thanh dao gọt trái cây, vẫn là tại tới thời điểm, nửa đường tại cửa hàng giá rẻ bên trong mua. Iga Họa Cạ Cạ Xi cố nén buồn nôn, do hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Giang Đông lườm nàng một chút, nghĩ thầm, thiếu gia chủ giống như chỉ nói cứu người. Cứu người, đem người bình an mang về coi như nhiệm vụ hoàn thành. Vừa nghĩ đến đây, Giang Đông một cái cổ tay chặt đem Iga Họa Cạ Cạ Xi cắt hôn mê bất tỉnh, bao quát Iga Họa Cạ Cạ Xi phụ mẫu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ thời gian, Giang Đông cùng Giang Đống liền đem Iga Họa Cạ Cạ Xi đám người thành công cứu ra trung phụ ngục giam. Đem người cứu ra ngoài về sau, Giang Hoa cùng Giang Đạo đi tới Giang Tam Phong bên cạnh. Phong ca, mục tiêu nhân vật đã cứu ra. Giang Tam Phong nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu nói, được, lại kéo 5 phút đồng hồ, tranh thủ để Giang Đông bọn hắn chạy xa một chút. Nói xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa chính nhanh chóng bay tới. Cảnh dụng máy bay trực thăng. Cảnh dụng trong phi cơ trực thăng, người điều khiển một mặt không dám tin nhìn một màn trước mắt. Hỗn đản, đây là tình huống như thế nào? Trên trời làm sao tung bay ba người? Thật sự là gặp quỷ. Tay lái phụ tức thì bị dọa đến sinh lòng thấy ý, Fujinokun, ta luôn có một loại dự cảm không tốt. Nếu như chúng ta tới gần bọn hắn, có thể sẽ chết. Nghe vậy, chủ điều khiển lập tức kéo lên độ cao, lơ lửng tại trong giữa không trung. Ngươi nói có đạo lý, rùa rùa quân, vẫn là chờ tổng bộ đám kia ngu xuẩn tới nghĩ biện pháp đi. Ta cũng không muốn không công chịu chết. Trái lại Giang Tam Phong bên này, hắn trông thấy bộ kia máy bay trực thăng lơ lửng tại trong giữa không trung, thế là mang theo Giang Hoa hai người về tới trên mặt đất. Lần này hắn tiêu hao có chút lớn, nếu như chờ một hồi Anh Hoa Quốc tiếp viện bộ đội chạy đến, sợ rằng sẽ rất khó giải quyết. Cho nên hắn lựa chọn đem chiến trường từ không trung chuyển rời đến trên mặt đất, giảm bớt không cần thiết cương khí tiêu hao. Giang Hoa, ngươi đi mang theo Giang Tinh rút lui, hắn quá yếu, một người rất khó chạy đi. Minh Bạch, Phong ca.